giờ mà còn có người đi xe này à? Tống Thư Hàng còn nghĩ là loại xe này không được phép lưu hành nữa chứ. Có khách sao? Hắn nghĩ thầm, tay lại lấy chìa khóa để chuẩn bị mở cửa. Bấy giờ, có người mở cửa trước. Một cô gái có mái tóc ngang vai bước ra, dáng cô nhỏ nhắn, chỉ chừng một m5, nhưng khí thế rất mạnh, từng bước đi đều oai phong như lão hổ tuần sơn. Cô đưa mắt nhìn Tống Thư Hàng, rồi đi tới bên chiếc sạn tạ mạ, mở cốp rồi lấy ra một lò luyện đan chừng 1m². Sau đó, cô giơ chân, đặt mạnh vào cái lò luyện đan một cái lò đáng thương rên ù ù đầy bi thảm. Hình như tâm tình cô nàng không được thoải mái làm, tính tình cũng có vẻ không được tốt. Thanh phẫn nộ đạt ngưỡng tối đa rồi ấy nhỉ. Tống Thư Hàng có chút run sợ, cảm thấy mình nên né cái cô này đi. Đương lúc Tống Thư Hàng định lặng lẽ vào tìm dược sư thì phía sau hắn bỗng nhiên vang lên những âm thanh quái dị. Cái lò luyện đan bỗng phồng lên như được bơm hơi, loáng một cái, nó đã lớn bằng cả cái xe rồi. Đá một cái đá cho to luôn ấy hả? Hay là phép thu nhỏ đồ vật? Sở hữu muôn vàn đạo pháp, hết thảy thần thông, chỉ có thần thông mình không nghĩ ra được, chứ không có thần thông nào là không có. Ấy chính là tu sĩ. Chương 63, Giang Tử Yên. Sẽ có ngày, mình cũng sẽ thi triển thuật pháp giống các tiền bối nhỉ. Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Bấy giờ, cô nàng tóc ngắn giang tay ra, ôm một phần của lò luyện đan, cô bước thử hai bước rồi nhíu mày. Rầm. Cô đặt lò xuống, quay lại nhìn Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng hả? Cô nhíu mày, giúp ta khiến với, ra tay giúp mấy cô nàng xinh đẹp là chuyện cánh đàn ông phải làm mà. Cô biết tôi hả? Tống Thư Hàng hỏi, rồi đi lên nâng lò giúp cô nàng. Lò luyện đan không nặng, nhưng hơi to, nên một người khó mà nâng hết, hai người khiêng thì thoải mái hơn. Đừng hỏi mấy câu ngu ngốc thế chứ. Đáng lẽ ngươi phải liếc mắt một cái liền nhận ra mối liên hệ thân mật giữa ta và dược sư, sau đó lại nghĩ ngay đến việc ta biết ngươi qua dược sư chứ. Cô nàng bình tĩnh nói. Ai mà liếc mắt một cái liền nhận ra mối quan hệ thân mật giữa cô và dược sư chứ? Tống Thư Hàng thầm nghĩ, rồi nói. Mối quan hệ thân mật. Ngươi là đạo lữ của dược sư tiền bối sao? Không, tạm thời thì ta vẫn là đệ tử của hắn. Giang Tử Yên là tên ta đang dùng, chí ít trong 30 năm tới, ta sẽ không đổi tên. Dường như khi Tống Thư Hàng nhắc đến hai chữ đạo lữ, tâm tình của cô nàng vui vẻ hơn một chút, nghe dược sư nói, hắn muốn chạy đến khu Giang Nam làm nghiên cứu, ta đành chuyển lò luyện đan qua. Người như hắn ấy, lúc cắm đầu vào nghiên cứu rồi là chẳng để ý gì nữa, cần có người ở bên chăm sóc, sửa sang đầu tóc, sửa sang quần áo, dặn dò nhắc nhở hắn tu luyện, ăn cơm đúng giờ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thế mà đã đến tầng 3, đây là phòng luyện đan tạm thời của dược sư. Sau khi cửa mở, Tống Thư Hàng nhìn thấy căn phòng được trang hoàng rực rỡ lên hẳn. Và cả một dược sư tiền bối cũng rực rỡ hẳn lên. Không còn cái phong cách bù xù như mấy đứa thuộc gia tộc náo tản, dược sư tiền bối của hiện tại. Nên hình dung thế nào nhỉ? Trước hết là kiểu tóc, cái bộ tóc như sét đánh được tết hết lại, nhưng mà lại là kiểu tết chổng ngược trên trời. Hơn nữa còn bị chia ra thành chừng 20 cái bím tóc chổng ngược như thế, nom giống hệt bẩm sư tử. Mỗi bím tóc lại đeo một thứ trang sức đáng yêu nào đó. Thú thực, Tống Thư Hàng cảm thấy thà để nguyên kiểu đầu sét đánh còn hơn. Quần thâm vẫn còn, nhưng không phải thâm tự nhiên nữa mà là thâm cho trang điểm. Bởi Tống Thư Hàng thấy rõ, khi dược sư chớp chớp, cạnh quần đen sẽ lấp loé ánh gì. Chính là ánh nhũ của phấn mắt. Dạ dày Tống Thư Hàng có chút biểu tình, nó run rẩy đòi nôn. Hắn cảm thấy cái ngoại hình hiện giờ của dược sư còn không bằng trước kia. Dược sư bù xù còn đẹp trai hơn dược sư hiện tại, đúng là làm con người ta xấu đi mà. Chẳng nhẽ Giang Tử Yên sợ dược sư đẹp trai quá thì sẽ bị người khác giật mất sao? Cô nàng hoàn toàn có thể yên tâm, với cái vẻ ngoài bù xù như hồi trước, làm gì có cô gái nào thích hắn ta chứ? Thấy Tống Thư Hàng, dược sư cười nói. Ồ! Thư Hàng tiểu hữu tới rồi. Tính một lúc, thì cũng đến lúc ngươi tới thật. A, tiền bối, ngài biết rằng sáng nay ta sẽ qua sao? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Ha ha, đương nhiên. Đêm qua, có chuyện gì xảy ra cạnh ngươi đúng không? Dược sư bày ra cái vẻ mặt bí hiểm. Quả nhiên, người bảo vệ mình đêm qua là dược sư tiền bối. Tống Thư Hàng thầm khẳng định như vậy, hắn đáp. Đúng thế, đêm qua có người lẻn vào nơi ở của ta. Sau đó... Kẻ nọ để lại một lưỡi dao không trôi. Ta còn ngửi được thoang thoảng mùi máu, cảm thấy có điều bất thường. Nói rồi, hắn lấy lưỡi dao mỏng tang kia cho dược sư xem. Dược như nhận lấy lưỡi dao, nhìn thoáng qua rồi trả lại Thư Hàng. Sau đó, hắn híp mắt hỏi. Ngươi cho rằng, kẻ đột nhập đêm qua muốn làm gì? Tống Thư Hàng đáp. Ta nghĩ tới rất nhiều trường hợp, nhưng trường hợp khả thi nhất chính là kẻ nọ muốn xử lý ta. Giang Tử Yên đứng bên cười nói. Còn chưa ngốc đến độ vô phương cứu chữa. Ngươi đoán đúng, trên dưới đao này nồng nặc mùi máu tươi, còn có oán niệm của người chết. Kẻ cầm đao là người thường xuyên giết chóc. Thực ra, ta không định khiến ngươi tiếp xúc với sự tàn khốc của thế giới tu sĩ sớm như vậy, nhưng đây chính là bộ mặt thật của thế giới tu sĩ, nguy cơ không chỉ nằm ở thiên kiếp, thiên thai mà còn có cả nhân họa. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi có cảm nhận gì với việc mình bị ám sát? Dược sư mỉm cười hỏi. Bạn đang ở dê đọc tờ truyện tại cảm nhận. Cảm nhận nhiều lắm. Lúc ấy, lòng hắn ngổn ngang với hàng tá suy nghĩ, vợ nào, sách nào cũng không chứa đủ những ý nghĩ ấy. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một chốc, rồi đáp. Nói thật thì, ban đầu ta có chút sợ. Cảm thấy mình quá thiếu cảnh giác, kẻ địch mò đến tận giường mà chẳng cảm nhận được gì. Ấy là một trong những nguyên nhân ta tới tìm tiền bối, ta muốn mình trở nên cảnh giác hơn. Chần chừ một chút, hắn lại ngượng ngùng nói tiếp. Nhưng sau đó, lại có chút hưng phấn. Hưng phấn. Ha 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 ha. Dược sư cười lớn, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi đúng là một kẻ kỳ quái. Bị ám sát mà còn thấy hưng phấn, đúng là kỳ quái thật. Quái nhân. Giang Tử Yên phụ họa. Dược sư cười xong, bắt đầu giải thích. Hôm qua, ta lặng lẽ lập một trận pháp nhỏ trên người ngươi. Xin lỗi vì chưa có sự đồng ý của ngươi mà ta đã động tay động chân. Trận pháp kia có một ít khả năng phòng ngự, nó sẽ phản ứng khi nhận phải lực tấn công của tu sĩ. Hơn nữa, trong trận pháp còn có một loại thuốc được ta đặc biệt điều chế. Nhắc nhỏ là, thứ thuốc ấy từng là thứ thuốc mà ta vô cùng đắc ý. Khụ, dược sư có chút ngượng ngùng, trộm lập trận pháp lên người Thư Hàng vốn là chuyện không ổn, dù rằng hắn có ý tốt là bảo vệ tiểu hữu này. Đêm hôm qua, trận pháp này bị người khác kích hoạt, thuốc cũng tràn ra. Kẻ có thể kích hoạt trận pháp, chỉ có thể là tu sĩ, hơn nữa còn có ý đồ công kích. Thật ra, ta từng nghĩ rằng chắc trận pháp đó chẳng bao giờ được dùng đến. Ta cho rằng, những kẻ lén lút theo sau ta sẽ có chút lý trí, nhưng có vẻ như ta đã đánh giá cao bọn chúng. Chúng chẳng khác nào chó điên, chỉ thích cắn lung tung. Xin lỗi Thư Hàng tiểu hữu, khiến ngươi gặp chút rắc rối nhỏ. Dược sư cho rằng, kẻ ra tay với Thư Hàng những lũ bám đuôi mình. Ngoài lũ đó ra, dược sư không thể nghĩ được có tu sĩ nào sẽ đi tấn công một tên gà con của giới tu chân như Thư Hàng. Giang Tử Yên mỉm cười, nói tiếp. Nhưng không sao, kẻ hôm qua lẻn vào phòng ngươi, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Tức là, tên sát thủ kia, nghèo rồi hả? Ngươi có thấy chuyện này quá tàn nhẫn không, Thư Hàng tiểu hữu? Nhưng đó chính là thế giới của tu sĩ. Ta biết ngươi là người lương thiện bốn. Người tốt. Nhưng đừng lương thiện và nhân từ với kẻ thù của mình. Đây là lời khuyên với tư cách là một tiền bối. Dược sư nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng là người tốt, điều này có thể thấy rõ qua chân ngã minh tưởng kinh. Vậy nên, dược sư có chút lo lắng, hắn sợ Thư Hàng sẽ mềm lòng với kẻ địch, như thế thì dễ sẽ hại mình, hại người. Làm người tốt là tốt, nhưng tốt một cách ngu ngốc thì sẽ thành nguy hiểm. Yên tâm đi, tiền bối. Dù ta là người tốt, nhưng ta không phải chúa cứu thế với tấm lòng bác gái muốn cứu rỗi thế giới. Ta nghĩ rằng, đối với kẻ địch, thì cái chết là kết cục tốt nhất của chúng. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời rất nghiêm túc. Giang Tử Yên lại nói. Ngươi đúng là quái nhân. Dược sư mỉm cười gật đầu, một người tốt nhưng cứng ngắc sẽ khiến người khác đau đầu, nhưng một người tốt biết linh hoạt ứng phó thì đúng là dễ chịu. Hơn nữa, chuyện hôm qua cũng nhờ dược sư tiền bối mà ta mới giữ được mạng. Tống Thư Hàng nói, thực ra, kẻ đột nhập tới ám sát ta, ngoại trừ là một trong những kẻ theo dõi dược sư tiền bối, rất có thể còn là kẻ khác, kẻ ấy vì thứ này mà đến. Tống Thư Hàng lấy dây chuyền ra, để lối viên phong hồn băng châu. Đây chính là linh quỷ mà ta giúp Vũ Nhu Tử bắt vào giờ tí. Chương 64, trong tầm kiểm soát. Tống Thư Hàng nói phỏng đoán của mình với dược sư. Tức là, ngươi ngờ rằng kẻ đột nhập vào phòng ngươi hôm qua, rất có thể là chủ của linh quỷ này, hoặc là một tu sĩ nổi máu tham khi tình cờ thấy được linh quỷ này. Rất có thể là trường hợp đó. Dược sư gật đầu. Vũ Nhu Tử chính là con gái của linh điệp tôn giả mà lao sư từng nhắc tới phải không? Giang Tử Yên lắc đầu cười, đúng là một cô nàng hào phóng, thứ như linh quỷ sao lại nói tặng là tặng luôn chứ? Bảo vật như linh quỷ, tu sĩ có cấp bậc như cô còn chẳng có được. Nhưng mà, đối với cô thì loại linh quỷ trung giai thế này không có tác dụng. Ngươi định làm gì? Dược sư nhìn Tống Thư Hàng, hỏi. Tống Thư Hàng thở dài. Thú thực, nếu kẻ nọ chỉ nhằm vào ta thì ta không cần lo quá làm gì. Thậm chí còn khiến Tống Thư Hàng càng sung sướng, càng có động lực tu luyện. Nhưng trưa hôm trước, ta nghe nói có kẻ dùng tiền để sinh viên trong Đại học Giang Nam thu thập tin tức về ta và bạn bè, người thân của ta. Ta sợ rằng bọn chúng sẽ dùng mọi thủ đoạn, thậm chí là làm hại bạn bè và người thân của ta. Hiện hắn không có khả năng để che chở bạn bè và người thân. Ấy cũng là điều mà Bắc Hà tiền bối từng dặn hắn trên nhóm chat, khi chưa đủ mạnh để che chở người thân, bạn bè, thì đừng để lộ thân phận tu sĩ. Nhưng giờ, hắn còn chưa để lộ thân phận tu sĩ mà rắc rối đã mò đến nhà. Đồng nhiên cảm thấy oan chết mất. Giang Tử Yên cười gian trá. Thư Hàng, không thì để ta giữ linh quỷ dùng cho. Cho đám người kia tìm đến ta, sau đó ta sẽ xử lý chúng, được không? Cô vừa nói xong, dược sư liền búng mạnh vào trán cô một cái. Đừng có xui dại, con linh quỷ này có ý nghĩa rất lớn với Thư Hàng tiểu hữu. Đợi khi hắn thăng lên cơ bản, rồi chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu để có thể lập trận pháp khế ước với linh quỷ và có thể ký kết linh quỷ này. Có được linh quỷ này rồi, dù bỏ lỡ thời gian vàng tạo nền tảng không có được chân khí thần tiên hộ thể, thì Thư Hàng vẫn có cơ hội để từ từ vượt qua thiên tài của các tông môn. Còn nếu không, con đường tu luyện của Thư Hàng trong tương lai sẽ gian khổ gấp 3, 5 lần. Ánh mắt Tống Thư Hàng sáng ngời. Giang Tử Yên buốt chán, làm mặt hề. Đùa xíu thôi mà, hơn nữa, linh quỷ này chẳng có ích với ta nữa. Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Vậy nên, ta cần tìm được kẻ chủ mưu, rồi dùng bất cứ thủ đoạn nào để xử lý hắn. Nếu kẻ nọ có sức mạnh vượt xa ngươi thì sao? Ngươi định dùng cách nào để giải quyết hắn? Dược sư nhắc nhở. Thực tế thì, thực lực của kẻ này chắc chắn là cao hơn Thư Phàm rất nhiều. Đợi ta tìm được tung tích của kẻ nọ rồi Tống Thư Hàng siết chặt phong hồn băng châu, hỏi dò, dược sư tiền bối, ta muốn hỏi rằng, nếu lấy linh quỷ này làm thù lao, ngài có thể giúp ta giải quyết kẻ đó không? Vì sự bình an của bạn bè và người thân, thứ ngoài thân như linh quỷ bỏ có há gì? Dược sư nở nụ cười vui mừng, giữa linh quỷ và sự bình an của người thân, Thư Hàng chọn thứ sau. Đối với một vài tu sĩ, quyết định này có vẻ như là ngu ngốc, nhưng dược sư lại vô cùng đồng tình với sự lựa chọn của Thư Hàng. Nhưng dù thế, hắn vẫn lắc đầu nói. Rất tiếc, e rằng Lão Phu không giúp được ngươi, bởi Lão Phu không am hiểu chiến đấu. Hơn nữa, kẻ địch của ngươi ẩn trong tối, Lão Phu không có kinh nghiệm trong chuyện lần theo manh mối và tìm kiếm kẻ địch. Tuy nhiên, hơn nữa, hắn cũng không cần linh quỷ. Trong nhóm chat có rất nhiều tiền bối, cũng có rất nhiều hậu bối đáng yêu. Nếu ngươi đồng ý lấy linh quỷ làm thù lao, ta tin rằng sẽ có rất nhiều tiền bối không quản đường xá xa xôi để tới giúp ngươi. Ta có thể cam đoan dược sư mỉm cười nói. Thế thì ta an tâm rồi. Tống Thư Hàng cất kỹ phong hồn băng châu. Chỉ ít, có linh quỷ ở đây, hắn sẽ không rơi vào bước đường cùng. Hắn đã có đường lui, trận chiến này, cũng nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng ta đề nghị không nên đổi linh quỷ đi, trừ phi không còn phương án nào khác. Dược sư nói thêm. Sao lại thế, tiền bối? Tống Thư Hàng hỏi. Đối với ngươi, linh quỷ này rất quan trọng. Ta còn chưa giải thích cho ngươi nghe những tri thức trụ cột của tu sĩ cơ bản. Đơn giản là nói thì, ngươi đã bỏ lỡ độ tuổi tốt nhất để luyện cơ bản. Nếu có linh quỷ, khi mới đặt chân lên con đường tu chân, ngươi sẽ có xuất phát điểm cao hơn những tu sĩ khác, như thế thì mới có thể đi xa hơn trên con đường tu luyện. Nếu mất linh quỷ, rất có thể ngươi sẽ quẩn quanh ở cảnh giới nhị phẩm. Đối với ngươi, linh quỷ này có thể xem như là thứ giúp nhập đạo. Dược sư đáp. Chuyện người xê dịch. Tại ái dễ đầu nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Tống Thư Hàng nói, hắn chỉ là một sinh viên bình thường, không có thế lực lớn để dựa lưng. Ngoại trừ linh quỷ này, hắn không còn thứ gì đáng giá làm thù lao để mời các tiền bối trong nhóm chặt giúp sức. Rất có thể kẻ địch của ngươi không mạnh đến thế, nếu thực lực của hắn chỉ ở cảnh giới nhất phẩm, thì ngươi có thể đối kháng, thậm chí, đây rất có thể là cơ hội tốt để ngươi chui rèn. Bên cạnh đó, trước khi tìm được kẻ địch, ngươi hãy thử cố hết sức tìm sự trợ giúp từ những người khác. Dược sư cười nhau mắt, vẫn là cái câu đó, không đến đường cùng thì không cần đưa linh quỷ cho người khác. Cảm ơn tiền bối. Tống Thư Hàng gật đầu. Trước mắt phải tìm được kẻ chủ mưu là ai, nếu không thì chỉ là nói xuông. Giờ đây, Giang Tử Yên đột nhiên cười sang sảng. Thư Hàng, ngươi đúng là một kẻ thú vị. Đúng rồi, lão sư, ngài có cần ta giúp gì không? À, chuyển đan lô tới cho ta là đủ rồi. Dược sư cười rộ lên, mấy cột tóc trên đầu rung qua rung lại. Đang nhàn chết mất, ta làm gì giờ? Nếu vậy, thì ta cũng làm mấy chuyện thú vị vậy. Giang Tử Yên cười gian trá, đầu lưỡi liếm qua môi một cách thật quyến rũ. Tống Thư Hàng nhận ra, cái điệu cười gian trá đó rất hợp với Giang Tử Yên. Khi cô cười rộ lên, sẽ tỏa ra sức quyến rũ theo kiểu tà ác. Giống như ngọn lửa cháy hừng hực, làm chúng thiêu thân dù biết có nguy hiểm, nhưng vẫn liều mình lao vào. Dường như nhận thấy nụ cười của mình hơi quá lố, cô vội vàng che miệng. Sau đó lại cười he he, nhảy vọt khỏi khung cửa sổ, rồi nhanh chóng biến mất. Chẳng biết cô định làm gì. Dược lắc đầu cười, hắn tự mình cầm lò luyện đan, đặt vào vị trí thích hợp. Đúng rồi, dược sư tiền bối. Ta muốn thỉnh giáo ngài một chút, làm thế nào để phát hiện rằng có người theo dõi mình không, và làm cách nào để duy trì tính cảnh giác. Tống Thư Hàng nói với vẻ khẩn cầu. Trải qua chuyện này, hắn biết mình còn nhiều điều thiếu sót. Hắn hưởng thụ cảm giác bị ám sát, nhưng thứ hắn mê mẩn là sự kích thích, chứ không muốn nằm im trên giường cho người ta đâm chết. Đều là những bí quyết thường ngày của tu sĩ, học dễ lắm. Đúng rồi, ngươi đợi chút. Dược sư lấy di động ra, mở app cho chuyện, rồi mở phần thư mục của nhóm Cửu Châu số 1 ra. Trong phần này, thấy đủ các loại tài liệu kỳ quái. Tác dụng và minh họa của các đồ điện hiện đại điều hòa, TV, máy tính, di động, tủ lạnh, nồi cơm điện v.v. Bí quyết để nhanh chóng học được cách dùng di động. Những đạo hữu đã bế quan trên 50 năm, cần làm giấy căn cước hợp pháp sau khi xuất quan, liên hệ với năm. Cần đổi vàng và các đồ bằng vàng thành tiền giấy, mời liên hệ năm. Những điều tu sĩ cần lưu ý trong xã hội hiện đại hóa, khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, 10 cách để nhanh chóng hòa nhập vào xã hội, không khiến người khác nhìn ra điểm kỳ lạ. Luật an toàn giao thông cơ bản, nhớ là không được lao đầu làm hỏng ô tô trên đường quốc lộ. Đính kèm, ảnh chụp các loại ô tô. PS, đây là phương tiện giao thông giống xe ngựa, không phải yêu thú. Đấy là không được lao đâu làm hỏng ô tô. Chứ không phải cẩn thận đừng bị ô tô đụng phải. Hơn nữa, từng có tiền bối cho rằng ô tô là yêu thú sao? Tống Thư Hàng tò mò lắm, không biết tiền bối nọ bắt ô tô đi. Hay là giết ô tô rồi. Các địa điểm có thể bế quan, và những điều cần lưu ý khi bế quan, đừng khiến bi kịch của hiến công cư sĩ xảy ra lần nữa. Chương 65, tìm kiếm manh mối của kẻ địch. Đây là lần đầu tiên Tống Thư Hàng nhìn thấy phần thư mục của nhóm chat. Trước chỉ xem phần nói chuyện, chứ không ngờ ở phần thư mục này lại có nhiều tài liệu kỳ quái như thế. Mấy thứ này chắc để giúp các tiền bối vừa bế quan xong, có thể nhanh chóng hòa nhập với những kiến thức hiện đại hóa. Nhưng nhìn ngầu thật đó, giấy căn cước hợp pháp và thông tin cá nhân có thể ngụy tạo được sao? Thực lực của nhóm Cửu Châu số 1 còn có thể ảnh hưởng đến thế giới của người thường à? Tiền bối, hiến công cư sĩ là ai? Thư Hàng chỉ vào tài liệu cuối cùng. Bi kịch gì nhỉ? Nghe hắn hỏi, dược sư liền thổn thức. Ấy là một vị tiền bối có thực lực vô cùng cao thâm. Khoảng hơn 200 năm trước, hiến công tiền bối lặng lẽ tìm một nơi hoang vu và yên tĩnh để bế quan tu luyện. Hơn trăm sau, đương lúc tiền bối đang chìm đắm trong cảm giác sung sướng khi bế quan thì đột nhiên có một thứ tên là bom nguyên tử nổ lớn ngay trên nơi hắn bế quan. Nói thế nào nhỉ, chuyện khi ấy đúng là nguy hiểm mà. Nếu không phải hiến công tiền bối có thực lực cao cường, hơn nữa, nơi hắn bế quan còn có hơn trăm tầng trận pháp phòng ngự, thì chắc hắn đã chết từ lâu rồi. Nhưng dù tính mạng được đảm bảo, nhưng vị tiền bối ấy phải dưỡng sức mấy chục năm mới dần khôi phục lại. Giờ, bom nguyên tử chính là ba tiếng cấm kỵ đối với hắn. Ai dám nhắc tới ba chữ này trước mặt hắn, thì đừng trách hắn trở mặt. Tống Thư Hàng cho rằng, vị hiến công tiền bối này đúng là châu bò khiếp vía, bị thứ vũ khí mạnh nhất của loài người trong giai đoạn hiện tại bom nguyên tử, đánh thẳng vào mà vẫn còn sống nổi. Hắn chỉ đành lặng lẽ dâng đầu gối lên mà quỳ bái. Nói đến đây, lòng dược sư vẫn còn thấy sợ. Mấy chục năm nay, loài người phát triển quá nhanh, làm cho chúng tu sĩ thường xuyên bế quan mấy chục năm như chúng ta cảm thấy không theo kịp thời đại. Những tu sĩ vừa xuất quan phải học tập rất nhiều thưởng thức. Loài người không chỉ phát triển nhanh, mà cái tài năng tự đâm đầu vào chỗ chết cũng càng ngày càng lớn. Nghe nói, lượng vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới đủ để đẩy lùi nền văn minh của nhân loại về mấy chục, thậm chí là mấy trăm năm trước. Không biết là thật hay giả. Dù sao thì hiện có rất nhiều tiền bối lo rằng, lỡ có ngày mình xuất quan mà lại thấy thế giới hủy diệt. Chưa hết nhiều người còn lo là, lỡ có bữa nào đang bế quan sướng lâng lâng thì có tận mấy trăm đầu đạn hạt nhân bay xuống thì có mà chết ngậm ngùi hả? Mấy trăm đầu đạn hạt nhân, chắc là không đâu. Dù con người có điên thế nào thì cũng không bao giờ ném một lượng đạn hạt nhân lớn như thế vào một chỗ. Tống Thư Hàng đang định nói vậy thì đột nhiên nhớ tới cái trường hợp đặc biệt là tiêu hủy vũ khí hạt nhân. Biết đâu, thật là có một lượng lớn vũ khí hạt nhân bị tập trung lại một chỗ để tiêu hủy, nổ bùm 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 thì sao? Giờ khắc này, hắn thật chẳng biết nên dùng vẻ mặt như thế nào để nhìn dược sư. Cảm giác như từ sau khi gặp các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1, hình tượng tu sĩ trong lòng mình thường xuyên bị sụp đổ. Cái gì mà thế ngoại cao nhân, cái gì mà tiên khí phiêu dật, một móng tay cũng chẳng thấy. Tìm được rồi, là đây. Dược sư lăn phần thư mục một hồi mới tìm được tài liệu đang cần. Nghiên cứu sơ bộ về bước đầu ứng dụng tinh thần lực túy nguyệt cư sĩ. Dược sư nói, trong đây có thứ ngươi đang cần. Có hướng dẫn dùng tinh thần lực để quan sát xem bên cạnh mình có kẻ nào theo dõi không, cũng có hướng dẫn về việc tu sĩ cơ bản dùng tinh thần lực để khiến giác quan của mình nhạy bén hơn, từ đó mà tăng cường cảnh giác. Đơn giản lại thực dụng, ngươi đọc rồi tập theo xem. Tài liệu này do túy nguyệt cư sĩ cung cấp miễn phí, ngươi không cần trả giá. Những người trong nhóm chat đều là cao nhân, nên tài liệu này quá đơn giản đối với họ. Còn như thối thể dịch bản đơn giản hóa của dược sư, ai cần sẽ nợ hắn một ân tình, ai không dùng thì nhìn qua là được. Bạn đang gờ đọc truyện tờ ải dược sư lại nói. Có gì không hiểu cứ tới hỏi ta, sáng ta dọn dẹp phòng luyện đan trước, chiều ta rảnh, lúc ấy còn cần ngươi phối hợp, giúp ta thử đơn thuốc thối thể dịch. Cảm ơn tiền bối. Tống Thư Hằng nói, rồi nhìn vào cái tên Túy Nguyệt cư sĩ, nhìn mới thấy, cái tên Túy Nguyệt cư sĩ sao mà quen thế nhỉ? Hắn mơ hồ nhớ rằng, đây là một vị tiền bối thường xuyên nói chuyện trong nhóm, nhưng sao mình lại không nhớ được hắn nhỉ? Ha ha, ngươi không cần để ý, nếu có ngày ngươi nhớ được hắn, thì ngươi phải xưng hắn là Túy Nguyệt Thánh Quân. Dược sư cười bảo. Thánh Quân? Ấy là cảnh giới nào sao? Tống Thư Hằng hỏi. Hắn biết, phần đuôi đứng sau đạo hiệu của một vài tiền bối có liên quan đến cấp bậc tu vi của họ. Ví dụ như quản lý Hoàng Sơn Thực Quân, phó quản lý Thất Tu Tôn Giả, còn có cha của Vũ Nhu Tử là Linh Điệp Tôn Giả. Đó là cảnh giới ta chỉ có thể ngưỡng vọng, không biết có cơ hội thăng lên không. Nhân tiền huyền thánh, bát phẩm huyền thánh. Ấy cũng à cảnh giới mà các bậc tiền bối tôn giả đều theo đuổi. Dược sư cười ha ha, cảnh giới ấy quá xa xôi, giờ ngươi đừng nghĩ nhiều như thế. Tống Thư Hàng gật đầu, hắn nhìn thời gian thì thấy đã là 6 giờ 37 phút, phải về trường chuẩn bị cho tiết học buổi sáng. Trước khi đi, hắn lại hỏi. Đúng rồi tiền bối, ta muốn hỏi rằng, giai đoạn này, việc thực chiến có lợi cho ta không? Hôm qua đánh với ngài, dù mới dùng 2 chiêu, nhưng ta cảm thấy trong thực chiến, ta càng hiểu sâu hơn một chút về kim cương trụ cột quyền pháp. Thực chiến đúng là sẽ giúp ngươi hiểu sâu hơn về quyền pháp, giống như chỉ đọc sách thì chỉ biết lý luận xuống, học phải đi đôi phải hành, thực chiến rất có lợi cho ngươi. Nếu ngươi rảnh thì nên thực chiến nhiều hơn. Dược sư đồng ý. Cảm ơn tiền bối, ta xin phép về trước. Tống Thư Hàng vẫy tay từ biệt. Bước tới cửa rồi, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện nên đành trở về, ngượng ngùng hỏi. Ừm, tiền bối, ta muốn hỏi một chuyện cuối cùng. Sau khi trúng thứ độc đó của ngài, liệu có cần phải mua thảo dược từ những cửa hàng thuốc bình thường để trị độc không? Được sư hỏi. Ngươi định dựa vào manh mối này để tìm thích khách trúng độc sao? Nhưng nếu kẻ đó đã trúng thì hẳn chết lâu rồi. Nhưng thích khách ấy chắc chắn có đồng lõa. Nếu ta là đồng lõa, khi biết thích khách chết vì trúng độc, chắc chắn sẽ muốn đề phòng. Sau đó sẽ tìm mọi cách để chuẩn bị phương án giải độc, đề phòng bất chắc. Tống Thư Hàng trầm tư một chốc rồi nói, nếu tìm được kẻ đồng lõa này, rất có thể ta sẽ tìm được chủ mưu. Thậm chí, rất có thể đồng lõa này chính là chủ mưu. Gặp hiểm nguy có thể tỉnh táo để phân tích tình hình, đây là thói quen tốt, cần phải duy trì. Dược sư cười nói xong, hắn lấy giấy bút ở bên rồi nhanh chóng viết ra một loạt tên của các loại thuốc. Chỉ cần là tu sĩ có hiểu biết về dược, độc, thì khi tiếp xúc với kịch độc, chí ít cũng sẽ tìm cách đi gom 4 vị thuốc này. Đương nhiên, chúng chẳng có lợi ích gì đâu. Dược sư tỏ vẻ đắc chí. Sản phẩm khiến hắn đắc ý, sao có thể bị giải quyết một cách dễ dàng như vậy chứ? Những vị thuốc kẻ nọ nghĩ ra, chỉ là cái bẫy mà hắn cố tình để lộ mà thôi. 2 trong số 4 vị thuốc này còn có thể khiến độc tính nặng hơn. Hơn nữa, 4 vị thuốc này không phải loại thường, chỉ vài tiệm ở khu Giang Nam có, như thế cũng thuận tiện hơn cho việc tìm người mua thuốc của ngươi. Nếu kẻ nọ đi mua dược liệu thật, thì chắc chắn sẽ để lại manh mối. Dược sư nói thêm. Cảm ơn tiền bối. Tống Thư Hàng đón lấy tờ giấy. Khi chưa có đầu mối nào, thì chí ít còn có chút dấu vết này. Tiếp đến, chỉ cần túm chặt manh mối, là có thể tìm được kẻ chủ mưu. Chương 66, Nhật báo tu sĩ. Vùng biển giao giữa Biển Đông và Thái Bình Dưỡng có một hòn đảo bí ẩn chưa từng xuất hiện trên bất kỳ tấm bản đồ thế giới nào. Hòn đảo ấy được một sức mạnh siêu tự nhiên che giấu, khiến người ngoài không thể nhòm ngó. Dù có dùng thứ thiết bị tiên tiến nhất cũng không thể lần tìm được chút dấu vết nào của hòn đảo này. Nơi ấy là địa bàn của Linh Điệp Tôn Giả, Linh Điệp Đảo. Điểm đặc sắc của hòn đảo này chính là vô số những cánh bướm to bản, rực rỡ thi nhau bay múa. Có một cách bướm lớn bằng chậu rửa mặt đáp xuống trước mặt một thiếu nữ đang đứng trên đảo, lưng nó cong theo một tờ báo. Đúng vậy, một tờ báo. Mày vất vả rồi. Vũ Nhu Tử đón lấy tờ báo trên lưng bướm, câu ngồi ở chiếc ghế đá trên chòi nghỉ mát. Mái tóc dài cột lại gọn gàng. Tờ báo này trông rất bình thường, chẳng khác những tờ báo được mua ngoài chợ là bao, nhưng những bài đăng của nó thì có chút huyền huyễn. Trang nhất hôm nay, tông chủ của Trường Sinh Kiếm Tông ở phương Nam, một trong những thiên hạ danh môn, một trong kiếm môn tứ phái, nảy sinh mâu thuẫn với đạo lữ, trong cơn giận dữ, ông tuyên bố 2 người đoạn tuyệt quan hệ. Theo như quý báo tìm hiểu ở một nguồn tin đáng tin cậy, tông chủ đại nhân đã quỳ 1 ngày trên sầu riêng Kim Cang Vô Cực, miệng hô 1 vạn lần ta sai rồi. Xin hãy tha thứ cho ta. Tông chủ của Trường Sinh Kiếm Tông ở phương Nam được biết đến là một người uy phong, hùng dũng, rất có khí chất đàn ông, được các nữ tu vô cùng thương mến, đạo lữ của hắn thì đem đến ấn tượng là một người dịu dàng như nước. Thanh thử, tin này vừa được lộ liền vọt thẳng lên trang nhất. Ở các trang khác, có nhắc đến chuyện đệ tử của Vô Cực Ma Tông cùng Ma Bá Quân xuất hiện ở khu vực nào đó thuộc phía Đông Hoa Hạ, mọi người cần chú ý an toàn. Đệ tử của Vô Cực Ma Tông ai nấy đều khác người, tính cách vô cùng cực đoan. Nhưng cùng Ma Bá Quân là lại kẻ hoàn toàn khác biệt, một kẻ vô hại hiếm hoi trong cái Ma Tông ấy với điều kiện là không ai chọc hắn. Kế đó mới là vấn đề này, không hiểu sao Bá Quân này lại có cái thể chất bẩm sinh khiến người ta chỉ muốn khiêu khích. Dù hắn có lặng lẽ ăn xiên thịt dê nướng ven đường thì cũng bị kẻ bá dơn nào đó xông lên kiếm chuyện. Là người dễ bắt nạt thì thôi, đằng này lại là kẻ cực đoan như đệ tử ở Vô Cực Ma Tông. Thanh thử, cái chuyện một xiên thịt dê nướng dẫn đến huyết án chẳng tê. Hải điều lạ lắm gì? Ngoài tin đó ra, trên trang báo còn đăng là vị tu sĩ nào đó, trong lúc cá cược bỏ linh thạch, nguyên thạch, đã phất lên trong một đêm như thế nào. Còn có tu sĩ đại năng nào đó, băng qua biển lớn, xông tới phương Tây để khiêu chiến với thần linh bên đó, giành được bảo vật nào nào. Mấy năm gần đây, các vị thần bản xứ của phương Tây thường xuyên bị đánh bất ngờ, đánh đến ngơ ngẩn luôn rồi. Bên cạnh đó, có một trang riêng chuyên để các tu sĩ đăng bài mua, bán, giao dịch một số thiên tài địa bảo gì gì đó. Chỉ cần thấy giá cả thích hợp, hoặc là đang cần thứ bảo vật ấy, là có thể liên hệ với chủ sản phẩm, hoặc liên hệ để tòa soạn làm bên trung gian, rồi các bên tiến hành giao dịch. Đây là tờ báo đặc biệt của riêng các tu sĩ, khác với các tờ báo của con người, báo của tu sĩ tùy tình lắm, có tin gì đăng tin đấy. Chuyện giật gân, tinh tình báo, giao dịch, cảnh báo nguy hiểm, gỉ gỉ gì gì cái gì cũng có. À, đây chính là cái đảo đồng bền bí ẩn mà dạo gần đây hay nghe người ta nhắc đến sao. Vũ Nhu Tử đọc được một tin khiến mình hứng thú. Trên báo nói, gần đây, có một tu sĩ phát hiện ở biển Đông có hòn đảo đồng bền trên không và vô cùng thần bí trong truyền thuyết, có thể mơ hồ thấy được nơi ấy có hoa thơm cùng đàn chim bay lượn, linh khí dồi dào, thậm chí còn có rất nhiều sinh vật tưởng chừng đã tuyệt chủng đều sống ở đó. Không biết đây là động thiên mà vị thượng cổ tiền bối nào để lại, hoặc là thế giới trong thế giới, hoặc là một mảnh của thế giới gì gì đó. Những nơi như thế tồn tại cả nguy hiểm và kỳ ngộ, là địa điểm lý tưởng để thăm dò và mạo hiểm. Vị tu sĩ kia mới kịp chụp một tấm, đang định đi vào tìm hiểu thì hòn đảo ấy đã biến mất. Biển Đông cách đây không xa. Vũ Nhu Tử có chút dao động, có nên tìm cơ hội để chuẩn đi chơi không đây? Đôi chân thon dài của cô vắt lên nhau, bàn chân ngọc niết lên, nhẹ nhàng đong đưa, đôi dép xăng đan của nữ để lộ những ngón chân trắng ngần. Đôi xăng đan này chính là đôi mà Tống Thư Hàng mua cho cô. Vũ Nhu Tử, đang làm gì thế? Giọng nói trầm ấm vang lên. Một người đàn ông trung niên tuấn tú xuất hiện phía sau Vũ Nhu Tử. Người này vô cùng tuấn tú, cái vẻ tuấn tú mà không bút nào tả xiết, chính là cái kiểu đẹp trai đến độ không có bạn. Vị này chính là Linh Điệp Tôn Giả, chủ của đảo Linh Điệp. Đang đọc nhật báo tu sĩ, đúng rồi, cha ơi, con nhìn thấy một nơi thú vị lắm, nhân lúc rảnh rỗi, cha đi chơi với con đi. Hai mắt Vũ Nhu Tử sáng lập lóe, cô cầm tờ báo trên này, vẻ mặt vô cùng mong đợi. Biên tập, tại Hải A Dê lại muốn đi chơi hả? Linh Điệp Tôn Giả nhíu mày, rồi nở nụ cười thương con, nhưng mấy hôm nay con phải thuần thục khế ước trận với Linh Quỷ đã, đợi đến khi con và Linh Quỷ hoàn thành xong khế ước thì ta mới dẫn con ra ngoài ngao du được. Đây chính là điều con đã hứa với ta, con không định nuốt lời đó chứ. Lần trốn nhà đi chơi này, phụ thân Linh Điệp Tôn Giả không trách cô, nhưng lại giao ước với cô rằng, đồ mình mang về phải tự mình xử lý. Sau đó, trước khi hoàn thành khế ước với Linh Quỷ, cô buộc phải ngoan ngoãn sống trên Linh Điệp Đảo. Con đâu phải hạng thích nuốt lời, lời con đã nói thì trăm con ngựa, không cả ngàn con ngựa cũng nan truy ấy chứ. Vũ Nhu Tử nói rất kiên định, nhưng lại nhăn nhó mặt mày. Cô nào có ngờ, chuyện ký khế ước với Linh Quỷ lại phiền phức thế chứ. Cô đã thất bại rất nhiều lần rồi. Vậy thì cố lên. Ánh nhìn của Linh Điệp Tôn Giả rơi xuống đôi xăng đan trên chân con mình. Kiểu dáng có chút lỗi thời, non có vẻ như là hàng vỉa hè. Trước giờ chưa từng thấy con mình đi đôi nào thế này, chắc mới mua lúc đi bắt Linh Quỷ nhỉ. Dù không đẹp lắm, nhưng dẫu sao cũng là lần đầu tiên con mình mua đồ, chí ít cũng phải cổ vũ chút đúng không? Tôn giả là một người cha tốt. Nghĩ vậy Linh Điệp Tôn Giả liền dở cái giọng khen ngợi, gật đầu bảo. Vũ Nhu Tử, đôi xăng đan này con mua bao giờ thế? Không hổ là con gái của ta, gu thẩm mỹ rất tốt. Vị phụ thân từ ái này đang định dùng những từ ngữ hoa lệ nhất để khen con gái đáng yêu của mình, nhưng khi nhìn vào đôi xăng đan vỉa hè này, thứ cho hắn chứ có vắt hết óc ra Linh Điệp Tôn Giả cũng chẳng nghẽ ra được từ nào để tán dương nữa. Hi hi, a cha cũng thấy nó đẹp đúng không? Vũ Nhu Tử nhấc chân lên, cười hì hì đầy vui sướng, cô vui vẻ nói, hôm đấy bắt Linh Quỷ xong, tống tiền bối mua cho con đấy, cái đôi dép trước đã đứt trong lúc bắt Linh Quỷ rồi. Hi hi, quả nhiên Tống tiền bối vừa lợi hại vừa thú vị, đến cả gu thẩm mỹ cũng rất ổn, đôi dép mà tiền bối chọn cũng khiến cha thấy ổn. Nụ cười trên khỏe môi của Linh Điệp Tôn giả đưa ra, dạ dày nao nao như gặm phải thứ gì. Tống tiền bối, là cái người con gái kể rằng từng giúp nó bắt linh quỷ, là một trong những thành viên trong nhóm chắc nhỉ. Con gái có vẻ rất quan tâm tới vị Tống tiền bối này. Điều quan trọng nhất là, Tống tiền bối là nam. Đại đệ tử lưu kiếm nhất của mình, hình như còn chưa kể hết một số việc cho mình nghe, cái tên lười biếng đó, phải đánh. Nhắc đến cái tên lười biếng kia, khoe miệng Linh Điệp Tôn giả không khỏi giật giật. Cái thứ đó lười thở nên đang luyện cái quy tức công quỷ gì đấy, lại còn tôn sùng tinh thần tiết kiệm cái chi chi đó. Linh Điệp Tôn giả cảm thấy năm ấy chắc mình mù nên mới chọn kẻ này làm đệ tử chân truyền. Không được, nghĩ đến cái thứ lười biếng đó là lại khó chịu. Cứ thế này, chắc mình phải nghĩ đến việc mang theo tốc hiệu cứu tâm hoàn bên mình suốt chăng. Trên đường quay lại trường, Tống Thư Hàng bắt đầu nghĩ xem cần làm gì để có được cơ hội thực chiến, chẳng nhẽ đi tìm mấy tên bất lương à. Hơn nữa, chừng 4, 5 giờ chiều phải dành thời gian để tu luyện kim cương căn bản quyền pháp. Với thể chất hiện tại của mình, để tinh lực hồi phục tới tiêu chuẩn đủ để tu luyện quyền pháp, cần phải tốn chừng 23 tiếng. Nghĩa là, mỗi ngày chỉ có một cơ hội để tu luyện quyền pháp. Muốn thăng tới cơ bản trong vòng trăm ngày, thì cần phải bắt lấy từng cơ hội, không được lãng phí thời gian. Đương nhiên, tốc độ hồi phục tinh lực sẽ nhanh hơn khi thực lực tăng lên. Khi đạt được mấy cái cảnh giới nhỏ sau của nhất phẩm, mỗi ngày có thể tu luyện thoải mái hơn 10 lần. Ngoài ra, để đẩy nhanh tốc độ khôi phục tinh lực, cần phải dùng mấy đan dược tiểu khí huyết đan gì gì đó. Bắc Hà Tán Nhân từng giới thiệu khí huyết đan cho Thư Hàng, đó là loại đan dược được luyện thành từ những dược liệu vô cùng chân quý, khác với thuốc nước thối dịch, nó là thứ đan dược nhất phẩm chân chính. Sau một tiếng sử dụng, trong vòng nửa tiếng có thể giúp tu sĩ cơ bản khôi phục tinh lực hoàn toàn. Loại đan dược ấy không chỉ cơ bản mới có thể sử dụng, mà tất cả những tu sĩ thuộc cảnh giới nhất phẩm mà cần khôi phục tinh lực đều có thể sử dụng. Nếu có khí huyết đan thì tốt quá, mình có thể sớm thăng lên cơ bản. Khi ấy, hẳn sẽ có cơ hội thắng khi đối mặt với thích khách nhỉ. Giờ, điều cần thiết nhất đối với hắn là sức mạnh. Nghĩ rồi mới thấy có chút tham lam. Cứ đi, đi mãi. Hắn dừng chân ở khu vực hỗn tạp của khu đại cắt từ bao giờ. Hôm nay không thấy thiếu nữ bị chặn đường nữa. Chắc còn sớm quá nên người ta chưa dậy. Trong con hẻm chẳng có mấy bóng người. Vô cùng yên ả. Chương 67, tinh thần lực. Đi trước Tống Thư Hàng chỉ có một bác trung niên non rất giống nhân viên công sở đang bước vội, tay trái cầm cặp táp, tay phải đang mò vào túi rút điện thoại ra. Trong lúc lấy di động, Tống Thư Hàng thấy một cục tiền giấy rơi khỏi người bác trung niên, nhưng bác ấy không nhận ra mà cứ đi nhanh về trước. Ôi bác ơi, đợi tí. Tống Thư Hàng vội chạy tới, nhặt cục tiền ấy lên. Cả thẻ chừng hơn 150 tệ, bị vo tròn lại. Hắn là kẻ thích giúp đỡ người khác, trong cái cuộc đời nhàm chán này, giúp đỡ người khác từng là một trong những thú vui của Tống Thư Hàng. Vậy nên, dù đã tiếp xúc với thế giới tu sĩ vô cùng hấp dẫn, nhưng hắn vẫn không bỏ cái thói quen giúp đỡ người khác ấy. Người đàn ông trung niên quay đầu lại, nhìn Tống Thư Hàng với vẻ nghi hoặc. Bác à, bác rơi tiền này. Tống Thư Hàng giơ cục tiền lên, hô. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng và cục tiền trong tay hắn với vẻ cảm kích. Nhưng đột nhiên, như nghĩ tới điều gì, vẻ cảm kích chợt hóa thành hoảng sợ. Lừa đảo đúng không? Người đàn ông trung niên lẩm bẩm, mình mới đọc được trên mạng rằng, đi đường có người rơi tiền, hoặc là bảo nhặt được tiền mình đánh rơi, đều là âm mưu. Thứ âm mưu này đừng hòng lừa được ông đây. Nói rồi, ông bác liền vội vàng bước đi. Sau khi thối thể, thính lực của Tống Thư Hàng nhạy hơn nhiều, nên hắn có thể nghe rõ từng chữ mà người đàn ông trung niên kia nói. Bác à, cháu không phải lừa đảo đâu, bác đánh rơi tiền thật mà, bác sờ túi áo thử xem. Tống Thư Hàng kêu lên. Ai ngờ, sắc mặt của ông bác trung niên này còn tái hơn, ban đầu còn chạy chậm, giờ thì tăng tốc chạy thục mạng mất tăm mất tích. Thằng nhãi này, định lừa ông đây à, mày còn non lắm. Tống Thư Hàng vây vây tiền, đứng sững giữa đường. Hắn cảm thấy chắc giờ trông mình ngốc lắm. Một lúc lâu sau, hắn bình tĩnh cất tiền đi. Nếu người ta không cần, mình nhặt lên rồi thì là đồ của mình nhỉ. Mà cũng không phải. Lỡ như có người giận quá, quăng vợ đi, mấy gã độc thân nhặt được, cũng đâu nói rằng nhặt được rồi thì là đồ của tôi chứ nhỉ. 7 giờ 30 phút. Tiết học đầu tiên của buổi sáng bắt đầu. Tống Thư Hàng chẳng thể tập trung vào việc học. Hắn dựng cuốn sách giáo khoa dày cộp lên để che tầm nhìn của giáo viên, rồi dùng di động, đi vào phần thư mục của nhóm Cửu Châu số 1. Tìm cái tài liệu nghiên cứu sơ bộ về bước đầu ứng dụng tinh thần lực túy nguyệt cư sĩ. Lên đại học, các giáo viên sẽ không để ý chuyện sinh viên đang nghiêm túc nghe giảng hay lén nghịch di động. Nhưng không được học cái thằng ngốc thổ bạc kia, lên mạng trong giờ học, lai ảnh và sờ ta tất của mấy giảng viên. Trong lúc dạy, các giảng viên thi thoảng lại đăng sờ ta tất hay ảnh để giải tỏa áp lực dạy dỗ, sinh viên vào lai làm gì. Muốn bảo rằng, thầy cô đi dạy thì không dạy nghiêm túc đi, đăng sờ ta tất làm gì hả? Làm cái chuyện ngu như thế, dù giảng viên có bác gái thế nào cũng phải nổi trận lôi đình. Quả như lời dược sư tiền bối nói, đều là mấy bí quyết nhỏ rất dễ học. Tống Thư Hàng đọc xong bản báo cáo nghiên cứu của Túy Nguyệt cư sĩ xong, thì nghĩ thầm như vậy. Hay là, nhân lúc này, thử dùng tinh thần lực để vận dụng mấy bí quyết ấy xem. Tống Thư Hàng là người đã nghĩ thì làm. Tinh thần lực của tu sĩ chủ yếu dùng để khống chế, và dẫn dắt linh lực ở ngoài cơ thể và năng lượng ở trong cơ thể cho mình sử dụng. Nhưng tinh thần lực là một bảo tàng lớn, nếu chỉ dùng để dẫn đường và khống chế năng lượng cơ thể thì quá lãng phí. Các đại môn phái đều có bí pháp riêng trong việc khai phá và ứng dụng tinh thần lực. Có một vài bí pháp, khi sử dụng thì vô cùng quỷ dị, lực sát thương còn mạnh hơn một số pháp thuật và vũ kỹ. Khi năng lượng trong cơ thể đã cạn kiệt, nhưng tinh thần lực vẫn còn, thì tinh thần bí pháp có thể trở thành đòn quyết định thắng bại. Bản hướng dẫn cách ứng dụng tinh thần lực của Túy Nguyệt cư sĩ chủ yếu là hướng dẫn cách ưu hóa 3 bí quyết nhỏ trong việc sử dụng tinh thần lực ở ngưỡng nhập môn. Trong đó, có cách mở rộng toàn diện tinh thần lực, hoặc mở rộng có định hướng để có được khả năng chính xác. Lại có cách khiến tinh thần lực luôn vờn một lớp quanh người, để duy trì tính cảnh giác, bên cạnh đó còn có thể che giấu sự tồn tại của bản thân. Truy hiện được bi hên tở tờ tại đương nhiên, để duy trì tinh thần lực quanh cơ thể không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là khi ngủ say, vậy nên, để có thể thuần thục bí quyết ấy, cần phải rèn luyện thật nhiều. Cuối cùng, là cách để tỏa tất cả lượng tinh thần lực mình có để tạo áp lực cho đối phương, hình thành sự uy hiếp. Phương pháp này chỉ bắt nạt được kẻ yếu, còn khi gặp phải người có tinh thần lực mạnh hơn mình, thì uy hiếp ấy chẳng khác gì trò cười. Khi đó, kẻ địch chỉ thấy uy áp kia như luồng khí nhẹ phảng qua, chẳng hề có chút áp lực nào. Chính xác, cảnh giác, áp lực, đây là 3 tiểu bí quyết ưu hóa được Túy Nguyệt cư sĩ nghiên cứu, dù là những tu sĩ mới tu luyện được tinh thần lực như cơ bản, cũng có thể sử dụng. Hơn nữa, bước khởi đầu để thực hành 3 tiểu bí quyết này cũng vô cùng đơn giản. Giống như một người sau khi học được cách dùng máy tính, thì lại học thêm cách chơi game trên máy tính vậy, thực thoải mái. Nhân lúc đang rảnh thì thử xem. Đọc xong tài liệu, Tống Thư Hàng có chút dục dịch. Dù sao thì ngoại trừ áp lực, trinh sát và cảnh giác đều không gây ảnh hưởng đến người khác. Thi triển lúc đi học cũng không có vấn đề gì. Đã muốn thì phải làm ngay, Tống Thư Hàng lặng lẽ dùng chân ngã minh tưởng kinh. Bản thân chân chính trong đầu khoanh chân ngồi, ngưng tụ tinh thần của hắn thành một luồng tinh thần lực trong trẻo. Tiếp đến, Tống Thư Hàng dựa theo tiểu bí quyết mà Túy Nguyệt cư sĩ nêu ra để mở rộng tinh thần lực của mình. Lần đầu tiên dùng trinh sát, Tống Thư Hàng không thể tập trung tinh thần lực vào một điểm nào đó. Chỉ có thể mặc cho nó tỏa ra 4 phương 8 hướng, tỏa đến cực hạn thì thôi. Khi Tống Thư Hàng dốc hết sức để lan tỏa tinh thần lực của hắn có thể lan ra trong phạm vi tỏa tròn bất quy tắc có bán kính 5 mét. Hắn nhắm mắt lại, tất cả những sự vật nằm trong vòng 5 mét đều phản ánh rõ ràng trong đầu hắn. Nhưng chỉ cảm nhận được những đồ vật có thể tích lớn, chí ít cũng phải được như cuốn sách giác khoa. Còn những sinh vật nhỏ như kiến hay rán thì hiện tại, hắn vẫn chưa thể thấy được. Hơn nữa, những bóng người mà hắn cảm nhận được vô cùng mơ hồ. Giống như dùng loại máy ảnh rẻ tiền chỉ có 300 tệ để chụp vậy, mặt mũi nhòe nhòe, rất khó nhận ra ai với ai. Chẳng nhẽ là bởi tinh thần lực của mình còn yếu quá. Tống Thư Hàng nghĩ thầm, có lẽ đợi đến khi tinh thần lực của hắn mạnh hơn giờ gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần, thì phương pháp tinh thần trinh sát mới có thể hiện rõ gương mặt của từng người. Thậm chí, khi tinh thần lực trở nên mạnh mẽ, thì khéo còn nhìn xuyên thấu được ấy nhỉ. Trong lúc hắn đang suy tư, các bạn học nằm trong bán kính 5 mét quanh Tống Thư Hàng đột nhiên cùng dùng mình một cái. Trời lạnh hả? Sao lại bỗng dưng cảm nhận được hơi lạnh và ác ý thế này? Tao thì thấy như có người dùng ánh nhìn tà ác nhìn chằm chằm vào mình. Tao thì thấy như mình bị lột sạch ấy. Tao cũng thấy thế, tởm chết mất. Một bạn học nữ lặng lẽ siết chặt quần áo của mình, trong lòng vô cùng khó chịu. Khoe miệng Tống Thư Hàng thoáng giật giật, hắn nhanh chóng rút tinh thần trinh sát về. Biết dùng máy tính rồi thì học chơi game chẳng phải chuyện khó, nhưng để thành cao thủ thì cần rất nhiều thời gian và công sức. Giống như Tống Thư Hàng lúc này vậy, học cách dùng tiểu bí quyết không khó, nhưng muốn thuần thục cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Sau khi rút tinh thần lực về, Tống Thư Hàng cảm thấy mình thoáng uể oải, hôm qua tinh thần lực của hắn mới ngưng tụ được, còn rất yếu, dồn hết sức để dùng tinh thần trinh sát thì cũng chẳng dùng được bao lâu. Sau khi nghỉ ngơi, thấy tinh thần lực đã khôi phục, Tống Thư Hàng lại thử bí quyết cảnh giác. Bí quyết này còn dễ vận dụng hơn cả trinh sát, sau khi tinh thần lực được chuyển hóa thành lớp màng bọc quanh thân thể. Tống Thư Hàng cảm nhận rõ cái trạng thái thần kỳ đang vây lấy mình. Dù là cơn gió nhẹ truyền từ cửa sổ vào mơn trớn, hay là hơi ấm truyền tới từ người bạn cùng bàn, hoặc luồng khí rung lên theo từng lời nói của người bên cạnh, bất cứ những thứ mà tiếp xúc với hắn, dù là gió, thanh âm, hay nhiệt độ đều có thể bị hắn phát hiện. Nhưng cái trạng thái cảnh giác này chỉ duy trì chưa đến 10 giây, Tống Thư Hàng vừa thoáng run rẩy, nó đã vụt biến mất. Chương 68, nữ giảng viên bị dọa cho phát khóc. Trạng thái này tuyệt thật đấy. Hai mắt Tống Thư Hàng sáng rỡ, khi chìm vào trạng thái đó, hắn có thể cảm nhận được bản thân và tất cả mọi thứ chung quanh mình. Nếu dùng trạng thái này lúc luyện kim cương trụ cột quyền pháp, thì mình sẽ càng hiểu rõ về bộ quyền pháp ấy, hiệu quả tu luyện cũng sẽ tăng lên gấp bội. Để duy trì lớp màng tinh thần lực này, cần phải cố gắng luyện thêm thôi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ. Sau đó, hắn nghỉ ngơi một chút để khôi phục lượng tinh thần lực vừa tiêu hao. Cứ thế mà nửa tiết học đã trôi qua. Ba đứa bạn cùng phòng không đến mấy đứa đó hôm qua bị Tống Thư Hàng chuốc say, chẳng nhẽ là đang nằm bẹp dí rồi. Thời gian vẫn còn sớm, sau khi tinh thần lực được khôi phục, Tống Thư Hàng bắt đầu thử vận dụng bí quyết cuối cùng. Áp lực tinh thần. Bí quyết này giúp tạo áp lực lên người có tinh thần lực yếu hơn mình, từ đó khiến kẻ nọ cảm thấy hoảng hốt, sợ hãi, bí bách rồi đủ loại những cảm xúc tiêu cực gì đó. Nếu tinh thần lực của đôi bên có sự chênh lệch quá lớn, kẻ chúng chiêu còn thoáng bị ảo giác. Tống Thư Hàng học theo bí quyết, ngưng tụ tinh thần lực của mình rồi tìm đối tượng phù hợp trong lớp. Nếu ba đứa bạn cùng phòng ở đây, chắc chắn hắn sẽ vận dụng áp lực tinh thần lên chúng nó thử coi. Bạn và bạn thân là để hãm hại nhau mà lại. Tiếc rằng ba đứa ấy không đi học, hay là tìm một người có mối quan hệ tốt, hoặc là từng có mâu thuẫn với mình xem sao. Tống Thư Hàng nghĩ vậy, liền bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Giữa lúc ấy, đột nhiên có người gọi tên hắn. Tống Thư Hàng, cậu trả lời câu hỏi này xem sao. Vị giảng viên nữ với mái tóc kém, nom rất trẻ trung và giỏi giang, dò theo bức ảnh trên danh sách sinh viên để gọi Tống Thư Hàng đứng lên trả lời. Cô ấy là giảng viên mới tới Đại học Giang Nam, do thầy Nhân Thủy gãy cả hai chân, nên cô sẽ dạy thay thầy ấy trong vòng một tháng tới. Từ lúc vào giờ, cô đã thấy Tống Thư Hàng chống sách giáo khoa lên để nghịch di động. Được rồi, nghịch di động thì thôi không tính, dù sao cũng là đại học, ai cũng lớn cả rồi. Nhưng sau đó, Tống Thư Hàng còn ngẩng đầu lên rồi nhìn tới nhìn lui quanh lớp. Giác quan thứ 6 của phụ nữ cho cô biết, cái cậu Tống Thư Hàng này, đang có ý đồ xấu. Vậy nên, cô đối chiếu ảnh chụp để tìm tên Tống Thư Hàng, rồi gọi cậu ta lên trả lời câu hỏi. Tống Thư Hàng nghe giáo viên gọi mình liền đứng vụt dậy theo bản năng, hai mắt hắn nhìn về phía nữ giảng viên trẻ tuổi. Sau đó, bi kịch xảy ra. Ban nãy, Tống Thư Hàng đã ngưng tụ áp lực tinh thần, hắn đang đảo mắt quanh lớp để tìm chuột bạch. Cái áp lực tinh thần ấy đã sẵn sàng, có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Bị gọi bất ngờ, khi hắn quay đầu lại nhìn nữ giảng viên, áp lực tinh thần tìm được mục tiêu, liền bắn thẳng về phía cô giảng viên trên bục giảng. Tống Thư Hàng thầm bảo thôi tiêu rồi. Cô giáo trẻ tuổi vừa nhìn vào mắt Tống Thư Hàng, liền thấy choáng váng. Kế đó, cô cảm thấy cặp mắt của Tống Thư Hàng phóng đại lên tới vô cùng, nó choáng hết tầm nhìn của cô. Nó như ánh nhìn của loài dã thú đang muốn xé xác con người, nó găm chặt vào cơ thể mình. Cảm giác gáp bách này như cả tòa nhà sụp xuống người mình. Thật đáng sợ. Ánh mắt của cậu Tống Thư Hàng này thật đáng sợ, cậu Tống Thư Hàng này thật đáng sợ. Cậu ta đang giận dữ à? Chẳng nhẽ cậu ta định đánh mình? Không hiểu sao, cô giảng viên trẻ càng nghĩ càng hoảng hốt, nước mắt tuôn đầm đìa, không thể nào kìm lại nổi. Đôi chân dưới làn váy cũng run lên bần bật, rồi mềm mặt tới độ không đứng được. Ôi chao, xin lỗi, thực xin lỗi. Hức! Hoa hoa, cô giảng viên trẻ đột nhiên khóc và lên, cô lau nước mắt rồi nói, tôi không gọi cậu nữa đâu, cậu đừng đánh tôi. Hu hu, thực đáng sợ, xin hãy tha cho tôi. Vừa khóc vừa hô, cô giảng viên trẻ vội vàng lau đi những giọt nước mắt, rồi y chang cảnh nữ chính trong những bộ phim Hàn máu chó. Sau khi gạt đi giọt nước mắt, cô xông cửa lao thẳng ra ngoài. Hành lang ngoài phòng học còn vang vẳng tiếng khóc của cô. Đây chính là vừa chạy vừa khóc trong truyền thuyết sao? Các bạn học ngây ra như phỗng, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trong mắt mọi người, cô giáo gọi Tống Thư Hàng đứng dậy trả lời câu hỏi, sau đó Tống Thư Hàng đứng lên. Cậu ta còn chưa kịp làm gì, cô giáo đã hòa khóc rồi chạy đi. Truy hệ N được cập nhật nhanh nhất TIIA. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng nhẽ ban nãy thời gian ngừng lại à? Cô giảng viên, một trong hai nhân vật chính, đã chạy mất, mọi người đương nhiên sẽ dồn sự chú ý vào nhân vật chính còn lại là Tống Thư Hàng. Không thật. Trăm nghìn câu rủa xã đang lao dầm dập qua tâm trí Tống Thư Hàng. Sao bỗng nhiên mình trở thành ác nhân tội ác tẩy trời thế này? Đã vậy còn là cái loại dù có bị ném vào ác nhân cốc cũng sẽ lọt vào top tứ đại ác nhân. Hơn nữa, hắn còn tưởng tượng được rằng, đến đầu giờ chiều, loa của Đại học Giang Nam sẽ truyền ra giọng đọc, cậu Tống Thư Hàng của lớp 43, khóa 19, thuộc khoa kỹ thuật cơ khí, dám bắt nạt nữ giảng viên mới tới trong giờ học, khiến nữ giảng viên khóc nức nở chạy đi, gì gì đó. Thôi chết rồi. Tống Thư Hàng bụng mặt, cảm thấy muốn chết đi cho rồi. Chẳng mấy chốc, Tống Thư Hàng đã bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng. Thầy chủ nhiệm cũng họ Tống, hơi béo, mang cặp kính đen nặng trịch. Người này chẳng mấy khi lộ diện, hôm khai giảng xuất hiện một lần, rồi có sự kiện gì trọng đại mới lại tiếp tục xuất hiện để báo một tiếng, ngày thường thì ẩn giật chẳng thấy ló đầu. Tống Thư Hàng, nói cho tôi nghe xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Giờ tôi cũng đang lơ mơ lắm. Thầy Tống thực chẳng rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào, nghe kể thì rất mơ hồ. Trước khi gọi Tống Thư Hàng lên, hắn đã gọi điện hỏi lớp trưởng để hiểu rõ đầu của thai nghèo. Nhưng dựa theo lời miêu tả của lớp trưởng, hắn còn mê mang hơn nữa. Lớp trưởng và các sinh viên khác trong lớp đều nói rằng, nữ giảng viên gọi Tống Thư Hàng đứng lên trả lời câu hỏi, sau đó Tống Thư Hàng đứng lên, còn chưa kịp trả lời thì nữ giảng viên đã khóc lóc chạy đi. Quá trình đơn giản là thế. Nhưng vấn đề là, vì sao nữ giảng viên lại khóc lóc chạy đi? Hắn đưa mắt nhìn bên cạnh, nữ giảng viên vẫn còn nức nở, tay lau nước mắt không ngừng. Thấy Tống Thư Hàng xuất hiện, cô còn bất giác rụt lại, cứ như đứa trẻ làm chuyện xấu gặp phải phụ huynh. Thầy chủ nhiệm có ấn tượng về Tống Thư Hàng, trong trí nhớ của hắn, Tống Thư Hàng là một học sinh tốt, thích giúp đỡ người khác, hiền lành, thành tích học tập cũng không tệ. Nếu ai cũng giống Tống Thư Hàng, thì người làm công tác chủ nhiệm như thầy hạnh phúc lắm. Nhưng vì sao, một người có thể được xem học sinh tốt như vậy, lại khiến nữ giảng viên sợ đến thế? Tống Thư Hàng dáng giữ vững cái vẻ mặt thản nhiên nhất có thể, hắn gắng nói với giọng bình tĩnh. Thầy Tống, thực ra em cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Em vừa đứng lên để chuẩn bị trả lời câu hỏi, nhưng chưa kịp nói gì thì cô giáo đông khóc à lên rồi chạy mất, giờ em cũng đang bối rối lắm. Nói rồi, hắn miêu tả lại sơ lược những chuyện xảy ra trong giờ học. Câu trả lời của Tống Thư Hàng giống với những gì những sinh viên khác đã kể. Vậy chẳng nhẽ, vấn đề nằm ở cô giảng viên trẻ tuổi này. Thầy Tống nhìn về phía cô, rồi hỏi. Cô miêu hiểu, rốt cuộc thì mọi chuyện là thế nào? Cô đừng khóc mãi thế được không? Bấy giờ nữ giảng viên đã bình tĩnh hơn, giờ cô đang xấu hổ muốn chết. Cô cũng không rõ ban nãy mình làm sao nữa, rõ ràng chỉ liếc mắt nhìn Tống Thư Hàng một cái, cậu học sinh ấy còn chưa làm gì mà cô bỗng nhiên lại khóc à lên vì sợ. Đúng là kỳ quái. Xin lỗi, em Tống. Cô đứng dậy, túi người xin lỗi Tống Thư Hàng, ban nãy hức hức cô cũng không rõ vì sao. Chẳng qua là hức hức vừa nhìn thấy em Tống đây, cô liền cảm thấy thực đáng sợ hức hức, sau đó liền, chạy đi. Nữ giảng viên nức nở không thôi, dáng điệu giỏi giang giờ được thay bằng vẻ yếu đuối, đáng thương. Trong lòng thầy Tống hiện tại đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn chỉ muốn đứng lên quát nữ giảng viên một trận, nhưng nhìn đến cái vẻ nức nở này, hắn đành cố nhịn xuống. Đúng là còn trẻ quá mà, dù phương pháp dạy học rất tốt, cách giảng cũng dễ hiểu và được chúng học sinh ưa thích, nhưng tâm lý chưa đủ mạnh mẽ để làm một giảng viên. Xin lỗi, rất xin lỗi. Hức, hức, cô sẽ giải thích với các học sinh trong lớp. Nữ giảng viên không phải kẻ sĩ diện, mà ngược lại, còn rất thành thực. Sau khi nhận ra mình là người sai trong chuyện này, cô liền quyết định giải quyết cái rắc rối mà mình gây ra. Thấy cô thành thực như thế, cái cảm giác áy náy càng đè nặng lên Tống Thư Hàng. Chương 69, sao mấy người không nói sớm, thế thì tốt quá. Cô miêu hiểu đừng nội, cô đi rửa mặt cho bình tĩnh lại đã, rồi đi giải thích cũng chưa muộn. Đừng áp lực quá, cô là một giảng viên xuất sắc, các học sinh có đánh giá rất cao về giờ dạy của cô. Thầy chủ nhiệm Tống ngồi bên an ủi. Cảm ơn. Cô miêu hiểu lau nước mắt rồi vội vàng rời khỏi văn phòng. Em Tống à, thật ngại quá. Thầy Tống bắt đầu dàn xếp hậu quả. Không có gì, chắc là trong lúc lơ đễnh, ánh mắt em có chút dữ dằn nên cô giáo mới sợ chăng. Cô miêu hiểu không sao là tốt rồi, mọi chuyện cứ thế cho qua đi. Tống Thư Hàng vội nói, mong là chuyện này không khiến nữ giảng viên ấy bị sa thải, nếu thế thì hắn sẽ áy náy cả đời mất. Thấy Tống Thư Hàng hiểu chuyện như vậy, thầy Tống không khỏi cảm thán, đúng là học sinh ngoan. Có lời ấy của Tống Thư Hàng, mọi chuyện cứ thế mà yên ả trôi qua. Thầy Tống cười lớn rồi lảng sang chuyện khác. Thầy nghe nói trong buổi đại hội thể dục thể thao ngày mai, em đăng ký nội dung chạy 5.000m của nam. Cố lên nhé, đem vẻ vang về cho lớp mình. Khoe miệng Tống Thư Hàng giật giật, cái vụ chạy 5.000m ấy có phải hắn chủ động muốn tham gia đâu. Nghĩ thế, nhưng hắn vẫn cố nở nụ cười. Đương nhiên ạ, em nhất định sẽ cố hết sức để giành được thành tích tốt. Ha ha, 5.000m không phải chuyện dễ dàng, đừng cố quá. Thầy tin tưởng em lắm. Về lớp học đi, chuyện hiểu lầm với cô miêu hiểu, lát cô ấy sẽ tự mình giải thích với cả lớp. Nếu cô ấy không giải thích thì thầy sẽ ra mặt, thầy cam đoan là em sẽ không sao đâu. Thầy Tống vô ngực nói. Sau khi ra khỏi văn phòng, Tống Thư Hàng thở phào một tiếng, lòng đầy áy náy. Nếu có cơ hội, hắn nhất định phải bồi thường cho cô miêu hiểu. Về lớp rồi, Tống Thư Hàng không dám dùng bí quyết áp lực tinh thần và trinh sát tinh thần nữa. chỉ có thể luyện tâm phương pháp biến tinh thần lực thành màng để tăng tính cảnh giác. Cô Miêu hiểu là người nói được thì làm được, dù vô cùng xấu hổ, nhưng cô vẫn rất chân thành giải thích vụ mất mặt mình vừa gây ra. Mọi chuyện thế là cho qua, cô tiếp tục nghiêm túc giảng bài, không đem cảm xúc cá nhân vào giờ học. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ chứng minh cô là một giáo viên chân chính. Hai tiết học của buổi sáng dù có chút chuyện bất ngờ, nhưng vẫn yên ả trôi qua. Ba đứa bạn cùng phòng của Thư Hàng trốn cả hai tiết này. Chẳng nhẽ hôm qua chúng nó uống nhiều thế cơ à? Tống Thư Hàng thở nhẹ. Hắn nhận ra, khi duy trì bí quyết cảnh giác, đầu óc của hắn minh mẫn hơn hẳn, dù không tập trung nghe giảng nhưng những gì cô Miêu hiểu giảng vẫn chạy quần quận vào tâm trí hắn như nguồn sống vô hạn. Sau đó, chúng được phân tích, chuyển hóa và hiểu cặn kẽ. Hơn nữa sau khi luyện tập liên tục trong một tiết rưỡi, hắn đã thuần thục bí quyết cảnh giác hơn nhiều, thời gian duy trì màng bọc tinh thần lực cũng nhanh hơn. Hơn nữa, tổng giá trị tinh thần lực cũng nhiều hơn. Cái bí quyết cảnh giác này chính là đường tắt để tăng cường tinh thần lực nha. Dù không tăng nhiều lắm, nhưng nếu sau này lúc nào mình cũng sử dụng nó thì hoàn toàn có thể tích tiểu thành đại. 9 giờ rồi, đi xem ba đứa kia làm sao, mong là không say chết. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, hắn chuẩn bị qua phòng túc xá của Lý Dương Đức coi ba đứa bạn đã ngủ chưa. Trên đường tới phòng túc xá của Lý Dương Đức, hắn không ngừng sử dụng luôn phiên ba bí quyết nọ, cũng dự tính kết hợp cảnh giác và trinh sát để có thể sử dụng song song. Tiếc rằng, tổng giá trị tinh thần lực của hắn quá ít, nên lần nào thử cũng thất bại. Hắn rèn luyện liên tục, thử đủ mọi cách như không biết mệt, rồi dần dần tích lũy kinh nghiệm từ những lần thất bại. Sau một lần thất bại khác, hắn day day thái dương rồi ngừng rèn luyện, bởi giờ, tinh thần hắn uể oải lắm rồi. Tổng giá trị của tinh thần lực kém quá. Hôm nay có thể tu luyện được 1-2 lần chân ngã minh tưởng kinh nữa thôi, cần để dành để tối còn luyện quyền pháp cơ bản. Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Dù chân ngã minh tưởng kinh không có sự yêu cầu hà khắc với tinh lực như kim cương trụ cột quyền pháp, nhưng bị ảnh hưởng với tổng tố chất của cơ thể, khi tu luyện chân ngã minh tưởng kinh cần cẩn thận, không được vắt kiệt tinh thần lực, nếu không sẽ biến thành thằng ngốc. Biên tập tại do tinh thần lực rơi vào trạng thái mệt mỏi, nên Tống Thư Hàng không để ý được đằng trước, thành thử, hắn đập đầu vào lưng người ta. Đó là một tấm lưng rất rộng, người này phải cao hơn Tống Thư Hàng một cái đầu là ít. Sau khi thối thể, Tống Thư Hàng được xếp vào hạng đại lực sĩ ở thế giới người thường, chính là cái loại mà có thể dễ dàng dùng tay để kéo đầu tàu. Vậy nên, cái người bị hắn đập đầu vào ngã dúi về trước, mặt cắm xuống đất, người nọ la lên oai oái. Ôi chao! Xin lỗi, tôi không để ý đằng trước. Tống Thư Hàng tỉnh táo lại, xin lỗi không ngừng. Hắn nhìn cái người mình vừa đụng vào ổ, rất ra dáng mấy thằng côn đồ ở khu Giang Nam ấy nhỉ. Người ngã sấp mặt và đang kêu oai oái có thân hình cao lớn. Mái tóc dài vuốt gheo thành hình màu gà, nhuộm đủ thứ màu sặc sỡ. Có lẽ do thường xuyên đánh nhau, nên thể lực không tệ, chẳng mấy chốc gã lưu manh đã đứng dậy được. Bấy giờ, mặt gã sầm sì, máu mũi chảy đầm địa. Thằng khốn, mày mù à? Gã lưu manh đầu màu gà gầm gừ đầu giận dữ, máu mũi phun cùng nước miếng. Khi gã giống lên, năm thằng côn đồ bên cạnh cũng nhe răng cười rồi vây quanh Tống Thư Hàng. Hình như mình gặp chuyện rắc rối rồi. Tống Thư Hàng có chút xấu hổ, bèn giải thích rất chân thành. Xin lỗi. Nãy tôi đang nghĩ vài chuyện nên không để ý đằng trước, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi là được thì cần gì cảnh sát nữa. Gã lưu manh đầu màu gà lau máu mũi, rồi xách áo Tống Thư Hàng lên, gầm gừ. Dù sao cũng là mình sai trước, mình đụng vào người ta trước, Tống Thư Hàng có chút áy náy. Anh nói đúng, chi bằng, chúng ta bình tĩnh rồi cùng thương lượng để giải quyết được không? Mày biết điều đấy. Gã lưu manh nết mép đầy đắc ý, mày xem, mày đụng vào ghê như vậy, ít cũng phải cho tao chừng 1.800 tệ để làm phí bồi thường chứ nhỉ. Đừng bảo tao là chừng ấy tiền mày cũng không có nhé, giờ mới đầu tháng, làm gì có chuyện không có tiền sinh hoạt. Đúng rồi, tiền sinh hoạt của tôi được gửi theo năm, không cần lo vụ đầu tháng hay cuối tháng gì hết. Tống Thư Hàng đáp rất thành thực. Gã mào gà vui lắm, chẳng mấy khi gặp được con mồi biết điều thế này, sắp giàu rồi đây. Nhưng mấy người bắt bớ quá. Tôi không bồi thường nhiều thế đâu. Chi bằng, chúng ta đổi cách giải quyết khác đi. Tống Thư Hàng nói với điệu vô cùng nghiêm túc, nhìn ánh mắt chân thành của hắn, chẳng ai nghĩ là hắn đang nói đùa cả. Đổi cách giải quyết khác à? Ha 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 ha. Gã mào gà tức đến bật cười, được thôi, chúng ta tâm sự với nhau bằng nắm đấm trước đã, rồi bàn đến chuyện tiền nong sau. Mấy tên công đồ bên cạnh nghe thế, phối hợp mà nghe răng ra, rồi vặn tay răng rắc. Tâm sự bằng nắm đấm sao? Tức là... chúng ta có thể đánh nhau để giải quyết vấn đề à? Tống Thư Hàng nghe vậy, liền nở một nụ cười vô cùng chân thành, sao không nói sớm, thế thì tốt quá. Nụ cười của Tống Thư Hàng đúng là chân thành, bởi hắn đã tìm được đối tượng để thực chiến quyền pháp. quanh đại học Giang Nam nhiều côn đồ thế này, hẳn là đủ cho hắn thực hành lâu lâu chút nhỉ. Dù mỗi nhóm côn đồ chỉ giúp hắn luyện được một, hai chiêu cũng là tốt lắm rồi. Thấy Tống Thư Hàng mỉm cười, gã mào gà nhận ra rằng thì ra tên này là một thằng ngu. Mẹ nó chứ, ra là đồ điên. Xui thật. Phải đánh cho hả giận đã. Hai phút sau. Bút bút bút. Tống Thư Hàng giáng thêm mấy quyền cho tên đầu mào gà đang kêu rên thảm thiết. Dưới ánh nhìn sợ hãi và sửng sốt của đám côn đồ đang ngã rúi rủi, hắn vừa phủi phủi bụi trên người, vừa gật đầu đầy thoải mãn. Mọi người vất vả rồi, dù đánh loạn xì ngầu nhưng cái kiểu đánh liều mạng lúc đồng thời xông lên cũng ổn lắm. Hy vọng mọi người tiếp tục rèn luyện để càng lúc càng giỏi hơn. Ban nãy, Tống Thư Hàng chỉ dùng 3 phần thực lực, bởi hắn chỉ luyện chiêu là chủ yếu. Trong vòng 2 phút, hắn đã dùng thử cả 18 chiêu trong kim cương trụ cột quyền pháp, cảm thấy mình đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm. Quả nhiên, thực chiến là cách kiểm nghiệm lý luận tốt nhất. Tiếc rằng tuổi côn đồ này yếu quá, đánh không đã gì hết. Nhưng không sao, quanh đại học Giang Nam lắm côn đồ lắm. Chất lượng không được, thì lấy số lượng bù lại vậy. Chương 70, viên thuốc tanh tưởi. Sau khi hạ gục đám côn đồ, Tống Thư Hàng cảm thấy vô cùng sung sướng, hắn vừa ngâm nga câu hát, vừa đi về phía phòng trọ của Lý Dương Đức. Tiếp tục rèn luyện. Đùa nhau à, rèn luyện để bị đánh nữa sao? Thằng khốn, thằng ác ma. Thằng đấy chắc chắn cố tình đụng phải tao, chắc chắn thế. Gã đầu mào gà khóc và lên, 2 phút trước gã còn tưởng thằng đấy là thằng ngu, giờ mới biết, mấy đứa mình mới ngu. Rõ ràng thằng đấy chủ động qua bắt nạt họ. A Sâm, chúng ta phải nhớ mối thù này. Sau này rủ thêm mấy anh em khác đánh chết nó đi, 5 không được thì 10, 10 không được thì 20, rồi 50. Tao không tin nó là siêu nhân, không tin một mình nó đấu lại được 100 người. Tên côn đồ tóc vàng lên cạnh giận dữ nói. Đúng, nhất định phải đánh chết nó. Tên đầu mào vào nghiến răng nghiến lợi. Quyết định của chúng rất hợp ý của Tống Thư Hàng. Trong lúc nhóm côn đồ đang nói chuyện, có một thiếu nữ tóc ngắn vừa ngáp vừa đi về phía chúng. Thiếu nữ ấy vô cùng xinh đẹp, dù không trang điểm thì vẫn khiến lòng người xao xuyến. Hơn nữa, còn là túy lạnh lùng, ít nói, cái vẻ mặt băng giá kia đúng là quá tuyệt vời. Nếu như bình thường, thì lũ côn đồ chắc chắn sẽ vây quanh thiếu nữ, cạ bệ đồn, rồi đùa bỡn một phen, tiếp đó là dắt cô vào cái khách sạn gần đó để làm mấy chuyện xấu hổ xấu hổ. Nhưng giờ chúng đang nằm bẹp dí trên nền đất, chẳng làm được trò trống gì. Thiếu nữ tóc ngắn ước lại gần, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đám côn đồ đang sấp mặt. Một lúc lâu sau, cô khẽ thì thào. Có kẻ dám giật quái của mình à? Gì cơ? Giật quái á? Là sao? Cô bé này đâu có đang chơi game đâu. Mặt gã đầu mào gà ngơ ra, sau đó, hắn cảm thấy lưng mình đau nhói. Thiếu nữ tóc ngắn bước qua người bọn chúng, cô đạp lên chúng như đạp lên đống rác, rồi vừa ngáp vừa đi xa. Chết tiệt, con khốn chết tiệt. Một thằng khốn, một con khốn, chúng mày không yên được đâu. Lưng gã đầu mào gà đau quá, liền không ngừng xỉ vả. Gã có phải bị em ở đâu, bị đạp lên sao mà hưng phấn cho nổi. Nhưng cái thằng tóc vàng bên cạnh lại nhìn gã với vẻ hâm mộ. Ghen tị chết mất, giá như người được dẫm lên là mình thì tốt biết bao a a a a. Có thằng bị em ở ngay bên cạnh này. Trên đường đi Tống Thư Hàng mua 3 phần tiểu long bao, 3 phần sữa đậu, rồi đi về phía phòng của Lý Dương Đức, gõ cửa ầm ầm. Một lúc lâu sau, thổ ba hai mắt đỏ quạt, người đầm địa mùi rượu mới gắng gượng liếc ra mở cửa. Ồ, Thư Hàng đấy hả? Mở cửa xong, hắn chừng Tống Thư Hàng một cái rồi quét một lượt từ đầu đến chân. Chết tiệt, cái thằng nhãi này nom sạch sẽ gọn gàng thế này, hiển nhiên là không hề say rượu. Tiểu lượng của cái thằng này tốt thế từ bao giờ vậy? Rõ ràng là hồi trước chỉ được như cao mộ mộ, một mình hắn có thể chuốc gục 4 thằng cao mộ mộ, 3 thằng Tống Thư Hàng ấy chứ. Nhưng tối qua, Tống Thư Hàng lại chuốc gục mình, Lý Dương Đức rồi cả thằng cao mộ mộ vốn cũng sắp quắc cần câu. Đúng là kỳ quái. Chẳng nhẽ tối qua nó không uống rượu, mà uống nước. Trông mày thế này, mới tỉnh hả? Bọn mày trốn 2 tiết học buổi sáng rồi đấy. Tống Thư Hàng mỉm cười, rồi mang tiểu long bao và sữa đậu vào, mang bữa sáng cho chúng mày này, ăn không? Thổ ba giật đồ ăn trên tay Thư Hàng rồi trong ghẹo. Mày cũng có lương tâm đấy. Lý Dương Đức ló đầu khỏi phòng, nói. Tao ngửi được mùi ăn, đến đúng lúc lắm, đang đói cồn cào đây. Cào mô mô đâu? Thư Hàng hỏi. Con nằm bẹp ra ấy, thằng đấy phiền chết mất, đêm qua nói mớ cả đêm. Cái gì mà trinh tiết, rồi cái gì mà anh xin lỗi em lại tiếp đừng, đừng chi đó. Lý Dương Đức cười bảo. Tống Thư Hàng vuốt cằm. Tao thấy đấy là cái thóc tốt đấy, sau này hết tiền. Có thể dùng cớ đó để bắt cao mộ mộ bao cơm. Đúng rồi, phương án này được đấy. Chắc dùng được 2, 3 lần gì đó, dùng nhiều quá lại sợ nó lại điên lên. Thổ ba vô cùng đồng ý. Tao để cử thế này, ở khu nam của trường mình có quán đầu cá thập hương ngon phải biết, nhớ đến thôi đã thấy chảy nước miếng rồi. Lý Dương Đức gật đầu bảo. Bọn mày muốn chết đấy hả? Cao Mô Mô mặt mày xa xăm bước ra, vừa đi vừa day day Thái Dương. Hắn cảm thấy điều bất hạnh nhất của cuộc đời mình là sống chung phòng túc xá với ba thằng này. Toàn một lũ thích hãm hại bạn. Ở lại phòng của Lý Dương Đức một chốc, Tống Thư Hàng bắt đầu hỏi hắn. Dương Đức, mày giúp tao điều tra xem, ở cái khu Giang Nam này, có tiệm thuốc đông y nào mua được mấy vị này không? Chuyện được biên tập tại. Tống Thư Hàng đưa tờ giấy mà dược sư đưa cho mình, trên đó có ghi tên của bốn vị thuốc đông y cực hiếm. Mày ôm à? Dương Đức nhận lấy tờ giấy rồi hỏi. Tao khỏe lắm, bạn tao cần mấy vị này, nhưng tao chẳng biết ở khu Giang Nam này có chỗ nào bán nên đành nhờ người khác tìm hiểu xem. Rồi tao nghĩ đến mày, ở cái ký túc xá này, mày là đứa giỏi kỹ thuật nhất mà. Tống Thư Hàng bắt đầu nịnh nọt. Điều tra dễ lắm, giờ các tiệm thuốc đông y đều sử dụng một hệ thống chung, tao chỉ cần gõ tên dược liệu và biết ngay tiệm nào bán. Hơn nữa, tới khu vực diễn đàn có liên quan, xem các bài đăng trong đó là cũng biết những tiệm nào không tham gia vào hệ thống nhưng có bán vị đó. Muộn nhất là tối mai tao sẽ có tin cho mày. Lý Dương Đức nói chắc định. Thế thì nhờ hết vào mày vậy. Nói xong, Tống Thư Hàng hứa thêm, mày điều tra cho tao xong, đợi đại hội thể dục thể thao kết thúc, chẳng cần chờ thằng khốn Cao Mô Mô, tao mời mày ăn thập hương ngư đầu. Hứa rồi đấy. Lý Dương Đức liếm môi, miệng chảy nước miếng. Hứa rồi. Tống Thư Hàng cười nói. Hắn xoay người lại, thầm siết chặt tay. Có Lý Dương Đức giúp điều tra xem tiệm thuốc và ở khu Giang Nam bán bốn vị thuốc ấy, là có thể khoanh vùng được phạm vi tới cực hạn. Nếu kẻ chủ mưu thực sự mua bốn vị thuốc ấy, thì Tống Thư Hàng liền dựa vào đó để tìm ra hắn. 10 giờ sáng. Tống Thư Hàng rời ký túc xá, đi về phía nơi ở của dược sư. Sau khi ăn xong, đám bạn cùng phòng quyết định nghỉ ngơi thêm một chốc để tỉnh rượu. Tống Thư Hàng thấy còn sớm nên quyết định qua giúp dược sư một tay. Dược sư giúp hắn rất nhiều, giờ điều duy nhất hắn có thể giúp lại là phối hợp dược sư, giúp hắn hoàn thiện cách bào chế thối thể dịch bản đơn giản hóa. Để tiện cho Thư Hàng điều chế thuốc, dược sư còn cố tình mua bộ nồi lẩu và bếp từ ý hệt như cái bộ ở ký túc xá của Thư Hàng. Các bước luyện thối thể dịch và cách bào chế không thay đổi, nhưng hôm nay, dược sư bảo Tống Thư Hàng đổi nước thành thuốc nước do hắn điều chế. Thuốc nước này nấu từ 5 loại thảo dược thường dùng trong đông y. Đây là bước đầu tiên trong việc chuyển phương pháp luyện đan dùng bếp từ và nồi lẩu của Tống Thư Hàng sang dùng lò luyện đan. Dù phương pháp của Tống Thư Hàng rất tốt, nhưng chẳng nhẽ lại để các vị dược sư của thế giới tu sĩ, vị nào cũng phải học cách dùng bếp từ và nồi lẩu để luyện thối thể dịch sao? Nghĩ tới cái cảnh các vị dược sư của thế giới tu sĩ đều tự trang bị bếp từ và nồi lẩu là lại thấy tê tái con tim. Vậy nên, nhất định phải thay đổi. Hơn nữa, theo như dược sư dự tính, thì nước thuốc này có thể giảm thời gian luyện thối thể dịch. 3 tiếng sau, 1 giờ 7 phút chiều. Đúng như dược sư đã dự tính, thời gian điều chế thuốc giảm đi rất nhiều. Thành công rồi. Tống Thư Hàng hít một hơi thật sâu rồi bịt chặt mũi. Sau đó, nước thuốc hất tung vung nổi, màn khói đen mù mịt và cái mùi tanh tưởi tỏa ra. Ha ha, không cần bịt mũi đâu, xem láo phu đây. Dược sư cười ha ha, rồi tung một hạt châu có hình dạng đặc biệt, sau đó thì bắt phát ấn, thu. Đông nhiên, một luồng hút trào từ trong hạt châu, hút sạch làn khói đen vào trong nó. Thấy thế, hai mắt Tống Thư Hàng sáng rỡ lên, chỉ mong mình cũng có thể dùng pháp thuật ngay bây giờ. Cho ngươi này. Dược sư ném cái thứ có hình hạt châu đó cho Thư Hàng, đừng để nó rơi xuống, chỉ cần quăng mạnh là vỡ đấy, lúc đó thì cả khói đen và mùi tanh bên trong sẽ tỏa ra hết. Tống Thư Hàng vội vàng đón lấy hạt châu. Tiên bối, đừng làm chuyện đáng sợ như vậy. Sau đó, Tống Thư Hàng mới nhận ra rằng hạt châu này nhìn rất giống vỏ của dược liệu. Đây là vỏ của quả hạt châu, chẳng có ích gì đâu, vứt đi suốt ấy mà. Qua ta nảy ra một ý, thứ này có thể cất chứa khói và mùi tanh tỏa ra khi ngươi luyện thối thể dịch. Dược sư đắc ý vô cùng, hơn nữa, như ta từng nói, cái mùi tanh sinh ra khi luyện thối thể dịch này, đối với kẻ mới được tăng khiếu giác như tu sĩ nhất phẩm, và kẻ không thể khống chế khiếu giác của mình như chân sư nhị phẩm, thì đúng là chẳng khác nào ác ngộng. Nếu có ngày, ngươi gặp phải kẻ địch có tu vi chân sư nhị phẩm, thì thứ này sẽ có tác dụng rất lớn, nếu biết dùng đúng lúc thì hoàn toàn có thể trở thành điều kiện quyết định để phân thắng bại. Thứ này đến đúng lúc quá. Chương 71, tay trần phá cao ốc không phải một giấc mơ. Tống Thư Hàng ngầm hiểu là dược sư đang muốn giúp mình. Người muốn đoạt linh quỷ của hắn rất có thể đã đạt thực lực chân sư nhị phẩm trở lên. Cái này có được coi là pháp bảo không? Tống Thư Hàng hỏi. Pháp bảo cái gì, chẳng qua là lựu đạn khói có lực tấn công sinh hóa thôi. Ta đặt cho nó cái tên là Ác Su Hoàn. Dược sư Dương Dương tự đắc nói. cái tên này thật đậm đà phong cách kim cương căn bản quyền pháp mà. Tống Thư Hàng cầm viên ác xú hoàn, tôi có thể đổi tên cho nó được không?
Tiền bối.
Sửa gì mà sửa, ghét thì trả lại cho ta.
Dược sư bất mãn nói.
Tống Thư Hàng nhanh chóng cất đi.
Ha ha, thực ra tên là ác xú hoàn là chuẩn nhất rồi.
Hơn nữa thứ mà tiền bối đưa, nhất định là tôi phải nhận chứ.
Đây là phép lịch sự, đúng, chính là lịch sự đó.
Cho ngươi một phần thối thể dịch nữa này, là tâm ý của ta đấy, không được từ chối.
Dược sư dùng một phần nhỏ thối thể dịch luyện thành công lần này để làm thực nghiệm, phần còn lại ném cho Tống Thư Hàng.
Thời gian của Tống Thư Hàng hữu hạn, mỗi ngày sau khi giúp dược sư luyện dược thì chẳng còn thời gian luyện thối thể dịch cho mình. Mà hắn đang ở thời kỳ cơ bản quan trọng, nhu cầu với thối thể dịch rất cao.
Cảm ơn tiền bối Tống Thư Hàng không từ chối, hắn cần thật sự, không phải vờ vịt từ chối làm gì.
Song ân tình của dược sư thì phải ghi nhớ thật kỹ trong lòng mới được.
Buổi chiều học hai môn, lúc học xong đã là 4 giờ đúng.
Ba bạn cùng phòng cuối cùng cũng không bỏ tiết buổi chiều.
Ở Cao Mô Mô đau khổ ấn dạ dày, ở một cái khó chịu, ảnh hưởng của cơn say đến tận bây giờ vẫn chưa tan hết.
Cuối cùng cũng tan, ba tiết này học mà như muốn chết đến nơi rồi ấy.
Bạn gái hắn Nha Y đau lòng ấn huyệt thái dương cho hắn, đồng thời còn dùng đôi mắt to tròn dễ thương hung dữ lườm Thổ Ba và Thư Hàng chằm chằm.
Cô nàng đã moi ra hai tên bạn cùng phòng bất lương chuốc say Cao Mộ Mộ hôm qua từ miệng của Lý Dương Đức rồi.
Thằng cha Dương Đức này là chuyên gia bán đứng đồng đội.
Bất luận là ngoài hiện thực hay trong game đều chuyên môn phụ trách bán đứng đồng đội.
Tự nhiên tao nhớ ra có cái phải mua, tối nay không cần chờ tao đâu nhé.
Thổ Ba thật sự không chịu nổi ánh mắt u hoán của Nha Y Y, bại trận, bèn thi triển mua đồ độn pháp bỏ trốn mất dạng.
Tống Thư Hàng nhanh trí nối gót theo sau.
Đột nhiên tao nhớ ra mai phải tham gia thi chạy dài 5.000m, tao đi ra sân vận động tập luyện đây, tối nay chúng mày cũng không phải chờ tao đâu.
Lời hắn nói nửa thật nửa giả, đi luyện tập là thật, luyện chạy bộ là giả.
Lúc này khí huyết trong cơ thể hắn đã khôi phục như ban đầu, có thể tiếp tục tu luyện kim cương căn bản quyền pháp, cho nên định đến trường tìm một nơi yên lặng để tu luyện.
Lần đầu tiên tu luyện khiến cho thân thể hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lần thứ hai tu luyện có thể khiến cho thể chất nâng cao một bậc không.
Lần này Tống Thư Hàng đổi địa điểm tu luyện.
Hắn đi tới một tòa nhà bỏ hoang ở khu giảng đường số 3 trong trường.
Tòa nhà này được xây dựng từ 10 năm trước, vốn để làm nhà thực nghiệm cho nghiên cứu sinh. Thế nhưng năm ngoái tòa nhà thực nghiệm xảy ra hỏa hoạn, tuy không có nhân viên thương vong nhưng sau khi lửa tắt thì cả tòa nhà trở nên không an toàn nên bị bỏ hoang.
Tới nay kế hoạch xây lại còn chưa được thông qua, tạm thời không ai sẽ tới nơi này.
Đây là một trong số những nơi thích hợp tu luyện mà Tống Thư Hàng tra được trên web trường.
Vị trí không tồi, dường như không có mùi ẩm mốc, trước khi nó được xây lại chắc có thể dùng làm địa điểm tu luyện cố định ở trường được.
Tống Thư Hàng rất vừa ý với nơi này.
Nhắm mắt lại, đầu tiên Tống Thư Hàng hồi tưởng 18 chiêu thức của kim cương căn bản quyền pháp trong đầu một lần, sau đó lấy chai thối thể dịch bản đơn giản hóa trong túi sách ra, uống vào.
Rồi lặng lặng chờ đợi dược lực tản ra, bùng nổ trong cơ thể.
Được rồi.
Tống Thư Hàng mở to mắt, bắt đầu luyện thức mở đầu của quyền pháp căn bản.
Lấy mắt làm chủ. Động tinh ở eo thân như cùng, chân phát kình, quyền động như núi lở.
Miệng thì thảo niệm quyền kinh khẩu quyết, từng thức quyền pháp trụ cột nhất nhất được thi triển ra.
Bên tai, âm thanh như hoàng lã đại trung lại vang lên, linh lực trong trời đất bị quyền kinh khẩu quyết điều động, tụ tập về phía hắn.
Linh lực áp bách trên người hắn, quấn quanh nắm đấm của hắn, rèn luyện cho thân thể hắn.
Dưới tác dụng của linh lực, sau khi đánh ra mỗi một quyền thì thân thể dường như đã đánh đến hàng ngàn vạn quyền.
Cơ thể nhanh chóng nóng lên, khí huyết dâng lên, tích tụ lại. So với lần đầu tiên tập luyện thì lần này khí huyết dâng lên nhanh hơn hẳn.
Mồ hôi đổ như mưa, lại thỏa mãn vô cùng.
Mà lúc này đây khi Tống Thư Hàng thi triển quyền pháp căn bản thì không hề một mực theo đuổi cứng rắn mạnh mẽ nữa.
Hắn làm giống vị quyền pháp tông sư mặt mũi mơ hồ trong ảo giác không gian, vừa cương vừa nhu, quyền chiêu bách biến.
Bi hên tập tại.
Linh lực quấn quanh người Thư Hàng, theo từng đường quyền của hắn sẽ có một chút ít linh lực tản ra xung quanh.
Mùi ẩm mốc trong không khí nhanh chóng rút đi.
Dưới ảnh hưởng của linh lực, không khí trở nên tươi mát trong lành như khí trời buổi sớm.
Núi không cần cao, có tiên át linh.
Khi tu sĩ tu luyện khơi gợi lên linh khí thiên địa, ngày này qua ngày khác, nó sẽ dần dần dung nhập nơi tu luyện, khiến cho nơi ấy ngập tràn linh khí.
Di chuyển, quay vòng, quyền như lưu tinh, 18 chiêu quyền pháp nhanh chóng được thi triển xong xuôi.
Ngay sau đó, huyết khí trong cơ thể Tống Thư Hàng tràn ra, cả người biến thành màu đỏ sẫm.
Hoàn thành.
Ngay cả hắn cũng có chút khó tin.
Rõ ràng hôm qua khi tu luyện kim cương căn bản quyền pháp, hắn bị tra tấn đến chết đi sống lại, mấy lần tưởng như không thể cầm cự tiếp được.
Ấy vậy mà hôm nay thi triển quyền pháp thì ngoài chút cảm giác đau mỏi ra, hắn lại có thể thi triển hoàn thành trọn bộ một cách thuận lợi đến không ngờ. Là vì đã thi triển thuận lợi một lần nên thân thể thích ứng với kim cương căn bản quyền pháp rồi sao? Hay là tố chất thân thể hắn chỉ qua một đêm đã tăng cường lên nhiều đến vậy? Nhưng thời điểm hiện tại không phải là lúc để suy xét những điều đó. Nhân cơ hội khí huyết còn đang sôi trào trong cơ thể, Thư Hàng tranh thủ thời gian vận chuyển chân ngã minh tường kinh, lấy tinh thần lực dẫn đường, dẫn khí huyết tràn đầy cả người đi vào lưu trữ trong tâm khiếu. Đây đã là tia khí huyết thứ hai trong tâm khiếu hắn. Làm xong hết thể những việc ấy, Tống Thư Hàng đặt mông ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc, hắn vẫn không thể khống chế chân ngã minh tưởng kinh hấp thu khí huyết một cách hoàn hảo, thế nhưng so với tình trạng không nhúc nhích nổi một ngón tay lần trước thì lần này đã tốt hơn nhiều. Nghỉ ngơi ước chừng 4-5 phút, thể lực của Tống Thư Hàng đã khôi phục như lúc đầu. Nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay, cảm giác được sức mạnh đang không ngừng tuôn trào cuồn cuộn, Tống Thư Hàng có ảo giác mình có thể lấp bể rời non. Thư Hàng đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó bước chân hơi dịch, một bộ kim cương căn bản quyền pháp thi triển tự nhiên. Chỉ hai bước đã đến gần bức tường cách gần mình nhất. Quyền phải đánh thẳng ra, không mang theo linh khí thiên địa, chỉ là một quyền bình thường. Ẩm. Bức tường cứng chắc bị đánh thủng một lỗ to. Tống Thư Hàng nhìn nắm tay của chính mình, trừ một chút vôi tường thì nó chẳng hề thương tổn mảy may. Quyền pháp cơ bản là tăng cường toàn diện cho cơ thể, không chỉ là sức mạnh mà cường độ toàn thân đều được cải thiện. Biến hóa này vượt xa tưởng tượng của Tống Thư Hàng chỉ hai lần tu luyện mà thôi, thân thể đã được cường hóa đến mức này rồi. Thư Hàng lại đứng thế ra quyền, lần này hắn vận dụng pháp môn xuất quyền của kim cương căn bản quyền pháp, nện một đấm lên vách tường. Ẩm. Bức tường bị một quyền xuyên thủng, nhưng sức mạnh còn ngưng tụ lại đó không tan, chỉ để lại trên tường một cái lỗ to bằng 5 đấm. Tuy diện tích phá hủy nhỏ đi nhưng mức độ tổn hại lại tăng lên đến mấy chục lần. Tống Thư Hàng nhất thời hứng khởi, không ngừng vung quyền phá hoại tòa giảng đường bỏ hoang đáng thương. Hắn không ngừng thử từng phương pháp xuất lực trong quyền pháp căn bản, lúc dùng trọng quyền, lúc dùng nhu trường. Cách ra chiêu của 18 thức quyền pháp đều bị hắn lấy ra thử một lần. Trong tòa giảng đường bỏ hoang bụi bay mù mịt. Đây chính là kỹ năng tay trần phá tường trong truyền thuyết, kỹ năng này được út lẹ vập thì chính là tay trần đánh robot ngoài hành tinh. Một hồi lâu sau Tống Thư Hàng mới cảm thấy mỹ mãn, nhìn bức tường gồ ghề lồi lõm của giảng đường, hắn xoa cằm. Quả nhiên mình rất có thiên phú luyện công phu dỡ nhà mà. Bây giờ trong mắt người bình thường, hắn đã có thể xem như là cao thủ võ lâm rồi nhỉ. Mà hắn mới luyện quyền pháp cơ bản có 2 lần thôi đấy. Không biết sau khi hoàn thành cơ bản rồi còn mạnh đến đâu. Cũng không biết tâm khiếu cần có bao nhiêu khí huyết mới có thể làm đấy nữa. Nếu có thể tăng cường tố chất thân thể nhanh hơn thì tốt, làm thế khí huyết khôi phục càng nhanh, số lần tu luyện hàng ngày sẽ càng nhiều. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Khí huyết đan gì đó, trong thời gian ngắn tạm thời không sẽ đến. Ngoại trừ tu luyện kim cương căn bản quyền pháp, còn phương pháp gì có thể tăng cường tố chất thân thể nhỉ? Tống Thư Hàng khẽ nói. Hay là vào nhóm hỏi các tiền bối chút đi. Nè, ta có thể trả lời câu hỏi của ngươi đó, người dỡ nhà Tống Thư Hàng tiên sinh. Một giọng nói đáng yêu pha lẫn dụ hoặc vang lên bên tai Tống Thư Hàng phương pháp tăng cường tố chất thân thể, thực ra đơn giản lắm. Chương 72, Giác ngộ. Thư Hàng quay đầu nhìn ra thì phát hiện Giang Tử Yên đang ngồi trên lan can cách mình không xa. Khoe miệng cô nhếch lên thành một nụ cười hư hỏng xinh đẹp. Cô cầm một bịch gà chiên rút xương, dùng ngón tay trắng muốt buốc từng miếng đưa vào miệng. Nghe giọng điệu này thì cô ta đã ở bên cạnh xem mình biểu diễn tay không đập tường cả buổi rồi sao. Mặt khác, dung mạo cô cũng có chút khác biệt so với lần đầu gặp mặt. Mái tóc ngắn ngang vai của Giang Tử Yên xoăn lên trông có vẻ càng ngắn hơn, tóc mái buông dài cơ hồ che kín cả hai bên mắt. Dưới ánh chiều tà, Tống Thư Hàng phát hiện ta tóc cô không phải thuần đen mà là tím sẫm một màu yêu dị, trong ánh mắt cũng thoáng hiện ánh tím âm u, khiến cho Giang Tử Yên càng thêm tà khí, càng thêm hư hỏng. Chào buổi chiều, Tử Yên cô nương. Tống Thư Hàng mệt mỏi nói. Ngươi gọi ta Tử Yên là được rồi, cách gọi cô nương làm ta cứ cảm thấy mình đang cưa sừng làm nghẽ. Giang Tử Yên nhảy xuống khỏi lan can, bước từng bước duyên dáng về phía Tống Thư Hàng, trừ kim cương căn bản quyền pháp, phương pháp rèn luyện của người bình thường cũng có thể gia tăng tố chất thân thể của tu sĩ cơ bản. Dù là chạy bộ hay là chơi các loại bóng, tập máy tập thể hình đều làm tăng cường thể chất một mức nhất định. Thì... đương nhiên tu sĩ cần có cường độ vận động gấp bội so với người thường thì mới đạt hiệu quả tăng cường thể chất được. Tống Thư Hàng nện mạnh gáy vào vách tường đằng sau. Thế mà tôi không nghĩ ra. Chỉ cần lên mạng sẽ ở phương pháp tăng cường thể chất là ra cả đống, nhưng trong mắt hắn chỉ có kim cương căn bản quyền pháp, nên đã xem nhẹ những cách rèn luyện cơ thể của người bình thường. Đây chính là đèn không soi tỏ dưới chân mà. Giang Tử Yên. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng, chính là đạo lý ấy. Quyết định thế đi, sau này mỗi sáng tôi sẽ chạy một vòng quanh Đại học Giang Nam. Tống Thư Hàng nắm chặt nắm tay, sau đó có rảnh phải đi tìm xem xung quanh trường có trung tâm tập thể hình nào không, biết đâu rồi lại có chỗ dùng. Thư Hàng lại hỏi.
Đúng rồi, Thử Yên cô nương tìm tôi có việc gì không?
À, sáng nay ta nhàn rỗi không có gì làm nên đã lần theo mùi kịch độc đặc biệt của thầy ta, cuối cùng cũng tìm thấy nơi dừng chân cuối cùng của người trúng độc ở một khách sạn trong khu Giang Nam đấy, hì hì.
Thử Yên cười lên, hai mắt cong cong như hai vành trăng khuyết.
Là đệ tử của dược sư, cô có rất nhiều cách để lần theo dấu vết của kịch độc đặc biệt kia.
Tống Thư Hàng vui vẻ nói.
Cô tìm thấy người lẻn vào phòng ngủ của ta đêm qua rồi à?
Tìm được rồi, hì hì.
Cơ mà, đáng tiếc tên kia đã chết nhăn răng.
Đến thi thể cũng bị người ta biến thành vũng nước đen đặc, chẳng tìm được manh mối gì khác từ hắn nữa.
Hơn nữa người đăng ký phòng khách sạn kia dùng thân phận giả, cho nên manh mối lại đứt rồi, hì hì.
Xong việc này cũng chứng minh suy đoán của ngươi là đúng, đối phương quả thực có đồng bọn.
Giang Tử Yên ném bịch gà chiên trong tay, rồi vươn đầu lưỡi liếm ngón tay với vẻ đầy tình sắc.
Quyến rũ, diễm lệ, khiêu khích và ám chỉ bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cảnh ấy cũng phải hưng phấn đến hỏng người.
Tống Thư Hàng cũng không ngoại lệ.
Hắn cảm thấy động tác của cô thật mê người, nhưng nghĩ ngợi một lát, hắn vẫn nghĩ mình nên nhắc nhở Giang Tử Yên một chút thì hơn.
Tử Yên, tuy rằng cô thích ăn gà chiên, nhưng trên ngón tay người có nhiều vi khuẩn lắm đấy, liếm tay thế là mất vệ sinh.
Động tác mê hoặc của Giang Tử Yên cứng đờ lại.
Chậc, con người ngươi chẳng hiểu lãng mạn gì cả.
Ta dám cam đoan chắc chắn ngươi sẽ hế đến già.
Giang Tử Yên không có vẻ gì là giận, cô chỉ ngồi xuống bên cạnh Tống Thư Hàng. Sau đó chùi bàn tay đầy dầu mỡ lên áo quần hắn.
Tống Thư Hàng muốn tránh, nhưng Giang cô nương có thực lực vượt xa hắn không biết bao nhiêu con phố, thế nên bao nhiêu dầu mỡ trên đôi tay bé nhỏ cuối cùng đều di rời hết sang cho hắn.
Cho dù là người quen thì Tử Yên cô nương chủ tôi như thế, tôi cũng sẽ giận đấy.
Tống Thư Hàng nói, tôi đã hạ quyết tâm phải tìm được bạn gái trong 3 năm đại học đấy nhé.
Cô nào đồng ý làm bạn gái ngươi chắc cũng phải quái đản lắm.
Không nói chuyện này nữa, ta có tin tức tốt đây, có muốn nghe không?
Giang Tử Yên lau sạch ngón tay, rũ mắt xuống, lên tiếng hỏi.
Chuyện được biên tập tại Hải AZ đương nhiên.
Tống Thư Hàng gật đầu.
Muốn biết thì chúng ta giao dịch đi.
Giang Tử Yên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tống Thư Hàng.
Tống Thư Hàng hỏi.
Giao dịch thế nào?
Trừ linh quỷ ra thì hắn không nghĩ trên người mình còn cái gì lọt được vào mắt xanh của Giang Tử Yên, nhưng cô ta có cần linh quỷ đâu.
Ta vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới khu Giang Nam này chỉ để được ở bên dược sư một ít thời gian.
Cho nên, mấy ngày tới, trừ lúc giúp dược sư cải tiến phương thuốc, lúc rảnh rỗi ngươi đừng có đến làm phiền ta với dược sư đấy, không thành vấn đề chứ hả?
Giang Tử Yên vẫn tươi cười như cũ.
Thế mà Tống Thư Hàng nổi hết cả da gà.
Không thành vấn đề, chắc luôn.
Hắn vội vàng đáp, bởi vì hắn có linh tính là nếu không đồng ý thì ngày mai hắn sẽ vào bệnh viện làm bạn với thầy Nhân Thủy ngay.
Thầy Nhân Thủy đáng thương bây giờ vẫn còn chưa được ra viện kia kìa.
Ngoan lắm nhóc.
Giang Tử Yên xoa đầu Tống Thư Hàng. Vậy ta sẽ nói tin tức cho ngươi.
Đồng bọn của tên sát thủ hoặc kẻ đứng sau màn trốn trong khách sạn, trong lúc vô tình không hề hay biết, đã tiếp xúc với tên sát thủ trúng độc khi lẻn vào phòng ngươi.
Bất hạnh một điều là, vì kịch độc của dược sư rất bá đạo, độc kia tan vào máu, khiến cho kẻ trúng độc trở thành nguồn độc, cho nên đồng bọn hoặc chủ nhân sau màn tiếp xúc với hắn cũng trúng độc.
Giờ phải xem lượng độc hắn trúng là nhiều hay ít.
Nếu hắn trúng độc nặng thì chỉ vài ngày nữa là ngươi thấy ảnh chụp thi thể hắn tràn lan mặt báo.
Nếu chúng độc nhẹ chút thì ít nhất cũng phải bế quan tu luyện chừng nửa năm, chuyên tâm bài trừ độc tố mới xong.
À, còn một khả năng cuối cùng.
Nếu đối phương có cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm thì lại là vấn đề khác.
Đương nhiên, khả năng này gần như là số 0, vì nếu người ta có tu vi linh hoàng ngũ phẩm thì ngươi đã sớm chết queo rồi, hì hì.
Nếu đối phương có cảnh giới từ linh hoàng ngũ phẩm trở lên thì đừng nói là Tống Thư Hàng, mà ngay cả Vũ Nhu từ trước kia đi bắt linh quỷ với hắn cũng đừng hòng sống mà rời khỏi thành phố gì.
Giang Tử Yên tính toán theo khí tức của đối phương còn sót lại trong khách sạn, thì kẻ này ước chừng có cảnh giới chân sư nhị phẩm.
Tống Thư Hàng đối đầu trực diện với đối thủ ở đẳng cấp này thì vẫn không có phần thắng như trước.
Thế nhưng bây giờ đối phương đang trúng độc, nếu chịu khó động não và thêm chút may mắn thì hắn vẫn có cơ hội giải quyết kẻ này.
Giang Tử Yên nói,
thế nào, tin tốt đúng không?
Tin tốt đến mức làm người ta sung sướng ấy chứ.
Tống Thư Hàng nói,
đối phương trúng kịch độc, chắc chắn thực lực giảm mạnh.
Hơn nữa bởi vậy mà kẻ đó sẽ càng cần thuốc giải.
Với những điểm này, xác suất hắn lần theo manh mối tìm ra đối phương càng cao hơn.
Giang Tử Yên dò hỏi.
Nghe dược sư nói ngươi có cách tìm ra đồng bọn của sát thủ à?
Đúng vậy, tôi tìm thấy chút manh mối từ chỗ dược sư tiền bối, đã nhờ bạn bè hỗ trợ tìm kiếm dựa vào manh mối đó rồi.
Nhưng có tìm được người hay không phải trông vào may mắn nữa.
Tống Thư Hàng trả lời.
Giang Tử Yên hỏi.
Vậy, nếu tìm thấy kẻ đó thì ngươi tính sao?
Xem thực lực đối phương ra sao đã, nếu có cơ hội thì nhân lúc hắn trúng độc xử hắn luôn, diệt trừ hậu họa.
Nếu hắn là cường địch mà tôi không thể đấu lại thì chỉ có thể nhờ các tiền bối trong nhóm ra tay giúp đỡ thôi.
Tống Thư Hàng siết chặt nắm tay, đắc.
Xử hắn.
Ha ha.
Giang Tử Yên làm động tác cắt Thiết Hầu, này ngươi chưa từng giết người, khi đối mặt với kẻ địch, liệu có giác ngộ về việc giết hắn không?
Tôi sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Tống Thư Hàng hạ giọng nói, bất luận là vì chính mình hay vì an toàn của bạn bè và người thân, tôi đều sẽ giác ngộ thật tốt.
Giác ngộ, hắn buộc phải có.
Không có cũng phải có.
Đối phương là một kẻ chẳng từ thủ đoạn, nếu chút giác ngộ kia mà hắn còn không có, thì cứ tắm rửa sạch sẽ chờ người ta tới lấy đầu mình đi cho xong.
Thế là tốt nhất.
Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng ôm lòng nhân từ với kẻ thù.
Còn nữa, phải nhớ xác nhận xem kẻ thù đã chết thật chưa.
Công pháp bảo vệ tính mạng của tu sĩ nhiều không kể xiết, lúc tất yếu thì hủy thi diệt tích là cách tốt nhất.
Tu sĩ tầm nhị phẩm ít nhất cũng phải đập nát đầu mới được.
Giang Tử Yên lười biếng rỗi lưng vậy, chúc ngươi thuận lợi.
Cảm ơn.
Tống Thư Hàng lặng lẽ đáp lời.
Chương 73, phiên toái rốt cuộc vẫn đến.
Màn đêm buông xuống, trong ký túc xá.
Tống Thư Hàng lên giường đi ngủ từ sớm.
Thứ ba, Lý Dương Đức và Cao Mộ Mộ thì đang cày một game trận địa đối chiến cổ lỗ sĩ.
Ba tên này lúc cày game không tích đức chút nào, lúc ba người một đội còn dùng máy tính của Tống Thư Hàng đăng ký ạc, treo thành một trận doanh của địch, sau đó sung sướng đi mở hắc điếm bắt nạt người qua đường.
Tống Thư Hàng khinh bị lắc đầu, mở điện thoại di động vào nhóm Cửu Châu số 1 xem có gì mới không.
Hiếm thấy là hôm nay trong nhóm yên tĩnh khác thường, đến Bắc Hà tán nhân cũng chẳng nói gì cả.
Dù sao các tu sĩ đều bận rộn nhiều việc, chỉ trừ Bắc Hà tán nhân.
Đúng rồi Thư Hàng, tao tra được tư liệu về dược liệu mà mày nhờ tao rồi này.
Trong số các tiệm thuốc đăng ký trên tổng hệ thống phân phối thuốc đông y toàn quốc ở khu Giang Nam, chỉ có một tiệm bán thứ thuốc mày cần, hơn nữa nhà người ta chỉ bán có một loại trong số chúng.
Tao cũng bột bài trên các diễn đàn linh tinh cho mày rồi, cụ thể thế nào chắc mai là có thông tin.
Đến lúc đó tao sẽ gửi hết địa chỉ các tiệm đó cho mày luôn.
Lý Dương Đức vừa nói vừa vô sỉ thu nhỏ cửa sổ game, bật hắc.
Đã mở hắc điếm còn bật hắc, chúng mày có thể bị ổi hơn nữa không?
Tống Thư Hàng cười phớ lớ.
Đồng chí Dương Đức, vất vả cho mày rồi.
Chí cái đầu mày.
Dương Đức bực mình chửi.
Một ván mau chóng kết thúc, ba thằng danh đã mở hắc điếm còn bật thêm hắc thế mà thua bét nhẹ.
Thiên sư nhà nó.
Chúng nó cũng mở hắc điếm.
Thổ ba kêu lên.
Game đối chiến này đã lỗi thời lắm rồi. Tống Thư Hàng nhớ từ lúc mình học tiểu học thì nó đã xuất hiện.
Những người còn ở lại đều là loại đã thành tinh, ai nấy đều có kỹ thuật thượng thừa, giỏi luồn khéo lách, thằng nào thằng ấy khốn nạn như nhau cả.
Cuộc sống khó khăn quá, mau đổi khu, sao đầu năm nay lắm thằng mắc dại mở hắc điếm thế không biết Cao Mộ Mộ bất mãn.
May mà cũng biết mở hắc điếm là mắc dại cơ à.
Thư Hàng nằm sấp trên giường nhìn đám bạn đổi khu tiếp tục bật hắc, bèn hỏi.
À này thổ ba, cái rủi tui điện mày cải tạo hồi kỳ trước còn đó không?
Còn đây, sau này tao lại cải tiến mấy lần, uy lực hơi bị khủng đấy.
Vừa nhắc đến cải tiến một cái là thổ ba hưng phấn hẳn lên.
Trời sinh hắn đã thích loay hoay cải tiến cái này cái nọ, từ cái lớn như xe máy đến cái nhỏ như bút lạ giờ, cái gì hắn cũng từng mó qua rồi.
Tống Thư Hàng hỏi.
Mấy hôm nữa cho tao mượn dùng nhé, có thể tăng uy lực lên cao nữa không?
Càng lớn càng tốt.
Uy lực có cao cũng hữu hạn thôi, dù sao cũng là hàng dân dụng mà.
Sao thế mày, có thằng nào chạm nọc mày?
Tính gì nó 10 vạn vốn tà.
Ừ, không chỉ thế chạm phải nọc độc, tao muốn ném xác nó xuống biển Đông.
Tống Thư Hàng cười nói, mấy ngày nữa chắc tao phải hầu bà chị đi thâm sơn cùng cốc thám hiểm, nghe nói đi vào tận rừng rậm nhiệt đới, có cái gì mang theo phòng thân thì thấy an toàn hơn ấy mà.
Chứ lúc đối diện với Triệu Nhã Nhã, bình thường Tống Thư Hàng nói dối không bao giờ đỏ mặt.
Nghe hắn nói vậy, hai mắt Lâm Thổ Ba tức khắc sáng ngời lên.
Bởi vì hắn biết thừa chị Triệu Nhã Nhã chẳng có hứng thú gì với mấy vụ vào rừng thám hiểm cả.
Bà chị mà Tống Thư Hàng nói, lẽ nào là chị gái chân rất dài lần trước gặp?
Thổ ba lập tức liên tưởng tới Vũ Nhu Tử, cô nàng kia vừa nhìn đã biết là dân đam mê mạo hiểm, lần trước còn đưa Tống Thư Hàng đi ngàn dặm xa xôi tới thành phố Di tìm cái chùa quỷ đăng gì đó cơ mà.
Thế là hắn không thèm chơi game nữa mà quay đầu qua hỏi.
Là cái chị lần trước đi thành phố Di với mày ấy à?
Là bà đó.
Tống Thư Hàng đáp, khi người ta nói dối một câu thì sẽ phải dùng rất nhiều lời nói dối khác để che đậy cho nó.
Thư Hàng, lần này đi thám hiểm rừng rậm cho tao theo với.
Với cả từ hôm nay trở đi nếu mày không ngại thì gọi tao là anh rể luôn đi, tao không ngại đâu.
Lâm Thổ Ba nghiêm trang nói.
Lúc đang nói chuyện, nhân vật game của hắn bị người ta đánh hội đồng, lan quay ra chết.
Cao Mỗ Mỗ gào thảm thiết.
Tôi.
Ba tử.
Mày tôi rồi.
Mày teo rồi, mày chết thảm quá con ơi. Lý Dương Đức đẩy kính mắt, bổ thêm cho hắn một đao thần sầu.
Ba tử này, nãy tao ghi âm đó mày. Tuy nghe giọng điệu mày thì bà chị mày nói chắc không phải chị Nhã Nhã, thế nhưng chỉ cần gửi đoạn ghi âm câu mày nói cho chị ấy thì vẫn đạt được hiệu quả tuyệt sát như thường.
Bạn đang đọc truyện tại YGAT cô nên.
Bao cơm đi, ba tử.
Lý Dương Đức và Cao Mô Mô đồng loạt đẩy kính mắt. Bán đồng đội là sở trường của Lý Dương Đức, bất luận là trong game hay ngoài đời thực.
Làm người ai làm thế?
Thổ ba bụ mặt chu lên sao tao lại quen biết hai thằng khốn nạn như tuổi bây chứ ba.
Đúng lúc này, điện thoại của Tống Thư Hàng reo vang.
Hắn lấy điện thoại ra nhìn, trùng hợp thay, là Triệu Nhã Nhã gọi tới.
Điện thoại của Triệu Nhã Nhã.
Tống Thư Hàng cười hô hố, thổ ba, bây giờ tao gọi mày một tiếng anh rể, mày có dám đáp không?
Thổ ba cảm thấy hàng họ đau nhức nhức, nước mắt rưng rưng.
Tao lệ mày, tha cho tao.
Tống Thư Hàng cười cười nghe máy.
Chị à?
Gọi em muộn thế có việc gì không?
Không có việc gì thì không thể gọi cho em chắc.
Giọng nói của Triệu Nhã Nhã còn pha tiếng thở nặng nề, đi ra ngoài giúp chị, giờ chị đang ở phố Lục Mã cũ bên ngoài Đại học Giang Nam, bên cạnh là cửa sau của ảnh cưới xa xa, có biết chỗ đó không?
Tống Thư Hàng nhíu mày, nhưng khôi phục rất nhanh.
Em biết, có cần mang cái gì theo không?
Không cần, có một người giúp chị thôi.
Đến nhanh là được.
Triệu Nhã Nhã đáp.
Em ra ngay đây.
Tống Thư Hàng cúp máy, nhanh chóng khoác chiếc áo dài tay màu đen lên người.
Sau đó hắn sờ dưới gầm giường một lát rồi đứng dậy nói.
Tao ra ngoài một chuyến, chúng mày muốn mua gì không?
Thổ ba kêu lên.
Mang ít đồ ăn khuya về nhé.
Một chai coca lạnh.
Ok.
Tống Thư Hàng vẫy tay, cầm ví tiền, thân mình nhanh chóng biến mất trong bóng đêm dày đặc.
Vừa ra khỏi ký túc xá, sắc mặt của Tống Thư Hàng đã sầm xuống.
Cuộc điện thoại ban nãy gọi bằng dãy số của Triệu Nhã Nhã, giọng nói nghe qua cũng rất giống Triệu Nhã Nhã, thế nhưng đó không phải là giọng nói của cô.
Giọng nói của Triệu Nhã Nhã rất quen thuộc với Tống Thư Hàng, hắn nắm rõ những từ cô hay dùng, tốc độ nói, thậm chí là một vài thói quen nói chuyện mà chính cô cũng không để ý tới.
Giọng nói trong điện thoại ban nãy thô hơn Triệu Nhã Nhã một chút, giọng điệu khi chuyển câu nói cũng không giống nhau, nếu cẩn thận nghe ra còn thấy nó khàn khàn và khô khốc.
Không phải Triệu Nhã Nhã mà lại dùng điện thoại của cô để gọi hắn ra ngoài.
Đối phương nói chính hắn không có ác ý thì ai sẽ tin đây?
Là đồng bọn của tên sát thủ kia sao?
Sau khi ra tay với mình thất bại, hắn lập tức xuống tay với người xung quanh mình ư.
Tên khốn nạn đáng chết cuối cùng mày đã đến đây.
Thư Hàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phố cũ Lục Mã.
Hắn không vào thẳng tiệm ảnh cưới xa xa mà chạy đến cao ốc Quốc Tín cách đó 200m, treo lên cửa sổ một ngôi nhà ở tầng thứ 7.
Từ đây nhìn xuống có thể thấy được vị trí tiệm ảnh cưới xa xa, đồng thời Tống Thư Hàng vận chuyển tinh thần lực, sử dụng tinh thần pháp môn cảnh giác tăng mạnh cảm quan và che giấu hơi thở của mình.
Sau khi tu luyện quyền pháp cơ bản tối thể, tầm nhìn của hắn có thể sánh bằng kính viễn vọng.
Cho dù bị đêm tối ảnh hưởng, nhưng những vật trong cự ly 200m vẫn rõ rành rành trước mắt hắn chẳng khác gì xem phim HD.
Phố Lục Mã cũ từng là một con phố náo nhiệt dành cho người đi bộ, nhưng nay có phố Lục Mã mới xây nên, cái phồn vinh của phố cũ mất đi, không còn rộn ràng như xưa nữa.
Khi màn đêm buông xuống, trên ngã tư đường chỉ còn vài hàng quán thưa thớt mở cửa đái khác, người đi đường càng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Tiệm ảnh cưới xa xa tọa lạc ở phía đông nam phố Lục Mã cũ, xung quanh đó trừ đèn đường ra cũng chỉ có đèn trong tiệm ảnh vẫn còn sáng, tuyệt chẳng có một bóng người.
Tống Thư Hàng nhanh chóng phát hiện ra Triệu Nhã Nhã, cô đang ở giữa tiệm ảnh cưới và rừng cây xanh hóa.
Dưới tán lá cây xanh dày tươi tốt, cô ngồi trên ghế đá ven khu vực xanh hóa của khu phố, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh.
Mà bên cạnh Triệu Nhã Nhã, có một người đàn ông cao gầy đang đứng.
Gã đàn ông cao khoảng 1m83, rất gầy. Cánh tay dài hơn hẳn người bình thường.
Gã đeo kính đen, môi rất dày, hệt như hai chiếc xúc xích.
Gã đang cầm và thưởng thức một chiếc điện thoại di động tiểu nữ trên tay.
Chương 74, giác ngộ của ta, là để mi xem.
Tống Thư Hàng siết chặt nắm tay, những nét đặc trưng bề ngoài của gã này hoàn toàn ăn khớp với miêu tả của Lâm Đào Sở.
Chính gã đã bỏ tiền nhờ hắn sưu tập tư liệu của Tống Thư Hàng.
Quả nhiên là đám khôn kiếp này.
Chiều nay hắn đã nói với Giang Tử Yên là mình sẽ giác ngộ thật tốt. Bây giờ để xem giác ngộ của mình đã tới mức nào.
Đúng lúc này, gã đàn ông tay dài đột nhiên quay đầu nhìn về vị trí Tống Thư Hàng đang ở.
Sau đó gã túi đầu mở di động của Triệu Nhã Nhã, bấm số gọi đi.
Điện thoại trong túi Tống Thư Hàng vang lên, là số máy của Triệu Nhã Nhã, hắn bị đối phương phát hiện rồi.
Đây cũng là việc nằm trong dự đoán.
Chung quy hắn mới tu luyện công pháp cơ bản được có 2 ngày, hôm nay mới bắt đầu tu luyện tinh thần bí pháp. Đối phương nhận ra hắn cũng chẳng bất ngờ gì. Tống Thư Hàng nghe máy. Gã đàn ông tay dài nở nụ cười quỷ quệt, trong miệng phát ra giọng nói của Triệu Nhã Nhã. Tìm thấy ngươi rồi, bạn Tống Thư Hàng. Nói xong, gã cúp điện thoại. Ngay sau đó, gã nâng Triệu Nhã Nhã đang hôn mê lên, sải bước đi nhanh vào ngõ cụt phía sau tiệm ảnh cưới. Tống Thư Hàng tắt máy, nhắm mắt lại, bình ổn tâm tình của chính mình. Một lát sau, hắn rời cao ốc Cúc Tín, gồng chân đuổi theo tung tích của gã đàn ông tay dài. Trong một ngõ cụt nọ, Triệu Nhã Nhã mềm mặt ngồi dựa vào tường, nhìn có vẻ không bị thương. Tống Thư Hàng đứng ở vị trí cách gã đàn ông tay dài hơn 5m. Gã đàn ông tay dài ngẩng đầu lên nhìn Tống Thư Hàng, đắc ý nở nụ cười rồi nói bằng giọng nói của Triệu Nhã Nhã. Ngươi đến rồi à, bạn Tống Thư Hàng. Ai nha, sao sắc mặt của ngươi lại khó coi thế kia? Nhưng trên thực tế là, vẻ mặt của Tống Thư Hàng không hề thay đổi. Thú vị lắm, ban nãy ở trên cao ốc, ngươi không hề thấy kinh ngạc với sự tồn tại của ta mà chỉ phẫn nộ. Ngươi sớm đã biết ta rồi sao? Bất ngờ thật đấy, ta vốn đang định cho ngươi một kinh hỉ mà. Gã đàn ông tay dài vẫn dùng giọng nói của Triệu Nhã Nhã. Tống Thư Hàng mặt lạnh như tiền. Để tâm đến giọng nói của ta đến thế cơ à? Đừng tức giận thế, thay đổi giọng nói chỉ là một bí quyết biến thanh nho nhỏ mà thôi. Gã đàn ông tay dài đắc ý nói. Nói đoạn, hắn khôi phục tiếng nói đàn ông trầm thấp khàn khàn. Không chỉ giọng nói mà cả hình thể của gã ta đều có thể biến hóa theo như gã muốn. Có điều ngươi đến đây làm cho ta rất vui đấy. Bởi vì chuyện này chứng minh ngươi rất để ý đến cô gái bên cạnh ta đây. Thân phận của cô ta là chị họ ngươi đúng không? Gã đàn ông tay dài nói với giọng điệu quái đản, thế mà lại đi để tâm đến một người phàm, khôi hài thật. Nào, Tống Thư Hàng tiền bối. Trả lời ta, ngươi đang trải nghiệm hồng trần, hay ngươi chỉ là một phàm nhân tầm thường? Tống Thư Hàng mặt không đổi sắc. Ta đã tra xét tất cả những tin tức tình báo có liên quan đến ngươi. Ngươi chỉ là một thằng nhãi phàm nhân, tư liệu từ nhỏ đến lớn đều chứng minh ngươi chỉ là một phàm nhân. Gã đàn ông tay dài đột nhiên cuồng loạn gầm lên, ta không thể nào hiểu được, vì sao đàn chủ lại e sợ một phàm nhân như ngươi. Hắn thậm chí còn cho rằng ngươi là tiền bối tu sĩ đi trải nghiệm hồng trần, cho rằng tư liệu về ngươi đều là giả dối. Hắn cứ nghĩ thân bằng hảo hữu trên danh nghĩa của ngươi đối với ngươi chỉ là người xa lạ, không thể dùng để uy hiếp ngươi. Hắn thậm chí còn rút lui khỏi khu vực Đại học Giang Nam này. Tống Thư Hàng vẫn không đổi sắc mặt thế mà lại nghe được thông tin có ích. Hắn hoàn toàn phủ nhận tin tức tình báo ta mang về, thối thể dịch vốn định thưởng cho ta cũng không có. Tất cả chỉ vì ngươi, Tống Thư Hàng. Rõ ràng ngươi chỉ là phàm nhân, vì sao đàn chủ lại đa nghi như thế? Gã đàn ông tay dài điền cùng nói, bây giờ, mau nói cho ta biết đi Tống Thư Hàng ngươi chính là một phàm nhân bình thường. Sau đó để ta giết chết ngươi trong cái ngõ cụt không người chú ý này đi. Ta phải về nói với đàn chủ ngươi chỉ là một phàm nhân. Ta phải lấy được thối thể dịch vốn thuộc về mình. Đừng hòng đào tẩu khỏi tay ta, ta là tu sĩ đã khai thông hai khiếu mắt, mũi, ngươi không có cơ hội chạy trốn đâu. Trong ngõ cụt này cũng sẽ không có ai đến cứu ngươi. Ta sẽ giết chết ngươi, sau đó dùng hóa thi dịch hòa tan thi thể ngươi, ngươi không có mảy may cơ hội. Gã đàn ông tay dài tháo kính mắt, để lộ hai tròng mắt chẳng chỉ tơ máu. Gã phát điên rồi. Rõ ràng gã đã trình lên toàn bộ thông tin tư liệu của Tống Thư Hàng, mắt thấy thối thể dịch quý báu sắp tới tay, có thể khiến cho tu vi của mình tiến thêm một bước, mở ra khiếu thứ ba nhị khiếu. Chuyện cờ giờ trừ cờ tiếp tại ấy thế mà đúng lúc ấy đàn chủ lại trách cứ gã, nói tin tức của gã đều là sai lầm. Không chỉ không được thưởng thối thể dịch, mà ngay cả phần thối thể dịch định mức hàng năm của gã cũng bị cắt. Quan trọng hơn là, gã đã mất đi sự tín nhiệm của đàn chủ, tiền đồ chỉ còn một mảnh mịt mờ. Đủ thứ chuyện khiến cho gã đả kích quá nặng, vượt qua khả năng tâm lý gã có thể thừa nhận. Cho nên gã mới một mình đi tìm Tống Thư Hàng, bắt cóc Triệu Nhã Nhã. Gã muốn giết Tống Thư Hàng để chứng minh bản thân với đàn chủ. Thì ra là vậy, tao đã biết hết tiền căn hậu quả rồi. Tống Thư Hàng đang im lặng đống trầm giọng nói. Khó trách tên đàn chủ trốn sau màn kia không trực tiếp ra tay cướp linh quỷ của hắn, ngược lại còn tốn nhiều công sức âm thầm điều tra tư liệu và phái cấp dưới thăm dò hắn một cách cẩn thận như thế. Thì ra đối phương cũng giống như Vũ Nhu Tử hồi đầu, đều tưởng hắn là một tiền bối cao nhân thực lực phi phàm. Tống Thư Hàng suy đoán, khi mình và Vũ Nhu Tử đi tới khu phố La Tín ở thành phố Di cũng đã bị người của đàn chủ theo dõi. Bị tiếng gọi tiền bối của Vũ Nhu Tử tung hỏa mù, cộng thêm thực lực mạnh mẽ mà Vũ Nhu Tử bộc lộ ra, mới khiến cho đối phương hiểu lầm hắn là một tiền bối thực lực siêu quần đang ở nhân gian trải nghiệm hồng trần. Lại trùng hợp trải qua vụ việc kịch độc của dược sư, càng khiến chúng khẳng định hắn là cao thủ thực sự. Càng quan trọng hơn là, đàn chủ rút lui khỏi khu Giang Nam, cũng có nghĩa là trước đó hắn đã ở loanh quanh khu Đại học Giang Nam nói như vậy, người thứ hai chúng độc có lẽ chính là đàn chủ. đối phương có điều e ngại, chính là tin tức tốt đối với Tống Thư Hàng. Vậy thì bây giờ Tống Thư Hàng nhìn thẳng vào gã đàn ông tay dài, hắn muốn dùng đối phương để xác minh giác ngộ của chính mình, giác ngộ về thế giới tu sĩ đầy tàn khốc. Đây là một ngõ cụt không người để ý mà gã đàn ông tay dài đã chọn lựa cẩn thận, mặt khác trong tay gã có hóa thi dịch, có thể dùng để hủy thi diệt tích. Chỉ cần che giấu tốt thì trong thời gian ngắn sẽ không một ai phát hiện ra nơi đây đã từng xảy ra một vụ giết người. Đối phương là tu sĩ đã mở hai khiếu mắt, mũi, có lẽ ác xú hoàn mà dược sư tặng mình sẽ có đất dụng võ. Trước khi sử dụng ác xú hoàn, hắn phải khiến đối phương để lộ sơ hở, chí ít là phải bắt gã rời xa Triệu Nhã Nhã. Trả lời ta đi, Tống Thư Hàng, gã đàn ông tay dài điên loạn, dùng một thanh đao không cán chỉ thẳng vào Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng trầm giọng nói, thối thể dịch. Cái gì cơ? Thứ mà ngươi muốn, là cái này sao? Tống Thư Hàng dùng tay trái lấy một bình nhỏ trong túi ra, tay phải mở nắp bình. Chỉ trong phút chốc, mùi hôi tanh đặc biệt của thối thể dịch đã lan tỏa nồng nặc. Thối thể dịch. Gã đàn ông tay dài khẽ gầm lên. Muốn có không? Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Ném qua đây cho ta. Gã đàn ông tay dài kêu lên. Ngươi qua đây mà lấy, ta chỉ là một phàm nhân bình thường, ngươi không có gì phải e ngại. Thối thể dịch này cho ngươi cũng được. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho chị của ta thì ta có thể cho ngươi nhiều hơn nữa. Gã đàn ông tay dài trợn to hai mắt. Nhiều hơn. Đúng vậy, nhiều hơn. Đủ cho ngươi sử dụng thật lâu thật lâu. Trong giọng nói của Tống Thư Hàng mang theo sự dụ hoặc ma quỷ. Hai mắt của gã đàn ông tay dài bắt đầu mờ mịt, gã nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng một lúc lâu rồi dè dặt tiến lên. Tống Thư Hàng dùng hai tay nâng bình thối thể dịch đưa về phía hắn, phối hợp vô cùng, cực kỳ vô hại. Từng bước đến gần bình thối thể dịch. Đôi mắt của gã đàn ông tay dài sáng ngời lên. Đột nhiên gã đạp mạnh chân xuống đất lấy đà, thân thể vọt lên như mũi tên rời cung lao thẳng vào Tống Thư Hàng, tay phải vươn ta muốn cướp chai thối thể dịch. Mặc kệ Tống Thư Hàng có quỷ kế gì hay không, chỉ cần gã dựa vào tốc độ siêu nhanh đoạt lấy chai thối thể dịch kia thì chẳng sợ Tống Thư Hàng dở trò mèo gì cả. Nếu thối thể dịch này là thật, mà đối phương lại có thể cung cấp đầy đủ thối thể dịch cho gã, thì có lẽ gã sẽ thật sự nghĩ đến việc thả cho họ một con đường sống, tất nhiên chỉ là tạm thời. Vang đỏ nhỏ lòng son, tiền tài che kín mắt. Trong đầu gã đàn ông chỉ nghĩ đến thối thể dịch, mà bỏ qua mất lý do vì sao Tống Thư Hàng lại có thối thể dịch, và vì sao hắn lại có thể lấy ra được nhiều thối thể dịch đến thế. Chương 75, thẻ khác vớt thú. Phập. Đột nhiên gã đàn ông tay dài cảm thấy ngực mình đau bớt, như thể vừa bị vật nhọn đâm vào. Gã đã sớm hoàn thành nền tảng cơ bản, thân thể cứng hãn, da dày cứng như da trâu. Thế mà lúc này thân thể gã bị đâm xuyên một cách dễ dàng chẳng khác nào đậu hũ. Một kiếm găm thẳng vào tim. Gã nhìn chòng chọc vào Tống Thư Hàng trước mặt, thế nhưng trong đôi tay ban nãy còn cầm bình thối thể dịch bây giờ đã trống không. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Máu tươi tuôn ra từ ngực gã bị hấp thu bởi một thanh kiếm vô hình, nhuộm nửa thanh kiếm thành màu đỏ rực. Đây là cái gì? Gã đàn ông tay dài phẫn nộ giơ tay, trong ánh mắt ngập đầy ác độc, cho dù chết gã cũng phải kéo theo Tống Thư Hàng cùng xuống suối vàng. Thế nhưng cánh tay mới nâng lên được một nửa đã yếu ớt thong xuống. Gã cảm thấy cả người suy yếu, như thể khí huyết và sức lực đều đã bị thanh kiếm vô hình kia rút đi vậy. Đồng thời trong đầu gã vang lên vô vàn tiếng kinh văn mà ngàn vạn lao hòa thượng chọc đầu tụng niệm. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, vung xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Phiền quá. Tống Thư Hàng hít một hơi thật sâu, rút mạnh thanh kiếm đen kịt, đáp lời. Phi kiếm. Phi kiếm của Thông Huyền Đại Sư, may mà hắn chưa gửi trả về. Chỉ có Tống Thư Hàng và Dược Sư được Thông Huyền Đại Sư cho phép là có thể nhìn thấy thanh phi kiếm này. Trong mắt những người khác thì nó vô hình, không ai cảm nhận được sự tồn tại của nó. Đương nhiên nếu kẻ địch có thực lực hơn ca Thông Huyền Đại Sư thì đó lại là vấn đề khác. Từ lúc gặp mặt nhau đến giờ Tống Thư Hàng luôn cầm thanh phi kiếm này. Vốn định chờ gã đàn ông tay dài đến gần hơn một chút thì kiếm cơ hội đâm cho gã một kiếm. Ai dè ngay cả Tống Thư Hàng cũng không ngờ là đối phương lại lao vọt tới trước mặt mình với tư thế dũng cảm như vậy. Việc duy nhất hắn cần làm chỉ là hơi điều chỉnh mũi kiếm cho nó nhắm ngay vào trái tim của kẻ kia mà thôi. Sau đó, phập một tiếng, trái tim của đối phương đã bị đâm thủng. Đơn giản vô cùng, dễ như trở bàn tay. Ngay cả ác xu hoàn cũng tiết kiệm được. Phi kiếm. Gã đàn ông tay dài há miệng thở dốc, gian nan nặn ra hai chữ. Đoạt xá. Rõ ràng Tống Thư Hàng có một cuộc đời phàm nhân hoàn chỉnh, tu vi cũng chỉ ở trình độ của phàm nhân, thế mà lại có thối thể dịch và phi kiếm. Có cả thân phận tiền bối mà đàn chủ cũng phải e dè. Chắc hẳn hắn là tu sĩ đại năng khủng bố trong truyền thuyết, khi hết thọ nguyên thì thi triển đoạt xá chi pháp để sống tiếp đúng không? Thế nhưng phép đoạt xá chẳng phải chỉ có trong truyền thuyết thôi hả? Tống Thư Hàng không chú ý gã đàn ông tay dài nói gì, hắn giơ mũi kiếm đen kịt lên, mùi máu tanh nhàn nhạt luồn vào khoang mũi. Cho dù đã giác ngộ thì mùi máu tươi vẫn khiến cho hắn hơi gần gợn. Dù sao hắn cũng không phải là một ma đầu giết người như ngóe. Mấy hôm trước hắn vẫn chỉ là một sinh viên bình thường mà thôi. Hít sâu một hơi, chân ngã minh tưởng kinh hiện lên trong đầu, trấn áp thân mình, bắt bản thân phải bình tĩnh lại. Có gì ngôn không? Tống Thư Hàng hỏi. Ta. Gã đàn ông tay dài há miệng thở dốc. Nói đoạn, Tống Thư Hàng giơ kiếm lên, một kiếm chặt đầu. Gã đàn ông tay dài chết không nhắm mắt, đầu thân hai nơi, sắc tàn đổ gục. Ở vết thương không chảy ra một giọt máu nào. Phi kiếm này của Thông Huyền Đại Sư không phải một thứ vũ khí bình thường, giết người không thấy máu chỉ là thuộc tính vốn có của nó thôi. Ừm, nãy ta thuận miệng hỏi thôi, thực ra ta không định nghe gì ngôn của ngươi đâu. Tay cầm kiếm của Tống Thư Hàng run lên nhẹ nhẹ. Hắn có chút chùn tay, nhưng khôi phục lại rất nhanh. Đây là lần đầu tiên hắn sát sinh. Trước giờ khắc này hắn chưa từng giết ngay đến một con gà. Đây chính là giác ngộ của ta. Nhất định phải giác ngộ. Gã đàn ông tay dài là người đầu tiên chết trong tay hắn, thế nhưng không phải là người cuối cùng. Nếu có thể, thật ra hắn muốn bắt sống gã đàn ông tay dài để moi ra nơi ẩn nấp của đàn chủ từ trong miệng gã. Tiếc là thực lực bản thân hắn không đủ, đối phương là tu sĩ đã mở nhị khiếu mắt, miệng, hắn không tự tin mình có thể chế ngự được đối thủ như thế. Lúc này, giết chết gã đàn ông tay dài là lựa chọn chính xác nhất. Chân ngã minh tưởng kinh vẫn tuần hoàn trong đầu Tống Thư Hàng, giúp cho hắn đối mặt với một cái sắc không đầu mà vẫn có thể duy trì trấn tĩnh. Truy hiện được dịch tại. Một tay cầm phi kiếm màu đen, Tống Thư Hàng cẩn thận bước lên, dò tìm trong người gã. Trên người đối phương chẳng có gì nhiều. Một lọ dược thủy gây mũi, chắc là hóa thi dịch. Ba lưới đao sắc không cán. Còn có một tấm thẻ khắc ba vết móng vuốt, hẳn là đại diện cho thân phận hoặc tổ chức của gã. Cuối cùng là 1.000 tệ tiền giấy và điện thoại di động của Triệu Nhã Nhã. Là một tu sĩ đã mở hai khiếu mắt, mũi, cha này đúng là nghèo mặt dẹp. Tống Thư Hàng mở bình dược thủy, đổ một ít lên thi thể của gã đàn ông. Mùi hôi gây mũi bốc lên, toàn bộ cái sắc và một phần quần áo của gã đàn ông tay dài nọ bốc hơi như bị trưng lên rồi biến mất như chưa từng xuất hiện trên đời. Là bà bối. Tống Thư Hàng cất hóa thi dịch đi. Hiệu quả ăn mòn quá ngầu, tu sĩ nhất phẩm cũng bị hòa tan một cách chóng vánh. Tuy là thi thể nên không thể điều động khí huyết trong cơ thể để chống cự nhưng nếu dùng hợp lý thì đây có thể là một món vũ khí giết người lợi hại nhỉ. Cuối cùng Tống Thư Hàng đổ hóa thi dịch lên phần quần áo còn sót lại của kẻ địch, xóa sổ dấu vết tồn tại cuối cùng của gã. Sau khi xác định không còn dấu vết gì nữa, Tống Thư Hàng mới cong Triệu Nhã Nhã, đi về chỗ của dược sư. Triệu Nhã Nhã vẫn hôn mê bất tỉnh, hắn có chút lo lắng không biết kẻ kia có sử dụng thuốc độc gì không, vẫn nên mang qua cho dược sư kiểm tra một lượt mới yên tâm được. Khoảng 3-4 phút sau, Triệu Nhã Nhã cảm thấy gáy đau như bị xái cổ. Hơn nữa không hiểu sao cái giường cô đang nằm cứ rung rung lắc lắc, cô bất mãn rên lên một tiếng tỏ vẻ phản kháng. Ấy thế mà giường lại càng rung tận hơn. Khốn nạn, có để bà ngủ ngon một giấc không hả? Triệu Nhã Nhã phẫn nộ mở bừng mắt, sau đó, cô ngạc nhiên phát hiện ra mình không nằm trên giường, mà đang bị người ta cong trên lưng chạy như bay. Ôi trời, má ơi, tình huống gì thế này? Cô hoảng sợ. Cơn buồn ngủ bị cuốn bay đến 9 tầng mây. Chẳng lẽ có người bắt cóc cô ra đây à? May mà chỉ thoáng chốc cô đã phát hiện ra người đang có mình là người quen. Tống Thư Hàng rất thân với cô chỉ tỉnh táo một chút là nhận ra hắn ngay. Thư Hàng, đây là đâu? Cô vỗ nhẹ vai Tống Thư Hàng, dịu dàng hỏi. Ủa, chị tỉnh rồi hả? Tống Thư Hàng dừng bước, thả cô xuống đất, chị có sao không? Có thấy người không ổn chỗ nào không? Triệu Nhã Nhã nhíu mày. Người thì không sao, chỉ có cái cổ là hơi đau thôi. Mà, sao chị lại ở đây? Chị còn hỏi em sao chị lại ở đây? Chẳng phải chị gọi điện bảo em đến đây à? Sau đó em chạy tới thì thấy chị đang ngủ gục ở ghế dài ven đường. Em đang định cóng chị đi tìm chỗ ngủ một đêm đây. Hắn không nói dối, đúng là Triệu Nhã Nhã gọi điện cho hắn tới, cũng là Triệu Nhã Nhã ngủ gục ven đường thật, và hắn đang cóng cô đi tìm chỗ ngủ đây này. Triệu Nhã Nhã dòm chừng Tống Thư Hàng hồi lâu. Phát hiện ra hắn hoàn toàn không có vẻ gì là đang nói dối. Cô ngẫm lại cẩn thận, trong ký ức lại có một khoảng mơ hồ. Cô nhớ láng máng tối hôm nay đang đi uống mấy chén cùng ba người bạn, sau đó chắc là mình phải về nhà chứ nhỉ. Chẳng lẽ mình uống say? Nhưng hôm nay mới uống với bạn có 4 chén, làm sao mà say được? Triệu Nhã Nhã xoa xoa huyệt thái dương, mặt mày ủ rột. Chị này, có cần em đưa chị đến bệnh viện xem thế nào không? Tống Thư Hàng lo lắng hỏi. Không cần. Trừ cái cổ hình như bị chật thì chỗ khác không sao. Em về với chị đi, chắc nghỉ ngơi một đêm là ổn thôi. Triệu Nhã Nhã xoa xoa gáy, thấy đau nhức như mình bị người ta dùng tay chặt cho một phát, ngoài ra thì thân thể không có chỗ nào khó chịu. Nói gì thì nói cô cũng học y gì hết, tình trạng cơ thể mình thế nào cô phỏng đoán ra ngay. Vậy em đi về với chị. Tống Thư Hàng cười nói. Triệu Nhã Nhã chỉ thấy nụ cười của Tống Thư Hàng ấm áp như ánh nắng, làm cho người ta tin cậy vô cùng. Thư Hàng, mới không gặp có một hôm mà sao chị thấy thằng nhóc em trưởng thành lên nhiều thế nhỉ? Thật á? Chắc là chị ảo giác ra đấy. Tống Thư Hàng thản nhiên nói thay đổi sao? Ngay khi hắn nhấc tay vung kiếm chém đầu gã đàn ông tay dài kia thì tâm linh đã lột xác một lần rồi. Chương 76, Phủ chủ thất sinh phủ. Đợi sau khi Tống Thư Hàng rời đi thì thân ảnh của Giang Tử Yên mới xuất hiện bên dưới một mái nhà. Cô gọi điện thoại cho Dược Sư, lười biếng đáp lời. Dược Sư, Thư Hàng đã trở về an toàn rồi. Còn nữa, Dược Sư, ta nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ đâu. Ngươi đừng có hỏng nghĩ cách đuổi ta ra ngoài mãi như thế, vô dụng thôi. Nói xong thì cô không chờ Dược Sư nói thêm gì nữa, bấm tắt máy luôn. Thứ ta muốn thì nhất định phải lấy cho bằng được. Giang Tử Yên lẩm bẩm. Cô nhảy xuống khỏi mái nhà, đi đến chỗ tên đàn ông tay dài bị Tống Thư Hàng hủy thi diệt tích kia, bấm pháp quyết thi triển một pháp thuật nho nhỏ quét sạch dấu vết ở nơi này. Tống Thư Hàng đã làm rất tốt, bất quá, trong mắt một số tu sĩ biết cách truy tung thì vẫn còn rất nhiều dấu vết còn sót lại. Giang Tử Yên đang loại bỏ hết những dấu vết này. Những chuyện này, đợi sau khi tu vi thực lực của Tống Thư Hàng được tăng cường thì hắn sẽ dần nắm giữ được, chẳng có gì phải lo cả. Tống Thư Hàng đưa Triệu Nhã Nhã về đến nơi an toàn, lại tiền đường mua cả thức ăn với đồ uống cho bạn cùng phòng. Trở lại ký túc xá, leo lên giường nằm. Xua tan chân ngã trong đầu, quá trình giết chết tên tay dài kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Lúc này nhớ lại mà thấy sợ, có phần không quen, lại có cả kích thích giống như sự vui sướng hắn có được khi giúp đỡ người khác vậy. Ba thằng bạn cùng phòng còn đang kêu gào đòi mở hộc đi chơi đều người ta. Tống Thư Hàng nằm nghỉ một lát, lấy tấm thẻ khắc ba vết móng vuốt trong túi ra, sau đó hắn cầm điện thoại chụp hình tấm thẻ này lại, gửi vào trong nhóm Cửu Châu số 1. Sau đó lại hỏi mấy người trong nhóm. Các tiền bối, có ai biết tấm thẻ này là của tổ chức tu sĩ nào không? Vừa mới gửi lên không bao lâu thì đã có tiền bối trả lời. Người đầu tiên trả lời quả nhiên chính là chiến sĩ online mọi lúc mọi nơi Bắc Hà Tán Nhân. Chưa thấy bao giờ, cũng chưa nghe nói tới thứ nào như thế. Chắc là của một tổ chức nhỏ không tiếng tăm nào đó rồi. Nghe tới đây thì Tống Thư Hàng cảm thấy an tâm phần nào. Bắc Hà Tán Nhân là vạn sự thông của nhóm, tình huống của mỗi thành viên trong nhóm hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nếu như hắn chưa từng nghe nói tới tổ chức nào có dấu hiệu đại diện như tấm thẻ này thì chắc chắn đây cũng không phải là thế lực của vị tiền bối nào trong nhóm. Trước kia Tống Thư Hàng còn lo rằng đây là thế lực nào đó dưới trướng của tiền bối trong nhóm, nếu vậy thì muốn giải quyết chuyện này sẽ có chút phiền toái. Tống tiền bối, tổ chức của tấm thẻ này rất quan trọng à? Vũ Nhu từ lúc này thế mà vẫn còn online. Kể từ sau khi cô trở về Linh Điệp Đảo tới nay thì mỗi ngày trời vừa chập tối đã đi đả tọa luyện công rồi. Đối với cá nhân tôi mà nói thì rất quan trọng. Tống Thư Hàng trả lời. Vậy để ta giúp ngươi hỏi cha thử xem. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói, sau đó cô nhanh chóng họ phờ lìn, chạy đi tìm Linh Điệp Tôn Giả. Bắc Hà Tán Nhân lại hỏi dò. Là địch hay bạn? Là địch. Thư Hàng đáp gọn lọn. Bắc Hà Tán Nhân. Có thể giải quyết được chứ? Cần giúp gì không? Tống Thư Hàng trả lời. Đang tìm tung tích của bọn chúng, đã có được chút manh mối. Nếu như thật sự không làm gì được thì tôi sẽ nhờ các tiền bối giúp đỡ. Dược sư còn ở chỗ ngươi không? Bắc Hà Tán Nhân có chút lo lắng, dù sao thì Tống Thư Hàng mới nhập môn có 2 ngày, thực lực hay còn yếu kém. Dược sư tiền bối vẫn còn ở đây, có thể hắn sẽ ở lại thêm vài ngày. Vậy thì được rồi. Bắc Hà Tán Nhân cảm thấy an tâm hơn một chút. Lúc này Vũ Nhu Tử đã trở lại, online nói. Tống tiền bối, thứ này chắc là của một tổ chức nhỏ nào đó thôi, đúng rồi. Đợi ngày mai ta hoàn thành xong khế ước linh quỷ thì sẽ giúp Tống tiền bối san bằng cái tổ chức còn con ấy, đến lúc đó cũng tiện thử xem uy lực của linh quỷ vừa khế ước luôn. Có mấy câu nói vui vẻ hớn hở của cô nàng Vũ Nhu Tử khiến cho tâm trạng của Tống Thư Hàng tốt hơn hẳn. Cảm ơn. Chờ chúng ta san bằng tổ chức còn con ấy xong thì chúng ta cùng nhau đến gần biển Đông tìm kiếm hòn đảo thần bí kia nhé tiền bối. Nghe nói có người phát hiện ra hòn đảo đồng bình trên không và vô cùng thần bí. Trong truyền thuyết, có thể mơ hồ thấy được nơi ấy hoa tỏa hương chim bay lượn, linh khí dồi dào, thậm chí còn có rất nhiều sinh vật tưởng chừng đã tuyệt diệt đều sống ở đó. Nhất định rất kích thích đấy. Vũ Nhu Tử đã bắt đầu để trí óc bay xa đến phương trời vô định rồi. Tam Lãng online, thấy thế thì theo thói quen đá đều cho một câu. Thế nhưng Vũ Nhu Tử cô nương à, cô phải hoàn thành khế ước với linh quỷ xong đi đã. Chiến hạm của Vũ Nhu Tử bị một quả pháo nổ tan cảnh. đêm nay ta sẽ liều mạng với khế ước linh quỷ. Cô nàng chân dài kêu to. Nói xong thì cô vội vàng ngọ phơ lìn, có thể là đi vật lộn với khế ước linh quỷ rồi. Bác Hà tán nhân gửi một cái ủy cồn mỉm cười lên rồi nói. Nói ra thì có đạo hữu nào định tổ đội đi đến hòn đảo thần bí xuất hiện ở gần biển Đông mà Vũ Nhu tử cô nương vừa mới nhắc đến không? Bác Hà tán nhân vừa mới nói xong thì rất nhiều tiền bối y mỉm trong nhóm đều trồi lên, bắt đầu thảo luận vấn đề lập đội đi đánh phó bản đảo thần bí. Nguồn, ý dễ đầu ven trong nhóm thoát cái đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Tống Thư Hàng kéo màn hình điện thoại xem tin nhắn, khóe miệng bất giác nhếch lên mỉm cười. Tít tít tít. Đúng lúc này, đột nhiên có người gửi tin nhắn riêng cho Thư Hàng. Tống Thư Hàng mở ra xem thì chính là cô nàng Vũ Nhu tử vừa rồi mới họ phờ lìn xong. Tống tiền bối, có phải là hôm nay đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cảm giác ngươi hôm nay cứ là lạ thế nào ấy? Vũ Nhu tử quan tâm hỏi han. Là lạ. Tống Thư Hàng nghi hoặc kéo hết phần chat của mình ra xem lại từ đầu chí cuối, nhưng hoàn toàn không thấy những gì mình nói có điểm nào lạ cả. Hắn gãi gãi đầu, thế này mà cũng có thể nhìn ra hôm nay mình có điểm khác lạ, đây chính là giác quan thứ 6 trong truyền thuyết của phụ nữ à? Nếu nói có chuyện gì xảy ra thì hôm nay tôi đã giết người. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một lúc rồi gõ xuống một câu như thế này. Tôi tự mình chặt đầu cơ hắn, nhìn thấy đầu của hắn bay lên. Bây giờ nhớ lại. Thật sự cứ hư ảo như đang nằm mơ vậy. Chẳng biết vì sao, sau khi gõ hàng chữ này ra thì Tống Thư Hàng cảm thấy lòng bị nhẹ hẳn. Giống như hòn đá lớn đè nặng trên ngực của hắn bị người ta nhấc lên rồi vậy. Lần đầu tiên tiền bối sát sinh à? Có hối hận không? Vũ Nhu tử nhanh chóng trả lời trong đầu cô nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên sau khi cô giết người, khi ấy phụ thân Linh Điệp Tôn giả cũng phải an ủi cô rất lâu. Cô không biết phải an ủi người khác ra sao, bất quá cô có thể bắt chước quá trình phụ thân an ủi mình khi đó, cứ làm theo y chang là được. Không hối hận. Tống Thư Hàng kiên định gõ xuống ba chữ này, cho dù có quay ngược thời gian trở lại thì hắn vẫn sẽ lựa chọn chém ra một kiếm kia không chút do dự. Ta thấy được giác ngộ và lòng tin của tiền bối khi chém ra một kiếm kia, Tống tiền bối. Ngươi đừng suy nghĩ miên man nữa làm gì. Bây giờ ngươi chỉ cần nhớ rõ vì sao mình lại giơ kỷ em lên, kiên định với niềm tin khiến mình giơ kiếm. Chỉ cần lòng tin và sự kiên định của ngươi là đúng thì đó là sự lựa chọn không có gì đáng tiếc. Đừng tự tạo áp lực cho bản thân mình, ta vẫn sẽ đứng sau ủng hộ ngươi. Vũ Nhu tử dịu dàng nói. Lúc gõ ra câu này, trên mặt cô ẩn ẩn có vầng sáng thánh mộ bắn ra bốn phía. Cảm ơn. Tống Thư Hàng mỉm cười. Cách Vũ Nhu tử an ủi người khác có phần gượng gạo, khiến cho Tống Thư Hàng có cảm giác như đang đối mặt với trưởng bối. Nhưng phần tâm ý này của cô, Tống Thư Hàng cũng cảm nhận được rõ ràng. Đừng khách khí, tiền bối. Bây giờ ta phải đi liều mạng với trận pháp khế ước đây. Chờ khế ước của ta xong rồi thì sẽ tìm tiền bối thám hiểm đảo thần bí. Vũ Nhu tử nói xong thì thỏa mãn nọ phở lìn. Có thể giúp đỡ được Tống Thư Hàng tiền bối khiến cô rất vui vẻ. Mà lúc này, ở một góc khác của Linh Điệp đảo, Linh Điệp Tôn giả nhìn vào những lời con gái đã nói với Tống Thư Hàng trong điện thoại, thật lòng muốn khóc ngất trong nhà cầu. Tôn Ghịa lại đang lén lỏ dìn vào nít của con gái. Chừng 3 giờ sáng, Tống Thư Hàng đã sớm ngủ say, nhưng tinh thần lực trên người hắn thi thoảng lại quét một vòng, đây là bí quyết duy trì khả năng cảnh giác bảo vệ của tinh thần lực. Bởi vì lúc ban ngày hắn vẫn luôn duy trì pháp môn cảnh giác, thân thể trong khoảng thời gian ngắn vẫn giữ quán tính đấy. Cho nên dù là lúc đi ngủ thì thân thể thi thoảng vẫn kích hoạt tinh thần lực để duy trì trạng thái cảnh giác. Tất cả những điều này, ngay cả bản thân hắn cũng không để ý đến. Trong lúc mơ màng, Tống Thư Hàng đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Hắn mở to hai mắt, vội vàng tắt tiếng để khỏi quấy rầy tới đám bạn cùng phòng đang ngủ say. Sau đó hắn cầm điện thoại lên xem. Là một dãy số lạ gọi đến, mã vùng ở đằng trước biểu thị là khu vực Hoa Tây. Là điện thoại lừa đảo hả? Tống Thư Hàng quen tay bấm nút nghe ngồi tán phét với đám lừa đảo là việc mà Tống Thư Hàng và đám bạn cùng phòng rất thích làm. Đặc biệt là Lý Dương Đức, thằng này giống với hầu hết mấy tên lập trình viên khác là bên ngoài im lặng ít lời, trong bụng lại đen tối, có hàng hà sa số những cách để trêu ghẹo bọn kia. Mỗi khi gặp phải kẻ lừa đảo nào là nữ thì sức chiến đấu lại tăng gấp 3 lần so với bình thường, bạn gái lừa đảo kia sẽ khóc đấy biết không hả? Là đạo hưu Thư Sơn áp lực đại đấy à? Trong điện thoại phát ra giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi. Không phải lừa đảo, Thư Sơn áp lực đại là ID chat của hắn, lại còn xưng hô là đạo hữu, lẽ nào là tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1. Tống Thư Hàng rủi rủi mắt, lập tức tỉnh táo. Xin chào, là tôi đây. Tiểu hữu ngươi đang ngủ à? Vậy thì ta sẽ nói ngắn gọn thôi. Người nọ cười khẽ rồi nói. Ta là phủ chủ thất sinh phủ trong nhóm Cửu Châu số 1, ngoài ra, ta đã hỏi dược sư huynh xin số điện thoại của ngươi. chủ yếu ta muốn hỏi ngươi về tấm thẻ khắc ba vết móng vuốt mà ngươi đã gửi lên nhóm lúc tối. Tiền bối có tin tức gì về tổ chức kia sao?
Tống Thư Hàng đã hoàn toàn tỉnh táo.
Chương 77, lại thêm một món đồ chuyển phát nhanh. Đúng là ta có biết đôi chút, bất quá đây cũng là chuyện hơn 40 năm trước rồi. Phủ chủ Thất Sinh Phủ nhẹ giọng giải thích.
43 năm trước ta hãy còn đang rong ruổi khắp trốn trên thế giới. Trên đường có đi ngang qua một thôn xóm ở khu vực phía Đông Hoa Hạ, lúc ấy toàn bộ người trong thôn đều bị người ta dùng thủ pháp tàn nhẫn để huyết tế, không một ai sống sót. Vì thế mà tạo thành oán hận, tụ lại thành oán quỷ. Đây là thủ đoạn của những kẻ quỷ tu tà đạo. Năm đó ta tức giận nên đã lập lời thề, nhất định phải diệt trừ tận gốc lũ quỷ tu tà đạo. Sau đó ta tìm kiếm rất lâu, nhưng tiếc là chỉ giết được vài tên quỷ tu thủ hạ kép dịu. Bất quá ta cũng tìm được dấu hiệu ba vết móng nuốt trên người của bọn chúng. Lúc còn trẻ phủ chủ Thất Sinh Phủ là một người đàn ông rất có tinh thần chính nghĩa. Hơn nữa, lúc còn trẻ hắn cũng khá nóng nảy, gặp phải chuyện bất bình thì thích lập lời thề lắm. Giống như chuyện đám quỷ tu tà đạo tàn sát thôn nhỏ kia vậy, hắn cũng lập lời thề có đất trời làm chứng, thề phải diệt trừ tận gốc lũ quỷ tu tà đạo chế tạo oán quỷ kia. Mấy lời thề kiểu đấy khi còn trẻ hắn cũng phải lập hơn ngàn lần. Bây giờ trong tay hắn đang giữ một quyển sổ, chuyên ghi lại những lời thề mà hắn chót lập ra lúc còn trẻ. Lời thề của tu sĩ có đất trời chứng giám, không thể xem nhẹ. Nếu như đã lập ra thì phải dốc hết cách để mà hoàn thành, nếu không thì tâm linh sẽ không viên mãn, tương lai khi tấn cấp dễ sinh ra tâm ma. Phủ chủ Thất Sinh Phủ lúc này đang rơi lệ đầy mặt mai lương ra mà hoàn thành mấy lời thề của mình khi còn trẻ. Rõ ràng hắn cảm giác mình đã chăm chỉ hoàn thành mấy lời thề kia lắm rồi, vì cái khỉ khô gì mà số lượng lời thề trong sổ vẫn còn lắm thế. Có một quãng thời gian, phủ chủ Thất Sinh Phủ đặc biệt muốn có năng lực xuyên việt quay ngược thời không. Sau đó quay về quá khứ, tận cho bản thân lúc còn trẻ hứng chí lập vô số lời thề một trận ra trò, để cho mình thức tỉnh, đừng có gây thêm gánh nặng cho bản thân trong tương lai. Quay lại chủ đề chính. Nghe dược sư nói, bây giờ ngươi đang nắm giữ manh mối về kẻ đứng đầu tổ chức quỷ tu ba vết móng đuốt kia. Phủ chủ Thất Sinh Phủ hỏi dò. Có một chút manh mối, phần nào cũng nhờ dược sư tiền bối giúp đỡ. Nếu như thuận lợi thì trong vòng mấy ngày tiếp theo có thể tìm được vị trí đại khái của tên đàn chủ của tổ chức này. Tống Thư Hàng đáp, về phần tình báo của đàn chủ thì vẫn là hôm nay hắn biết được từ miệng của gã tay dài kia. Thật tốt quá, những kẻ quỷ tu tà đạo này ai cũng đáng chết. Đáng tiếc hiện tại ta đang ở khu vực Hoa Tây, lại đang bận việc gấp, không thể nào đến giúp ngươi một tay được. Phủ chủ Thất Sinh Phủ có phần buồn bực, lại nói thêm. Cho nên, tiểu hữu ngươi gửi địa chỉ cho ta đi. Ngày mai ta gửi vài tờ bảo phù tặng cho ngươi, hy vọng có thể giúp được ngươi phần nào. Bảo phù. Tống Thư Hàng lập tức nhớ đến mấy lá bùa màu vàng mà Vũ Nhu Tử tung ra lúc đại chiến với Linh Quỷ. Cuối cùng, Thư Sơn áp lực đại đạo hữu này, đạo hiệu là mặt mũi của một tu sĩ. Đạo hiệu của ngươi nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy, gọi lên cũng không xuôi tí nào. Tốt nhất là ngươi đổi một cái đạo hiệu khác thì hơn. Nhớ là gửi địa chỉ nhận bưu kiện qua cho ta, để ta gửi đồ qua cho ngươi ngay nhé. Nói xong thì phủ chủ Thất Sinh Phủ cút máy cái rụt. Hắn đang sợ Tống Thư Hàng sẽ từ chối ý tốt của hắn. Tống Thư Hàng. Thư Sơn áp lực đại là tên nít chắc của hắn thôi chứ có phải đạo hiệu đâu. Hay là mình đổi nít nêm khác nhỉ? Nếu không lỡ như tất cả mọi người đều cho rằng nó là đạo hiệu của mình thì sau này gặp nhau cứ mở miệng lại Thư Sơn áp lực đại đạo hưu, Thư Sơn áp lực đại tiền bối gì đó, nghe thôi đã thấy đau thấu ruột gan rồi. Tiếp theo, Tống Thư Hàng lại gõ địa chỉ của mình ra. Gửi cho phủ chủ Thất Sinh Phủ. Thật ra thì phủ chủ Thất Sinh Phủ cũng không cần phải cút máy nhanh như thế làm gì. Tống Thư Hàng không phải kẻ thích ra vẻ mạnh mồm gì, hắn biết thực lực của mình và kẻ thù chênh nhau rất nhiều. Cho nên bây giờ bảo phủ giúp đỡ cũng được, tự mình đến giúp cũng không sao, Tống Thư Hàng tuyệt đối sẽ không từ chối ý tốt giúp đỡ của bất kỳ người nào. Chuyện liên quan tới mạng sống, sĩ diện làm được còn gì. Không biết bảo phủ mà phủ chủ Thất Sinh Phủ muốn gửi cho mình là gì. Bảo phủ đó. Cái lá bùa màu vàng mà Vũ Nhu Tử đã lấy ra, ném một lá thôi đã chèn ép được hai con linh quỷ, uy lực cực kỳ lớn. Đối với Tống Thư Hàng mà nói, đây không khác gì đưa than giữa ngày tuyết. Thời tiết ngày càng oi bức chói chang. Mỗi năm, vào những ngày này, đám học sinh vừa khổ cực lại thấp thỏm lo âu. Mấy kỳ thi học kỳ của Hoa Hạ đều bắt đầu vào thời gian này. Bờ yên tập tại mà mỗi năm vào lúc này, khu đại học Giang Nam đều sẽ hớn hở tổ chức đại hội thể dục thể thao. Thể hiện ra sự ác ý thâm hiểm nhất của cao tầng khu đại học Giang Nam dành cho đám học sinh. Trong đó mục thi chạy đường dài 5.000m Nam được cử hành vào ngay buổi sáng ngày tổ chức đại hội thể dục thể thao. Thân là tuyển thủ dự thi, Tống Thư Hàng đã dậy rất sớm, muốn đi thư giãn gân cốt, sau đó tiện tay giật luôn giải nhất về.
Vừa mới rời giường thì hắn lập tức cầm lấy phi kiếm màu đen ở bên cạnh giường. Phi kiếm vốn là bảo vật không dính máu, nhưng Tống Thư Hàng lại cảm giác như ngửi thấy mùi máu tươi trên đo. Quả nhiên không phải là mơ. Tống Thư Hàng lắc đầu lẩm bẩm. Ngày hôm qua lần đầu tiên giết người, lại còn là chém đầu. Hình ảnh cái đầu của gã tay dài kia bay lên không vẫn còn khắc sâu trong đầu của hắn, khiến cho cuộc đời của Tống Thư Hàng lần đầu tiên bấy máu, bộ dạng của gã tay dài kia vẫn sẽ ám ảnh trong đầu của Tống Thư Hàng rất lâu. Tiếp theo chính là tên đàn chủ kia. Tống Thư Hàng nắm chặt phi kiếm trong tay. Đối phương hiểu lầm cho rằng mình là cao nhân, bị dọa bỏ chạy khỏi khu Giang Nam. Nhưng Tống Thư Hàng không thể ký thác sự an toàn của bản thân và người nhà vào hiểu lầm của đối phương được. Nếu như không giải quyết mối phiền toái lớn này thì cuộc sống của Tống Thư Hàng sẽ khó mà yên được. Cũng may là trễ nhất thì chiều nay sẽ có manh mối. Sau khi thức dậy rửa mặt xong, Tống Thư Hàng mở cửa ký túc xá ra, muốn đi làm nóng người một chút. Vừa mới mở cửa ra thì hắn đã nhìn thấy người đàn ông to cao mặc vest đen đang cười tươi rói rói đứng ở trước cửa. Nhìn quen thế nhỉ, là ai đây? Bạn học Thư Hàng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi là Tiểu Giang của công ty chuyển phát nhanh Phong Thu đây. Lần này cậu lại có biểu kiện này. Anh chàng mặc đồ tây kia cố nặn ra một nụ cười thân thiết. Nhớ ra rồi, là Tư Mã Giang tiên sinh của công ty chuyển phát nhanh Phong Thu. Lần trước Tống Thư Hàng không biết thân phận của hắn, cho rằng hắn chỉ là một anh chàng chuyển phát nhanh mà thôi, nên mới gọi anh ta là Tiểu Giang. Lúc ấy khỏe miệng của Tư Mã Giang rõ ràng co giật một cái. Anh ta cũng có thể xem là một nhân vật không tầm thường, cái tên Tiểu Giang kia gọi lên có phần dọa người quá thể. Nhưng lần này chính anh ta lại đổi giọng tự xưng mình là Tiêu Giang. Chỉ trong vòng 3 ngày, hai lần chuyển phát nhanh, địa chỉ người gửi khác nhau, nhưng điểm giống nhau chính là địa vị của cả hai bên kia đều lớn tới mức dọa người. Cái tên Tiểu Giang này anh ta gánh chắc luôn rồi. Đừng nói là Tiểu Giang, dù có gọi là Tiểu Tiểu Giang hay là Tiểu 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 Giang cũng không thành vấn đề. Sau khi nhìn thấy Tư Mã Giang thì Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới chuyện tối hôm qua phủ chủ Thất Sinh Phủ đã nói sẽ gửi biểu kiện qua. Lúc rạng sáng mới vừa gửi, 6 giờ sáng đã đến nơi rồi. Nhanh thế này. Chào buổi sáng nhé Tiểu Giang, lại là gửi đường hàng không tới à? Tống Thư Hàng hỏi dò. Đúng vậy, chuyển phát nhanh đến từ khu Hoa Tây. Do ta tự mình lái máy bay nhận hàng ngay trong đêm, lại lấy tốc độ nhanh nhất chuyển đến tận tay bạn học Thư Hàng đấy, không làm trễ giờ của bạn học Thư Hàng chứ. Tư Mã Giang lấy một cái hộp nho nhỏ cỡ chừng một chiếc điện thoại di động đưa cho Tống Thư Hàng. Bọc kín mít biết bao nhiêu lớp giấy bói. Không có, tới rất đúng lúc. Anh vất vả rồi, phải ký tên vào đâu đây? Tống Thư Hàng rất tin tưởng vị nhân viên chuyển phát nhanh Tiểu Giang này, lần trước hàng do anh ta đưa đến không thiếu một phân nào. Ký tên ở đây là được rồi. Tư Mã Giang đưa bút qua. Lúc Thư Hàng ký tên lại nhớ đến thanh phi kiếm màu đen của Thông Huyền Đại Sư, nên tiện miệng hỏi. Đúng rồi, Tiểu Giang, mấy ngày nữa có thể tôi cũng phải gửi một món đồ đi đấy, đến lúc đó tôi liên lạc với anh nhé. Mấy ngày nữa... Đợi hắn xử lý chuyện của đàn chủ xong thì phải gửi phi kiếm của Thông Huyền Đại Sư về. Thái độ phục vụ lẫn tốc độ gửi đồ của công ty chuyển phát nhanh Phong Thu này cực tốt, Tống Thư Hàng đương nhiên nghĩ đến bọn họ trước tiên. Là chuyển đi à? Cần tôi chuyển hàng không cho nhanh không? Hai mắt Tư Mã Giang lập tức sáng lên, hớn hở hỏi lại. Không cần đâu, người nhận bên kia không gấp, cứ gửi như thường là được rồi. Mấy ngày nữa khi nào tôi muốn gửi sẽ liên lạc với anh. Tống Thư Hàng cười nói. Không thành vấn đề. 24 giờ đồng hồ cậu có thể gọi cho tôi bất kỳ lúc nào. Tư Mã Giang mỉm cười, thái độ phục vụ xứng đáng được cho 5 sao. Tống Thư Hàng cầm lấy chiếc hộp kia, bảo phù mà phủ chủ Thất Sinh Phù nói có bộ dạng thế nào nhỉ? Chương 78, Giáp Phù, Kiếm Phù, Phá Tà Phù. Tống Thư Hàng tìm một chỗ vắng người, mở giấy gói bưu kiện ra. Bên trong chiếc hộp nho nhỏ là một sấp bùa màu vàng, trên mỗi lá bùa đều dùng mực màu đỏ vẽ những phù văn huyền áo và trận pháp. Ngoài ra còn đi kèm với bản ghi chú của phủ chủ Thất Sinh Phủ, giới thiệu công dụng của sấp đùa này. Tổng cộng có 20 lá bùa. 5 lá trên cùng là giáp phù, công dụng cũng như tên, có thể kích hoạt năng lượng bên trong bảo phù, biến nó thành một hộ giáp phòng ngự trên người, có thể ngăn được đòn tấn công của các tu sĩ dưới tam phẩm. Cách dùng cũng đơn giản lắm, chỉ cần dùng ngón tay cái đặt lên giữa trận pháp trên lá bùa, dùng tinh thần lực dẫn dắt linh khí ở bên trong lá bùa, quát khẽ một tiếng giáp thì có thể triệu hồi được hộ giáp. 5 lá bảo phù. Mỗi lá chỉ có thể dùng được một lần. Nếu như dùng thỏa đáng thì có thể bảo vệ được Tống Thư Hàng những 5 lần. 5 lá tiếp theo là kiếm phù, loại này nhất định là dùng để tấn công, cách dùng cũng giống như giáp phù, chỉ cần khẽ quát một chữ kiếm là có thể dẫn động bảo phù rồi. Một khi thi triển thì có thể biến thành một đạo kiếm khi công kích cấp bậc chiến vương tam phẩm, phá núi chém đá không phải nói chơi. Bình thường những tu sĩ cấp bậc chân sư nhị phẩm, nếu như trên người không có chút thủ đoạn phòng ngự đặc biệt thì lánh chọn một kiếm này không chết cũng phải đi nửa cái mạng. Số lượng nhiều nhất là 10 lá phá tà phù kia. Theo như phủ chủ thất sinh phù giới thiệu thì bởi vì đối phương là quỷ tu tà đạo, có thể thao túng tà vật như quỷ hồn tiến hành tấn công, khiến cho người ta khó lòng đề phòng. Mấy loại tà vật như quỷ hồn miễn dịch với những đòn tấn công vật lý, lại có năng lực ẩn nấp tàng hình khá đặc biệt, đối với những tu sĩ có thực lực không đủ thì chúng thật sự là một đối thủ rất khó đối phó. 10 lá phá tà phù này có thể giúp Tống Thư Hàng bài trừ tà vật quỷ hồn của đối phương. Tống Thư Hàng cầm hộp bảo phù, phủ chủ thất sinh phù thế này đâu chỉ là đưa than trong ngày tuyết, đây quả thật là tặng cả quần áo, đồ ăn, chỗ ở luôn trong ngày tuyết mà. Đây quả thật là niềm vui bất ngờ. Tống Thư Hàng nắm chặt hộp bảo phù. Có đống bảo phù này, hắn thậm chí còn niềm tin có thể chiến đấu trực diện với đàn chủ kia. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngu ngốc tới mức cầm đùa liều mạng xông thẳng vào. Chỉ cần có thể giải quyết được tên đàn chủ kia thì hắn có thể không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Hắn chỉ cần kết quả mà thôi, mặc kệ quá trình ra sao, chỉ cần giết được đối phương là đủ. Cẩn thận cất kỹ hộp bảo phù, mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ cơ hội nữa mà thôi. 7 giờ rưỡi sáng, Đại hội thể dục thể thao của khu Đại học Giang Nam chính thức bắt đầu. Trước khi bắt đầu, theo lệ thường vẫn là lãnh đạo nhà trường đứng lên phát biểu dài dòng đủ thứ. Mặc kệ khoa học kỹ thuật phát triển đến cỡ nào thì cái lệ thường này mãi vẫn không bỏ được. Bình thường cứ mở đầu vào đều nói tiếp theo, tôi xin phát biểu ngắn gọn vài câu, sau đó lại phun ra không biết bao nhiêu cái hai câu kia, tra tấn cho lũ học sinh ngồi dưới nghe ngu người, đầu góc lâng lâng xong mới chịu bắt đầu. 8 giờ 40, bắt đầu thi chạy đường trường 5.000m Nam. Tống Thư Hàng được 3 thằng bạn cùng phòng và 7-8 đứa bạn học khá thân khác hộ tống lên đường chạy. Bạn cùng phòng với đám bạn học cười tươi roi rói. Bọn nó đến đây có phải để cổ vũ Tống Thư Hàng đâu mà, chúng nó chỉ đến để xem bộ dạng Tống Thư Hàng thở như chó khi chạy 5.000m thôi, tốt nhất là có thể chạy đến mức dã luôn cặp giò luôn ấy, có thế thì bọn nó lại càng sung sướng. Chạy đường trường 5.000m là tiết mục thi đấu đầy đau khổ. Đường chạy dài 400m, nên phải chạy tổng cộng 12 vòng. Đây rõ ràng là hạng mục thi đấu vừa mệt như chó lại không được tí gì chấm mút, không kích thích hồi hộp như chạy nước rút 100m. Không hay ho như chạy tiếp sức phối hợp nam nữ. Đường chạy thì dài, thời gian thì lâu, người xem thì ít, mấy em gái đến xem lại càng lắc đắc chẳng có mấy. Không có em gái đến xem thì đám nam sinh lại càng thiếu động lực thi đấu. Những tuyển thủ khác đều đã đứng vào vị trí của mình, Tống Thư Hàng cũng ngáp dài đứng vào chỗ của mình. Bạn học Thư Hàng, cố lên nhé. Đúng lúc này, một thanh âm thanh túy vang lên. Cố gắng giành lấy giải nhất nhé. Giọng nói mới ngọt ngào êm thai làm sao. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn qua thì phát hiện bạn gái gần đây thích ngồi học cạnh hắn đang ra sức vẫy tay cổ vũ, trên mặt là nụ cười tươi tắn ngập tràn nhựa sống thanh xuân. Bên cạnh cô còn có 4 nữ sinh khác nữa, xem ra bọn họ vừa đi xem mấy hạng mục vận động khác, sau đó tiện đường đi ngang qua đây. Hình như tên Lục Phỉ nhỉ. Tống Thư Hàng mỉm cười, giơ một ngón cái lên với cô ấy. Đám bạn cùng phòng với mấy tên bạn học khác mượn cơ hội la lên oai oái. Thổ Ba và Cao Mô mỗi trăm miệng một lời, há miệng hét to lên. Lại theo giọng Lục Phỉ. Bạn học Thư Hàng à, cố lên nhé. Nguồn, cố gắng giành lấy giải nhất nhé. Đám bên cạnh cũng bắt chước hét lên. Tống Thư Hàng quay đầu tặng cho tụi nó một ngón giữa. Sao bọn mày không chết đi? Lúc này, một bạn học cao to đen nhẻm bên cạnh Tống Thư Hàng đột nhiên quay sang cười lạnh với hắn. Hắc hắc, một thằng mèo là mà thôi, mày cho là đẹp trai thì thắng được thi chạy đường trường chắc. Nói xong cậu ta còn đắc ý khoe cơ bắp tay chân rắn giỏi do tập chạy đường dài bao năm có được ra. Thằng mèo lạ này tay chân tong keo, đừng nói là 5.000m, có thể chạy nổi 1.000m là may rồi. Thằng mèo lạ đấy là nói tôi đấy à? Tống Thư Hàng hỏi, hắn sờ sờ mặt mình, bởi vì hiệu quả của thối thể dịch nên da của hắn đúng là có trắng hơn thật. Hóa ra đẹp trai thật sự sẽ rước theo phiền toái. Tống Thư Hàng thầm gật đầu, lại thuận miệng hỏi lại. Cậu đang ganh tị với làn da của tôi chứ gì? Hâm mộ cái quần của mày, tao mà thèm hâm mộ loại hẻo là như mày á. Bạn học đen thui kia cảm giác gân xanh trên trán của mình như đang nhảy tương tương lên. Ha ha, cậu đừng có để ý đến nó, thằng da đen đấy ghen tị cậu được mấy bạn gái cổ vũ nên thế đấy. Lại nói, cậu cũng bị đám trong lớp ép tới thi đúng không? Một cậu bạn học hơi béo, vừa nhìn đã biết là Trạch Nam lâu ngày đứng cạnh Tống Thư Hàng cười ha hả hỏi. Tôi tên Dương Thượng Phát, học khoa máy tính. Cũng có thể xem là thế, bởi vì không có ai chịu chạy cả. Đúng lúc đó tôi lại xin nghỉ cho nên nhiệm vụ chạy đường trường 5.000m này mới rơi lên đầu tôi. Tôi tên Tống Thư Hàng. Thư Hàng cười trả lời. Đều là người cùng khổ với nhau. Dương Thượng phát nước mắt tràn bờ mi. Đang lúc nói chuyện, giáo viên phụ trách ra hiệu lệnh đã trầm giọng quát to. Mọi người vào vị trí xuất phát của mình, chuẩn bị. Tất cả tuyển thủ đều vào tư thế chuẩn bị xuất phát. Thằng mèo là chết tiệt kia, tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là thi chạy 5000m, lần này tao sẽ bỏ xa mày cả con phố. Bạn học cao to đen thui kia cắn răng nói. Một con phố dài ít nhất cũng 800m, bỏ xa tôi một con phố tức là phải hơn 2 vòng. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ xong lại quan tâm khuyên ngăn. Ừm, không có cửa đâu, cậu bỏ cuộc đi. Phì. Bạn Dương Thượng Phát béo nhịn không được phì cười. Bạn học cao to đen thui kia thiếu chút nữa đã nghiến nát cả hàm răng của mình. Bụp. Tiếng súng lệnh vang lên. Bạn học cao to đen hôi kia chạy vút lên với tốc độ như chạy nước rút 100m, sức bền của cậu ta rất tốt, trình độ chạy đường trường cũng tốt hơn hẳn mấy sinh viên bình thường. Trình độ của mấy sinh viên thi đấu nghiệp dư ở trường thế này, chỉ riêng sức bền của cậu ta thôi cũng đủ để cậu ta dùng tốc độ chạy nước rút 100m để kéo dài một khoảng cách khiến cho những người khác tuyệt vọng rồi. Sau đó cậu chỉ cần giữ vững khoảng cách đó là được. Hừ, làm thử đi nào thằng nghèo là kia. Bỏ xa mày một con phố là nói bớt lắm rồi, nếu như tao mà phát huy hết thực lực thật sự thì ít nhất cũng có thể bỏ xa loại nghèo lạ như mày hơn 4 vòng ấy chứ. Bạn học cao to đen thui đắc ý nghĩ thầm trong bụng. Chạy 5000m, tất cả mọi người đều giữ vững tiết tấu, không ai dám chạy với tốc độ nước rút như thế ngay từ đầu. Cho nên... Bạn học cao to đen thui kia nhanh chóng kéo ra khoảng cách khá xa so với những tuyển thủ bình thường. Sao hả thằng nghèo lạ, đã thấy tuyệt vọng chưa? Bạn học cao to đen hôi nọ tự tin quay đầu nhìn lại, muốn xem cái đứa nghèo lạ trắng bóc kia bị rớt ở chỗ nào, chắc là đang ở sau cuối hít bụi rồi. Thế nhưng cậu ta vừa mới quay đầu lại nhìn thì đã phát hiện đứa nghèo lạ kia đang ở ngay sát phía sau lưng, cách cậu chưa tới 1m, bám sát không rời. Cái thằng nghèo lạ này lại chạy nước rút theo cậu. Hừ, mày bị ngu à? Mới bắt đầu đã dùng tốc độ chạy nước rút dí sát theo tao. Với thể lực cỡ như mày thì chạy xong một vòng sẽ mệt rũ người đấy. Bạn học đen thui cắn răng nói. Bạn học Tống Thư Hàng đang chạy nước rút nghe xong thì đần mặt ra, sau đó cười tươi. Không có đâu, tôi chỉ đang chạy với tốc độ bình thường mà thôi, cậu không cần lo cho tôi đâu. Cậu trông to con hổ báo thế mà không ngờ quan tâm người khác thật đấy. Quan tâm ông nội mày, bạn học đen thui tức giận mắng thầm. Hừ, cứ ở đấy mà mạnh miệng đi. Để xem mày có thể kiên trì đến bao giờ, mong là đừng có chạy hết một vòng đã lăn quay ra. Bạn học đen thui kia cắn răng nói, trong lòng lại tính toán thể lực của mình, sau đó lại chạy nhanh hơn một chút. Cái thằng nghèo lạ này nhất định chưa chạy đường trường bao giờ, nhưng dù như thế thì cậu cũng không bao giờ cho phép đối phương vượt qua mình được. Cho nên cậu nhất định phải bỏ xa hắn mới được. Bạn học đen thui lại bắt đầu co giò chạy nhanh hơn. Một hơi chạy lên hơn 100m, cậu cảm thấy cũng đủ lắm rồi, lúc này mới chậm dần lại. Khoảng cách xa như thế, nhất định đã bỏ xa được thằng nghèo lạ kia rồi. Nghĩ thế, cậu ta lại quay đầu nhìn thử xem. Lần này nhìn lại khiến cho cậu ta hết hồn, cứ ngỡ thằng nghèo lạ kia đã bị bỏ xa rồi, nào ngờ vẫn cứ bám sát theo sau lưng cậu ta. Cảm giác giống như mấy nhân vật phụ đáng lẽ phải chết ở trong phim, nhưng giết bao nhiêu lần cũng không chết được. Không thể nào, mình bị ảo giác cả. Bạn học đen thui kia lẩm bẩm. Chương 79, Á Quân. Là của cậu đấy. Bởi vì cả Tống Thư Hàng lẫn bạn học đen thui kia đều chạy trước với tốc độ chạy nước rút cả rồi, nên lúc này cũng kéo ra một khoảng cách khá xa với những tuyển thủ khác, vượt lên dẫn đầu. Là giả đúng không? Thằng Tống Thư Hàng chạy nhanh thế từ lúc nào vậy, còn chạy giỏi thế nữa? Lâm Thổ Ba là người đầu tiên không dám tin vào mắt mình, kêu to khá khoa trương. Đây là sức mạnh của tình yêu à? Cao Mô Mô đẩy mắt kính lạnh lẽo phản xạ ánh mặt trời. Lý Dương Đức bất giác nhìn về phía bạn gái Lục Phỉ kia. Ánh mắt của một cô nàng tóc ngắn đứng bên cạnh Lục Phỉ đột nhiên sáng bừng lên. Minh bảo này Phỉ Phỉ, bạn học Thư Hàng này chính là nam sinh lần trước chạy băng băng xong còn khoe cơ bắp đúng không? Ha ha, chắc là đúng đấy. Trong lòng Lục Phỉ dâng lên cảm giác nguy cơ ngày hè oi ả hãy còn dài lắm, nếu như không ra tay nhanh thì sẽ có thêm nhiều người nữa phát hiện ra ưu điểm của Thư Hàng, liệu cậu ấy có bị người ta cướp đi mất không? Nếu như cậu ta chính là cái tên khoe cơ thể lần trước thì đây vẫn chưa phải tốc độ nhanh nhất của cậu ta đâu nhỉ. Cô nàng tóc ngắn kia lại nhỏ giọng nói. Nhớ lại khi ấy cậu chàng kia chạy không biết bao nhiêu vòng trên sân chạy, hình như đều chạy với tốc độ chạy nước rút kiểu này cả thì phải. Bạn học đen thui kia cảm thấy thế giới quan của mình đang dần tan vỡ. Đã chạy nước rút lâu như thế rồi mà cái đứa kẻo lạ này mặt mày không đỏ, hơi thơ vẫn cứ đều đều như thế là sao? Không thể nào, nhất định là thằng này đang giả vờ thôi. Cứ chạy với tốc độ thế này rất tốn thể lực. Mình cũng đã cảm thấy sắp chịu không nổi đến nơi rồi, thằng nghèo lạ này nhất định sẽ ngã lăn ra nhanh thôi, nhất định là thế. Bạn học đen thui cắn răng, đồng thời dần chậm lại. Dù sao thì cậu ta cũng không thể dùng tốc độ chạy nước rút để chạy hết 5.000m được.
Bạn học gì ơi, tốc độ của cậu chậm lại rồi đấy, nếu như thế thì chắc cậu không bỏ xa tôi được một con phố đâu.
Phía sau truyền đến thanh âm bình tĩnh của Tống Thư Hàng.
Hộc hộc, mày có ý gì?
Bạn học đen thui thở như trâu.
Nếu như cậu mà chạy chậm lại thì tôi sẽ vượt qua cậu đấy.
Tống Thư Hàng tốt bụng nhắc nhở, lúc đang nói chuyện hắn thoáng gia tăng tốc độ, kéo khoảng cách của cả hai xuống còn chừng nửa thước.
Hộc hộc, tao chỉ chậm lại một chút để điều chỉnh hô hấp mà thôi.
Tiếp theo tao mới thể hiện được thực lực thật sự của mình, mày cứ chờ xem, đừng nói là một con phố, ít nhất tao có thể bỏ xa mày được hơn hai con phố.
Bạn học đen thui cả giận nói.
Cậu ta cắn chặt hàm răng, lại bắt đầu cắm đầu chạy tiếp.
Với thể lực của cậu ta thì sau khi chạy nước rút chừng 2-3 vòng gì đó lại chạy chậm lại để giữ sức là được.
Dù lúc cậu chạy chậm bị người khác đuổi kịp cũng không sao, đợi đến 3 vòng cuối cậu lại có thể dốc hết sức chạy nước rút thêm lần nữa, giành lại vị trí thứ nhất của mình.
Bây giờ, quan trọng nhất là trong khoảng thời gian chạy nước rút 3 vòng này phải bỏ xa được thằng nghèo lạ kia, để cho nó nhìn thấy rõ sự chênh lệch giữa mình và nó, sự chênh lệch giữa kiện tướng chạy đường trường với một thằng nghèo lạ.
Hộc hộc hộc.
Bạn học đen thui lại co giò chạy như điên lần nữa, chạy văng cả mồ hôi lẫn nước bọt.
Khoảng cách giữa cậu ta và Tống Thư Hàng lại bị kéo ra chừng 1m lần nữa.
Trong mắt Tống Thư Hàng mang theo ý cười, lại bám sát theo ngay sau lưng của bạn học đen thui kia chạy từ từ.
Giữ nguyên một tốc độ, một khoảng cách.
Không ít cũng không nhiều thêm một phân nào.
Ai, sao mà cái thằng đen thui kia với Tống Thư Hàng mới bắt đầu đã cắm đầu cắm cổ chạy nước rút làm gì thế?
Nếu cứ như thế thì bọn nó có kiên trì nổi 5.000m không?
Bạn học cùng lớp của Thư Hàng nghi hoặc hỏi.
Bộ dạng thằng đen đen kia khi chạy nhìn gớm quá.
Lúc bạn học đen thui cắm đầu chạy giống như một con hươu điên, nước bọt văng ra khiến người ta nhìn còn tưởng là cậu ta đang sủi bọt mép.
3 vòng nhanh chóng kết thúc.
Bạn học đen thui cảm thấy giá trị thể lực của mình đã tới mức báo động, nhưng mỗi khi cậu quay đầu lại đều có thể nhìn thấy cái thằng nghèo lạ kia vẫn cứ theo sát sau lưng cách cậu 1m, căn bản không hề bị cắt đuôi.
Sao có thể như thế được, hộc hộc, sao mày vẫn có thể đuổi kịp tao?
Bạn học đen thui thất thố.
Tại sao, hộc hộc, thằng nghèo lạ như mày còn chưa quỷ nữa.
Mày mau kiệt sức cho tao xem nào.
Tại sao thằng này chạy tốt như thế?
Thể lực lại còn dư thừa như thế nữa.
Bạn học à, mới hơn 3 vòng thôi, còn phải chạy những 9 vòng đấy, sao bạn lại chậm lại thế?
Thanh âm của Tống Thư Hàng lại vang lên lần nữa.
Mày nói đùa cái gì đấy, mày hẳn là mệt muốn chết rồi hả, hộc hộc. Đừng có miễn cưỡng bản thân làm gì, mau ngã đi.
Bạn học đen thui kia kêu to.
T.E.G. huyện đưa ở cờ dịch tại không ngã được đâu ta, tôi cảm thấy mình vẫn có thể chạy được lâu lắm.
Tống Thư Hàng ôn hòa mỉm cười rồi nói.
Ngoài ra thì chắc cậu vẫn còn sức lắm, cần tôi giúp cậu một chút không?
Có ý gì hả?
Hộc hộc, thằng chết dâm này.
Bạn học đen thui tức giận nói, cậu có cảm giác như mình đang bị chế giễu.
Tống Thư Hàng hít sâu một hơi, ngưng tụ tinh thần lực đè về phía bạn học đen thui kia.
Đây là bí quyết vận dụng áp lực tinh thần.
Bất quá Tống Thư Hàng khống chế mức độ của áp lực tinh thần thấp một chút, đủ để khiến cho bạn học đen thui kia cảm thấy sợ hãi là đủ rồi, chứ không bị dọa tới mức nặng như cô giảng viên hôm nọ.
Lúc này bạn học đen thui cảm giác sau lưng như có một con ác thú dữ tợn đang đuổi theo sát sau lưng, muốn nuốt chửng lấy cậu ta.
A a a a a.
Cậu ta la làng lên, dùng hết sức bình sinh chạy như điên.
Đáng sợ quá đi mất.
Quả nhiên là vẫn có thể chạy tiếp được nữa. Lại còn chạy nhanh như thế.
Con người ai cũng như thế, thứ khiến người ta dừng bước không phải là sự mệt mỏi của thân thể, mà là do ý thức đã hạn chế bản thân, khiến cho mình chỉ có thể chạy được bấy nhiêu thì phải chậm lại.
Nhưng thực tế thì vẫn có thể tiếp tục chạy nhanh như thế.
Tống Thư Hàng chạy sát sau lưng bạn học đen thui, bình luận vô cùng chuyên nghiệp.
Lại làm được thêm một chuyện tốt nữa rồi, vui quá đi mất.
Cố gắng lên nhé, cậu là người đàn ông có thể bỏ xa tôi một con phố đấy.
Tống Thư Hàng ở sau lưng cổ vũ cho bạn học đen thui kia.
Á á á.
Bạn học đen thui kêu to, nước mắt, nước mũi, nước miếng, mồ hôi nhễ nhại.
Khiến cho cậu ta nhìn qua có vẻ vô cùng thê thảm.
Còn Thư Hàng thì vẫn cứ theo sát ở đằng sau.
Một vòng, lại một vòng.
Thêm một vòng rồi lại vòng nữa.
Sự sợ hãi có thể kích thích cực hạn của thân thể con người. Bạn học đen thui lúc này đã bị kích phát hết toàn bộ tiềm năng.
Khoảng cách 5.000m bình thường nghe qua đáng sợ là thế nhưng bây giờ dường như cũng không dài lắm.
Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn bạn học đen thui đang chạy hồng hộc như phát điên kia.
Nếu như cậu ta cứ chạy như thế thì không biết có phá luôn kỷ lục thế giới không nữa.
Chạy hùng hục, không biết mệt mỏi là gì, bạn học đen thui cảm giác hai chân của mình đã sớm tê dần không còn cảm giác gì nữa.
bụng dạ quặn lên cồn cào khó chịu, thật muốn nôn quá đi mất. Đây là lần đầu tiên cậu ta chạy nhanh nhất, cũng là lần mệt nhất, đau khổ nhất kể từ khi lọt lòng tới nay. Nhưng sự vất vả sau cùng cũng được báo đáp, chỉ còn lại có nửa vòng cuối cùng nữa mà thôi. Cậu ta là kẻ chiến thắng, cậu ta nhanh hơn thằng lẻo là đằng sau. Dù rằng chỉ hơn có một m, bạn học đen thui đã sắp sủi bọt mép tới nơi. Chỉ còn vài bước nữa thôi là cán đích rồi. Mà bọn họ đã vượt xa tuyển thủ thứ ba những ba vòng, đây thật sự là con số khiến cho người ta kinh ngạc. Tôi mới là người chiến thắng cuối cùng. Bạn học đen thui nhảy lên thật cao, lao về phía vạch đích như một con sói đói. Chỉ còn mấy bước nữa thôi. Thắng lợi đã nằm trong lòng bàn tay rồi. Đúng lúc này, khi cậu đã sắp chạm chân vào vạch đích thì một đạo thân ảnh lao vút qua bên cạnh như cuồng phong, vèo một cái đã vượt qua sát bên cạnh cậu ta. Tốc độ nhanh và mạnh bất ngờ. Tốc độ quá nhanh khiến cậu ta không thể nhìn rõ đối phương là ai. Đợi cho đến khi đối phương giơ cao hai tay ở vạch đích thì cậu mới có thể nhìn rõ ràng. Tâm can của bạn học đen thui nháy mắt chợt đau đớn dữ dội. Là thằng mèo là kia. Trong giây phút sau cùng, đối phương bạo phát, ung dung vượt qua cậu ta, chạm đích trước cậu ta một bước. Vốn là tặng vị trí thứ nhất này cho cậu cũng không sao, bất quá tôi đã hứa với bạn mình là sẽ thắng rồi, nên xin lỗi nhé, tôi không thể tặng hạng nhất này cho cậu được. Sau khi tới đích xong, tên ẻo là kia quay đầu lại cười tươi roi rói với cậu, kèm theo một ngón tay cái. Nhưng cậu cũng là một đối thủ không tồi, cố gắng lên, Á Quân là của cậu đấy. Á Quân là của cậu, là của cậu. Lúc này, bạn học đen thui kia cảm thấy tim như bị nén lại. Huệ! Cái bụng vẫn luôn nôn nao của cậu lúc này nín không nổi nữa, thân thể cũng ngã vật ra đất. Lúc này, bạn học đen thui chỉ còn cách vạch đích có hai bước sau cùng. Nhưng khoảng cách này đối với cậu bây giờ quả thật không khác gì khoảng cách giữa đất và trời, không cách nào vượt qua được. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, cảm thán nói. Đáng tiếc, giống như những chú chim di cư vậy, không rơi xuống trên đường đi mà lại ngã xuống trước bãi cắt sau cùng, cậu thật sự là một đối thủ rất tốt đấy. Bạn học đen thui hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Chương 80, tìm thấy manh mối, xuất phát. Cuộc thi chạy 5.000m Nam chia ra làm 3 bảng. Đại học Giang Nam có rất nhiều khoa, mỗi lớp ít nhất phải đưa ra một người đi thi, mỗi bảng lại phải chia ra chạy 10 lượt mới có thể hoàn thành. Dựa theo thành tích của tuyển thủ để tiến hành xếp hạng, không có đấu bán kết gì cả, bởi vì đấu bán kết sẽ chết người mất. Dựa theo kết quả thi đấu mấy năm trước thì mỗi lần thi đấu tốn chừng 20 đến 30 phút, tốn chừng 4 đến 5 giờ là kết thúc cuộc thi chạy 5.000m Nam. Nhưng chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay lại có đặc biệt nhiều. Đầu tiên là chuyện Tống Thư Hàng và bạn học đen thui kia dùng tốc độ chạy nước rút để hoàn thành cuộc thi, tuy rằng bạn học đen thui kia còn cách hai bước nữa, sau này lại có thêm một chuyện lạ khác nữa, chính là cái người mập mạp lúc đầu còn bảo cùng là người cơ khổ với nhau cùng Tống Thư Hàng. Lúc đầu cậu ta còn dùng tốc độ chạy chậm để chạy, đứng vững ở vị trí cuối cùng của đại quân chạy 5.000m. Nhưng sau khi chạy chừng 3 vòng thì cậu ta cũng nhịn không được, mặt mày tái mét. Sau đó lại từ chạy chậm biến thành đi nhanh, sau đó lại biến thành tốc độ rùa bò. Đi một đoạn còn phải dừng lại ôm ngực thở hổn hển. Thế lực cỡ này, không biết sao bạn học trong lớp của cậu ta để cậu ta đi thi chạy 5.000m này làm gì nữa. 25 phút sau, những tuyển thủ khác đều đã chạy xong 5.000m còn Dương Thượng Phát thì vẫn cứ chạy một rồi lại đi bộ, đi đi ngừng ngừng. Cứ như thế, đợi khi cậu ta chạy được 2.100m thì mặt mày tái mét, môi xanh đi. Bộ dạng như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể vào bệnh viện. Giáo viên phụ trách làm trọng tài thấy vậy thì không đành lòng, không nhịn được nữa bèn nói. Bạn học này ngừng được rồi đấy, cậu không cần chạy hết cũng không sao đâu, có thể kiên trì đến lúc này thì nghị lực của cậu thật sự rất cao rồi. Nhưng bạn học Dương Thượng Phát trả lời giáo viên thế này đây. Thầy ơi, em là một người đàn ông đi đến nơi, làm đến chốn, em nhất định phải chạy cho hết 5.000m dù có bỏ thì em cũng phải bỏ đến đích. Cậu ta mà quyết chí rồi thì giống hệt như con lừa vậy, người ta có kéo cỡ nào cũng không được. Vị giáo viên phụ trách làm trọng tài lập tức dưng dưng khốn kiếp, cậu có muốn làm đến trốn thì cũng phải xem tình hình đi chứ. Tiếp theo còn những 9 trận chưa thi kia kìa, cậu liết lâu như thế còn phải chờ bao lâu nữa mới xong đây. Rốt cuộc bạn học Dương Thượng Phát kia kéo dài bao lâu? Đáp án chính là suốt 1 tiếng đồng hồ. Cộng thêm 20 phút lúc đầu nữa thì một mình cậu ta đã tốn hết 1 giờ 20 phút đồng hồ. Trận đấu ở đường chạy khác đã tiến hành đến lượt thứ tư luôn rồi. Vị giáo viên phụ trách làm trọng tài kia thật sự khóc luôn. Sau khi Tống Thư Hàng chạy xong thì tiếp nhận mấy lời chúc mừng nhiệt tình lung tung loạn xà ngầu của bạn bè. Thư Hàng, nhìn không ra đấy, sao mày đột nhiên lại chạy nhanh được thế? Chức quán quân chạy 5.000m này bọn mình lấy chắc rồi. Có người dùng sức vỗ mạnh lên lưng Tống Thư Hàng. Tao tò mò lắm đấy, lời cổ vũ của mấy em gái xinh đẹp thật sự hữu hiệu đến thế à? Mày với thằng đen thui khi nay sao mà vắt giò lên chân chạy hùng hục mãi thế? Người đẹp nhất định là hữu hiệu rồi, cho nên mấy trận đấu quốc tế lớn đều có đội cổ vũ toàn người đẹp đấy thôi. Tống Thư Hàng cười khổ hứng một đồng đánh, đập, vỗ của đám bạn bè. Một lúc sau Lý Dương Đức mới kéo hắn sang một bên. Tiệm thuốc mà mày bảo tao tìm có tin tức rồi đây. Lý Dương Đức cười hắc hắc, đưa ra bốn địa chỉ. Bốn tiệm thuốc này, hoặc nhiều hoặc ít đều có loại dược liệu mà bạn mày cần đấy. Trong đó có tiệm dược Thảo Viên Long này là có đủ hết, mấy loại dược liệu mày cần ở đó đều có cả. Trùng hợp chính là ngày hôm qua chủ tiệm mới vừa bán được một phần bốn loại dược liệu này. Nghe nói người mua dược liệu của ông ta còn đặt thêm một phần dược liệu số lượng lớn nữa, ông chủ tiệm bây giờ đang chuẩn bị nhập thêm hàng. Nếu như bạn mày cần thì nhân cơ hội này tranh thủ đặt trước khi chủ tiệm nhập hàng luôn đi. Cảm ơn mày nha Dương Đức. Tống Thư Hàng nhận lấy địa chỉ của bốn tiệm thuốc kia, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào địa chỉ của tiệm dược Thảo Viên Long kia. Ngày hôm qua đã bán được một ít, bây giờ lại còn đặt trước số lượng lớn nữa. Bốn loại dược liệu hiếm có này bình thường rất ít ai dùng tới, cho dù có dùng thì cũng chỉ cần hai loại trong số đó mà thôi. Chuyện người C biên tập tại ở EA. Cần cả bốn loại thế này, lại còn là số lượng lớn, thì hơn 70% chính là tên đàn chủ kia. Tìm được manh mối rồi. Đừng có khách khí, nhớ là sau đại hội thể thao này mời tao đi ăn cá ở Thập Hương nhé. Lý Dương Đức nhớ tới tiệm bán cá này thì nước miếng đã chảy ròng. Cứ để đó tao lo, cam đoan cho mày ăn tới khi nào đã thì thôi. Dương Đức, tao phải đi liên hệ với chủ tiệm thuốc này đã. Không, tốt nhất là tao đến thẳng tiệm đó tìm ông ta nói chuyện luôn. Nếu như tối nay mà tao chưa về thì bọn mày không cần chờ tao đâu. Tống Thư Hàng cười nói. Gấp tới vậy à? Lý Dương Đức cười vây tay. Thế đi nhanh về nhanh nhé. Tống Thư Hàng lại vây tay tạm biệt đám Lâm Thổ Ba, cất kỹ địa chỉ, nhanh chóng rời khỏi sân trường, ngay cả lễ trao giải cũng không để ý tới. Lý Dương Đức gãi gãi đầu. Là bạn thân lắm à? Gấp đến như vậy. Sau khi Tống Thư Hàng rời đi không bao lâu thì mấy cô nàng Lục Phỉ cũng đi tới chỗ bọn Lâm Thổ Ba. Cô dòm hết mấy người nam sinh, nhưng không thấy Tống Thư Hàng đâu nên tò mò hỏi. Ê! Bạn học Thư Hàng đâu rồi? Thằng nhóc Thư Hàng kia có việc phải đi trước rồi, bạn học Lục Phỉ có việc gì cần tìm nó à? Lâm Thổ Ba bước lên, hỏi với vẻ nghiêm túc. Không có gì hết, tôi muốn chúc mừng cậu ấy một chút thôi. Tuy là thành tích tổng hợp vẫn chưa công bố, nhưng bạn học Thư Hàng nhất định có thể giành được giải quán quân chạy 5.000m. Cô nàng Lục Phỉ kia cười nói. Đang lúc nói chuyện, cô không ngừng phe phẩy tay quạt quạt nóng quá đi mất, trời hôm nay nắng chói chang. Điều này khiến cho cô cực kỳ nhớ nhung cảm giác mát mẻ hưởng kẽ lúc ở cạnh Tống Thư Hàng, còn mát mẻ thoải mái hơn gấp trăm lần so với ngồi điều hòa đó. Cho nên ít nhất thì trong mùa hè oi bức này cô nhất định phải nghĩ cách ăn ké hơi mát của Tống Thư Hàng cái đã, đợi mùa đông rồi lại chia tay. Thằng nhóc Thư Hàng kia có việc gấp phải đi khỏi trường rồi, tôi nghĩ có bạn học Lục Phỉ chúc mừng chắc là nó sẽ vui lắm đấy. Cao Mô Mô bước lên nói. Ngoài ra Thư Hàng có nói đợi sau khi đại hội thể thao kết thúc thì sẽ mời mọi người cùng nhau đi ăn đấy, bạn học Lục Phỉ có rảnh không? Trong lòng Lý Dương Đức thầm giơ ngón tay cái, Cao Mô Mô, mẹ nó hôm nay mày giỏi lắm. Hả? Thôi đi cũng được à? Lục Phỉ có phần kinh ngạc, cuối cùng sảng khoái đồng ý. Được, đến lúc đó nhớ gọi tôi nhất định sẽ đến. Quyết định thế nhé. Cao Mô Mô đẩy kính mắt. Thư Hàng à, anh chỉ có thể giúp chú được đến đây thôi. Tống Thư Hàng trở về ký túc xá trước, cẩn thận lấy phi kiếm màu đen của Thông Huyền Đại Sư ra, kiếm này ở trong mắt người khác thì vô hình vô chất, dùng để đánh lén là thích hợp nhất, lần này không chừng còn có thể dùng đến nó. Sau đó hắn lại mang theo một bình thối thể dịch và viên tích quốc hoàn lần trước mới ngậm có một lần kia. Thối thể dịch không chỉ dùng để tu luyện, trong lúc nguy cơ trước mắt thì cũng có thể để bổ sung thể lực. Tích quốc hoàn thì có thể cung cấp dinh dưỡng sống còn bất kỳ lúc nào. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì hắn lại cầm theo một thứ nhỏ như cái đèn tin ra. Đây là côn điện mà Lâm Thổ Ba đã cải tạo qua, không biết hiệu quả thế nào, nhưng cứ mang theo bên người sẽ khiến cho Tống Thư Hàng an tâm hơn một chút. Cuối cùng, hắn cẩn thận cầm theo sấp bảo phù của phủ chủ Thất Sinh Phù đã tặng cho hắn, 20 lá bùa giống như định hải thần châm vậy, khiến cho Tống Thư Hàng có thể giữ được chút bình tĩnh khi đối mặt với tên đàn chủ thần bí kia. Lần này đi ra, chủ yếu là để tìm kiếm tung tích của tên đàn chủ kia rồi xác định vị trí của hắn. Nếu như tình trạng của hắn thật sự rất tệ thì có thể nhân cơ hội này, nhổ cỏ tận gốc. Có bảo phù của phủ chủ Thất Sinh Phù ở đây, cho dù có thất bại thì ít nhất cũng có thể giữ được mạng sống. Nếu như thất bại thì cứ lấy linh quỷ làm thù lao, nhờ tiền bối trong nhóm ra tay tương trợ. Tóm lại, nhất định phải giải quyết tên đàn chủ kia cho xong. Mặc kệ thế nào, hắn đã đứng ở thế bất bại cả rồi. Vì đã bất bại rồi, nên phải tranh thủ thắng sao cho đẹp mắt mới được. Chương 81, lọ lì và ngồi lỗ chặn rồi. Rời khỏi khu đại học, qua một cây cầu vượt thật dài, chính là ga tàu điện ngầm đi xuyên khu Giang Nam. Tiệm thảo dược Viên Long nằm ở lối vào ga tàu điện. Theo đám người chen chúc ở chỗ kiểm tra vé, rồi lại dọc theo thang cuốn đi thẳng về phía trước, là có thể đến với thế giới nhộn nhịp bên dưới lòng đất, những đường sắt ngầm giao nhau khắp nơi nối liền bốn tỉnh lại với nhau. 100 năm trở lại đây, nhân loại dường như đã đầy đủ kỹ năng, khoa học kỹ thuật bùng nổ phát triển, tiến bộ không ngừng. Đối với người của 100 năm trước thì đúng là hoàn toàn không thể nào mường tượng ra được thế giới đường sắt ngầm giống như mạng nhện này. Vì mang theo thứ như phi kiếm bên người, dù người thường nếu chỉ dùng mắt thường sẽ không nhìn ra, nhưng Thư Hàng vẫn cẩn thận tránh khỏi hệ thống kiểm tra an ninh. Hệ thống kiểm tra an ninh ở nơi này vẫn rất lỏng lẻo, có lẽ là do đến giờ vẫn chưa có việc gì nghiêm trọng xảy ra. Nếu như kiểm tra an ninh mà cứ lỏng lẻo như thế, tương lai kiểu gì cũng xảy ra chuyện thôi. Bậy, đừng có thối mồm nói gỡ. Tống Thư Hàng bước lên thang cuốn, nhìn xuyên qua lớp bảo hộ của thang cuốn thì có thể thấy được đám người đông nghẹt bước ra từ tàu điện ngầm. Phần lớn gương mặt của những người này đều mang theo vẻ mỏi mệt. Nhịp sống hiện đại ngày càng vội vã hơn, khiến con người ta cứ quay liên hồi như những con quay, cuối cùng lại không ai biết vì sao mình phải sống vội vã như thế, vì sao lại phải làm việc cật lực đến thế, bận rộn như vậy. Càng lúc lại càng thấy mệt mỏi, không tìm được niềm vui nào trong cuộc sống nữa. Nếu như không được tiếp xúc với nhóm Cửu Châu số 1, thì cuộc sống cứng nhắc dập khuôn như thế chính là tương lai của mình mai sau. Lúc này, trong đám người có một bóng người lọt vào mắt Thư Hàng. Đó là một ông chú làm văn phòng, đang vội vội vàng vàng, tay trái kẹp một cặp tài liệu. Chính là ông chú lần trước làm rơi tiền trước mặt Tống Thư Hàng, còn ngộ nhận tưởng Thư Hàng là lừa đảo. Tống Thư Hàng sờ lên ví tiền của mình, cọc tiền lần trước của ông chú đó vẫn còn trong tay hắn. Nhưng thật đáng tiếc, lần này lại không có cơ hội trả lại tiền cho người ta. Khoảng cách giữa các thang máy ở trạm tàu điện ngầm rất lớn, để phòng ngừa có người làm chuyện nguy hiểm như nhảy vượt qua thang máy khác. Nếu như có cơ hội gặp lại, mình nhất định phải trả lại tiền cho người ta. Mà cũng phải nói, sao mình luôn có cảm giác hành vi của ông chú này lạ lạ thế nào ấy? Hình như ông này luôn cố ý hay vô tình đứng nép ở sau lưng những người cao lớn, lén lén lút lút. Hai người người lên kẻ xuống, cứ thế đi ngang qua nhau. Tống Thư Hàng cười khẽ, tìm số tàu rồi đến trước đường ra đứng chờ. Có lẽ là vì hôm nay thi đại học nên lưu lượng khách ở tàu điện ngầm cực kỳ lớn, phía trước còn xếp thành hàng dài, vẫn lục tục có thêm người đến xếp hàng khiến hàng càng dài thêm. Bởi vì có quá nhiều người nên điều hòa ở sân ga hoàn toàn chả có tí công hiệu nào. Sau lưng Tống Thư Hàng có một bà mẹ trẻ tuổi, nắm tay con gái, dùng tiếng Trung rất gượng, hoán giận nói. Nóng quá. Sau lưng bà mẹ, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng nới lỏng cổ áo của mình, bất đắc dĩ nói. Hôm nay nhiều người quá. Máy lạnh chả được tác dụng gì cả. Bé gái con của bà mẹ trẻ kia cũng dí dỏm thẻ lưỡi, dùng tiếng Trung còn cứng nói. Không khí bức bối, bực quá. Em bé tầm 4-5 tuổi, tóc ngang vai, mắt to đen lùng liếng, mặc váy liền áo, tinh xảo như búp bê. Ngương đàn ông mặc sơ mi trắng cười khổ nói. Tàu sắp đến rồi, ráng thêm một chút đi. Vì hôm nay là kỳ thi đại học khiến giao thông tắc nghẽn, cho nên họ chọn đi tàu điện ngầm. Nào ngờ số hành khách đi tàu điện ngầm lại còn nhiều hơn, còn không bằng tự lái xe đi. Ít nhất ngồi điều hòa trong xe cũng thoải mái hơn bây giờ. Một nhà ba người ưu hoán, bé gái đột nhiên cảm giác phía trước có một luồng khí mát lạnh, bất giác nhích người muốn tiến về phía trước. Bé như đụng phải vách tường, đau quá hét lên ai ra. Nhưng lúc này, vách tường lại rất lạnh, chạm vào nó giống như được nằm giường nước dưới mặt trời chói chang khiến cô bé không tự chủ được, cọ cọ vào bức tường lạnh buốt. Thư Hàng quay đầu lại, không nói gì, chỉ nhìn cô bé đang dán lên người hắn, như một con mèo nhỏ hạnh phúc đang cọ cọ không ngừng. Từ khi nắm giữ cách vận dụng tinh thần lực đến nay, hắn có thể chủ động khống chế hàn khí của phong hồn băng châu, khống chế hàn khí ở sát phía ngoài thân mình. Nếu không vào những ngày hè chói chang như thế này, hắn lại tỏa ra khí lạnh, sẽ dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Chuyện đời được dịch tạo ý rõ ràng đã an phận đã như thế rồi, nhưng tại sao vẫn hấp dẫn người khác đến vậy? Bà mẹ trẻ dùng tiếng Trung cứng ngắc rồi rít xin lỗi, đồng thời đưa tay kéo con gái của mình về. Xin lỗi cậu, thật ngại quá. Con gái của mình vì nói tiếng Trung không tốt lắm, nên sau khi đến Hoa Hạ cùng bố thì luôn sợ người lạ. Sao bây giờ tự nhiên ôm lấy người lạ rồi vui vẻ cọ cọ không ngừng như vậy, chẳng lẽ là do thời tiết quá nóng nên não con bé bị ảnh hưởng rồi sao? Cô bé ôm lấy Tống Thư Hàng cứng ngắc, tỏ vẻ đến chết cũng không buông tay. Đừng mẹ ơi, đừng. Bà mẹ trẻ và bố cô gái có chút xấu hổ. Ông bố mặc áo sơ mi khỏe miệng co giật, đưa tay muốn kéo con gái mình về. Thật sự là ngại quá, con nít đúng là không hiểu chuyện. Cô bé lại gào lên, miệng nếu máu, ra vẻ sắp khóc tới nơi. Đừng bố ơi, đừng kéo con nữa, bố mà kéo nữa là con tuyệt giao với bộ đấy. Tay của người bố mới đưa ra một nửa lại cứng ngắc. Lập tức, ánh mắt của mọi người xung quanh lại tập trung hướng lại phía mấy người thư hàng. Lúc này Tống Thư Hàng vẫn đang duy trì trạng thái cảnh giác, đối với tình huống xung quanh đặc biệt mẫn cảm. Nhiều mắt nhằm vào hắn như vậy, khiến hắn cảm giác như một người bị vạn mũi tên cùng lúc bắn trúng. Tống Thư Hàng cẩn thận hỏi, vì hắn sợ bị coi là bọn buôn người. Nếu không thì để em ôm bé một lúc cũng được. Không đợi bố mẹ trả lời, cô bé đã nhanh chóng chui vào trong lòng Thư Hàng, co chân lên bò trên người Thư Hàng như khỉ con. Bố cô bé ngoài cười khổ ra chỉ biết cười khổ. Ông bố cười khổ trả lời. Vất vả cho cậu rồi, người anh em. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, để cô bé dựa trên bờ vai mình ở tư thế thoải mái nhất. Cô bé ôm chặt lấy Thư Hàng, lẹ lưỡi về phía bố mẹ mình. Sau đó hít hà hưởng thụ, cảm thấy chuyện thoải mái nhất vào những ngày hè chói chang là được ở trên người anh trai này, đây đúng là thiên đường mà. Ông bố mặc áo sơ mi trắng nhìn đến đây, lập tức tim gan co thắt, trong lòng lạc long cô đơn, đúng là con gái, không phải con gái của mình nữa rồi. Bà mẹ trẻ nhìn Tống Thư Hàng với vẻ tò mò, không rõ vì sao người thanh niên nhìn qua thì bình thường này lại có thể hấp dẫn con gái của mình như thế. Ừ, nhìn kỹ thì cũng là thanh niên mặt mũi hiền lành, vừa nhìn là biết đây là người tốt. Có lẽ vì là người tốt nên đứa con gái vốn mẫn cảm của mình mới thích dán vào người cậu ta như thế. Bà mẹ xinh đẹp đang miên man suy nghĩ, đông từ xa chuyển đến thông báo rằng tàu đã đến trạm. Người bố mặc áo sơ mi trắng phát huy ưu thế về thể trạng của mình, tiến vào hàng để chiếm vị trí. Nhưng thật đáng tiếc, chỗ ngồi đã bị chiếm hết, nên anh ta lại ngại ngùng nhìn về phía Tống Thư Hàng. Con gái mình đã 5 tuổi, bế nhiều cũng không thoải mái. Chàng trai này nhìn qua có vẻ hơi gầy, nên anh lo rằng sẽ không bế được con gái mình bao lâu. Tống Thư Hàng nở nụ cười ôn hòa đáp lại. Hắn có sở thích là tiện tay giúp đỡ người khác, đây là một chuyện rất sung sướng nên hắn không có ý định từ bỏ niềm vui này. Bé gái ghé vào bờ vai Thư Hàng, thỉnh thoảng lại vui vẻ cọ vài cái, vẻ mặt thỏa mãn. Hơn một tiếng sau, có thông báo nhắc nhở sắp đến khu cảnh lệ. Người bố mặc áo sơ mi trắng thở phào nhẹ nhõm, một trạm nữa là đến nơi mình muốn đến. Con gái mình đã ngủ say trên bờ vai của chàng trai kia rồi. Anh chàng này nhìn ngoài thì gầy yếu nhưng thể lực cũng được đấy. Ôm con gái mình hơn một tiếng đồng hồ mà có vẻ vẫn rất nhẹ nhàng. Hơn nữa ông bố chú ý, mỗi lần tàu điện ngầm phanh lại, chân chàng trai tựa như cắm rễ trên mặt đất, đứng yên không bị lay chút nào. Người bố mặc áo sơ mi cẩn thận đón lấy đứa bé đang ngủ say từ trong tay Tống Thư Hàng. Người anh em, chúng tôi chỉ còn một trạm nữa là xuống rồi. Con gái không hiểu chuyện, lần này thật sự đã làm phiền cậu rồi. Cậu vẫn chưa đến trạm à? Tống Thư Hàng cười cười, trả lại đứa bé cho ông bố. Không sao đâu, tôi còn vài trạm nữa mới đến nơi. Bé gái rất đáng yêu, ha ha ha. Thực ra hắn đã ngồi quá trạm rồi. Từ 3 trạm trước đã là trạm hắn cần đến rồi. Chỉ là nhìn thấy bé gái đang ngủ ngon giấc trong ngực mình, tính người tốt của hắn lại phát tác, ôm cô bé lại đứng thêm 3 trạm nữa. Cho nên tí nữa hắn phải ngồi tàu điện quay lại nữa. Thật là không còn cách nào khác, vì hắn là một người đàn ông thích làm việc tốt cơ mà. Chương 82, Hòa Thượng Tây và hiện trường tai nạn kỳ dị. Trạm tàu điện ngầm ở khu cảnh lệ, ông bố mặc áo sơ mi trắng đang gật đầu với Tống Thư Hàng, sau đó cùng vợ chuyển sang đứng ở cửa ra vào, chuẩn bị xuống tàu. Anh ta định đưa cho Thư Hàng một tấm danh thiếp. Nhưng lần này vì mang người nhà đi chơi nên cũng không mang theo danh thiếp cho người, đành thôi. Dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, sau này cũng không có cơ hội gặp lại nhau nữa. Chắc là thế thôi. Người lên xe ở trạm khu cảnh lệ tương đối ít, cửa tàu vừa mở ra, người trên tàu bước xuống, người ở ngoài lại xếp hàng lên tàu. Người cuối cùng lên tàu là một người đàn ông da trắng chọc đầu cao to, đôi mắt của ông nổi bật đến mức làm người ta sững sờ. Người da trắng chọc đầu thì không hiếm thấy. Nhưng trên đầu chọc còn đốt chỉnh tề 6 vết giới 3, vết xẻo do châm hương trên đầu các vị sư, thì thật sự là rất hiếm gặp. Đây là một vị hòa thượng Tây, hòa thượng người nước ngoài, hàng thật giá thật, cao hơn 2 thước, đầu chọc bóng loáng. Thời tiết nóng bức như vậy, ông ta vẫn mặc tăng bào dày túi, trên tay còn cầm xuyến Phật Châu, trong miệng còn lẩm bẩm, có vẻ rất chuyên nghiệp. Dạo này hình như hòa thượng cũng là một nghề kiếm được kha khá thì phải. Đến cả người ngoại quốc cũng tranh bát cơm này à? Người ta nói bụt chùa nhà không thiêng. Người ta đến từ tận nước ngoài, khoảng cách đủ xa, chắc được yêu thích lắm nhỉ. Mọi người trên tàu điện ngầm nhìn thấy vị hòa thượng Tây này thì đều chủ động giữ khoảng cách với ông ta. Trời nóng như vậy, chỉ cần nhìn đống quần áo của ông ta cũng thấy nóng phát sợ rồi. Nếu mà đứng gần thì giống như có luồng khí nóng của từ người ông ấy đập vào mặt ấy. Tống Thư Hàng bất giác đưa mắt nhìn vị hòa thượng Tây kia một cái, đối phương không những có thân hình cao to, mà khí huyết còn mạnh hơn người bình thường rất nhiều. hơn nữa tinh thần lực của ông ta cũng mạnh mẽ đáng sợ. Tống Thư Hàng trong trạng thái cảnh giác có thể cảm ứng được chênh lệch giữa mình và ông ta. Nếu tinh thần lực của Tống Thư Hàng là đèn dầu thì tinh thần lực của Hòa Thượng Tây chính là đèn pha. Nhưng vị Hòa Thượng này lại không biết khống chế tinh thần lực cường đại của mình, mặc kệ chúng tứ tán không theo quy tắc nào cả. Người này không phải là người bình thường, lẽ cũng là tu sĩ à? Tống Thư Hàng thầm suy đoán trong lòng như vậy. Hắn nhắm mắt lại một lần nữa, tiến vào trạng thái cảnh giác, lợi dụng loại trạng thái này che giấu khí tức của mình. Trước khi có thực lực mạnh mẽ, hắn không muốn bạo lộ thân phận tu sĩ của bản thân. Hắn giờ đã biết việc bạo lộ thân phận rất phiền phức. Sau khi bước vào tàu điện ngầm, Hòa Thượng Tây nhìn quanh, hình như đang tìm kiếm gì đó, sau đó lông mày nhíu chặt lại. Sau đó ông ta không có động tác gì khác, chỉ lặng im đứng tựa trong tàu điện ngầm, miệng tụng kinh văn bằng tiếng Trung nhiều lần, phát âm cực chuẩn, chắc hờ S cờ phải đến cấp 8. Tàu điện ngầm từ từ chuyển động. Hành khách không khỏi lắc lư nhẹ, sau đó tàu điện ngầm dần dần tăng tốc. Từ trạm cảnh lệ trở đi, tàu điện đi thẳng ra ngoại thành, tổng độ dài hơn 4.440 m, khoảng cách tương đối dài, hơn nữa đường đi đều ngầm vào trong lòng đất. Bởi vì nhiều đường rẽ và chuyển hướng nhiều nên đoạn đường này tàu điện không tăng tốc nổi, chạy xong một quãng này cũng cần 13 phút đồng hồ. Người bố mặc áo sơ mi trắng cẩn thận ôm lấy con gái, nhưng cô bé đang ngủ say có lẽ vì mất đi cái điều hòa hình người mang tên Tống Thư Hàng kia nên hơi dãy rủa. Bà mẹ trẻ tuổi dùng bàn tay nhỏ bé trắng non quạt cho đứa bé, cố gắng xua đi cái nóng bên người. Giống như đi tàu hỏa, nếu có quá nhiều người thì ở trong tàu điện ngầm cũng sẽ thấy rất nóng. Sau khi tàu chạy được 6 phút, Tống Thư Hàng đột nhiên nhướng mày, chân đứng vững thế trung bình tấn. Ngay sau đó, tàu điện ngầm đung đưa mạnh, những cái vòng treo vung vậy, va vào nhau. Các hành khách cố sức bắt lấy tay vịn gần nhất, vịn lấy cột, vòng treo nhưng vẫn ngã trái ngã phải. Có ít người đứng không vững té ngã trên sàn. A, chuyện gì thế này? Trời ơi! Lúc trước chuyển hướng đâu của gấp như thế? Á! Bà mẹ trẻ kia ngã ngồi xuống bên người Tống Thư Hàng, cảm thấy mông rất đau, nước mắt trực trào ra. Người bố mặc áo sơ mi trắng cũng lùi hai bước, không ổn định được thân hình, ngã ngửa về phía sau. Tống Thư Hàng tiến lên hai bước, tay nhẹ đẩy vào lưng người đàn ông áo trắng, sử dụng nhu kình của kim cương căn bản quyền pháp, đúng là hữu ích, thiết thực. Bê điên tê hợp tại hệ dê bên người bố áo sơ mi trắng ổn định lại thân hình, anh ta xoay đầu lại thì thấy Tống Thư Hàng ôn hòa, cảm kích nói. Cảm ơn. Tống Thư Hàng đáp. Không có gì. Vẫn chưa hết lắc đâu, anh cứ giữ cho chặt. Trong trạng thái cảnh giác, ngũ quan của hắn nhạy cảm vô cùng. Tàu điện vì dừng gấp nên khiến cả thân tàu rung lắc dữ dội. Rung lắc kiểu này không chỉ một lượt mà lẽ liên tục xảy ra cho đến khi tàu dừng hẳn. Chẳng lẽ phía trước gặp phải sự cố gì à? Đang mãi suy tư, đống rầm rầm. Tàu điện lắc lư mạnh hơn, cả thân xe cũng rung lên. Đồng thời có tiếng còi cảnh báo gấp của tàu điện ngầm. Tất cả đèn trong tàu đống nhiên vụt tắt, các hành khách đống ngã rạp như quân bài domino, rất nhiều người bị va đập, đụng vào thân tàu, kêu đau thảm thiết. Loại tình huống này, Tống Thư Hàng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định được thân hình của mình. Bà mẹ trẻ bị ngã, kêu lên sợ hãi, bị quán tính ném văng đi. Ông bố dù được Thư Hàng nhắc nhở nắm chặt tay vịn nhưng quán tính quá lớn nên không nắm chặt được, cả người ngã sấp về phía bên cạnh. Bé gái bị bay ra từ ngực bố, mở to hai mắt, tràn đầy hoảng sợ. Tống Thư Hàng thấy thế, vội vươn tay thành long chảo dùng nhu kình túm lấy quần áo cô bé, cổ tay lắc nhẹ, dùng xảo kình đánh tan lực quán tính trên người cô bé đang ở giữa không trung. Ôm lấy bé gái đang thất kinh. Trong toa tàu tối đen, tầm nhìn của Tống Thư Hàng cũng bị hạn chế. Bé gái bám chặt vào ngực hắn, không dám cử động gì. Tuy rằng hoảng sợ nhưng bé vẫn biết điều, không khóc lóc. Xảy ra chuyện gì thế? Có người hoảng sợ kêu lên. Chật dây rồi à? Hay là lật tàu? Á, đau quá. Cứu tôi với, tôi bị kẹt rồi. Đau quá, không nhúc nhích được. Nhân viên bị thương đau đớn kêu lên. Đừng. Khu khu. Nhất định là tôi đang nằm mơ. Đừng đè lên tôi. Xuống khỏi người tôi đi. Xương sườn tôi gãy rồi. Xung quanh đó, tiếng khóc thét, tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu đau, tình hình trong toa tàu càng thêm hỗn loạn không kiểm soát nổi. Có người run rẩy rút điện thoại ra, dùng đèn flash chiếu sáng toa tàu. Vừa chiếu xong, càng nhiều người hoảng sợ hét lên. Khắp nơi toàn là máu me đầm địa, đang quay phim kinh dị ở đây sao? Nơi nào cũng là máu, trên vách tường. Vì lúc trước va đập mạnh nên cả vách tường đều bị máu tươi nhuộm đỏ, khiến trong toa tàu như địa ngục. Lại có mấy chỗ cửa sổ bị vỡ, làm mảnh thủy tinh đâm vào hành khách ngồi cạnh cửa sổ, ngồi sủi lơ tựa ở vách tường, không thể động đậy. Thậm chí có người bị mảnh kính lớn đâm xuyên qua, nằm trên sàn không biết sống chết. Rất nhiều người sứt đầu chảy máu, lấy tay đè lên miệng vết thương của mình. bởi vì thiếu kiến thức tự sơ cứu ở tình huống nguy hiểm nên mọi người lộ vẻ luống cuống tay chân.
Hẹ!
Người vừa mở đèn flash vừa rồi tắt điện thoại, phát ra tiếng nôn mửa. Người đàn ông mặc sơ mi trắng ngã trên sàn, trừ tay bị chật khớp ra thì cũng không có gì đáng lo, còn bà mẹ trẻ kia lưng đập vào ghế nên đau chảy nước mắt, cũng may không có vết thương nào khác. Hai người đồng thời nhìn về phía Tống Thư Hàng đang ôm lấy con gái mình, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tống Thư Hàng nhìn thấy khung cảnh địa ngục trần gian này, lại nhíu mày. Kỳ quái! Trong lòng hắn nghi hoặc, vừa rồi thân tàu làm gì rung lắc mạnh như vậy nhỉ? Cửa sổ đều bị chấn vỡ. Lại còn có người bị kính đâm thủng. Càng khoa trương hơn nữa là, nửa vách tường trong toa này đều bị nhuốm máu rồi. Thế này thì cần bao nhiêu máu mới làm được chứ? Chật dây hay lật tàu thì cũng gây ra lực sát thương lớn như thế này được. Nếu than tàu bị chấn vài cái mà đã thương vong như thế thì còn gọi là tàu điện ngầm sao? Nên đổi tên thành tàu tốc hành địa ngục luôn cho rồi. Hòa thượng Tây cao lớn đứng dậy, búng mấy thứ dính trên người xuống, giống như con gấu đứng lên. Ông ta nhìn về cảnh máu nhuộm khắp nơi trong toa tàu, cười lạnh. Tiếp theo, hai tay ông ta lần chẳng hạn, làm thủ ấn của Phật môn, dùng tiếng Trung thuần thục lớn tiếng niệm kinh văn. Tiếng niệm kinh vang khắp toa xe, thậm chí át cả tiếng mọi người đang kêu thảm thiết. Lão này đang niệm cái quỷ thế. Hình như là kinh Phật trừ ma thì phải. Đồ thân kinh. Bị thế này rồi mà vẫn ngồi đây trừ ma quỷ. Hòa thượng Tây cao lớn kia không quan tâm mấy tiếng chửi bới này, lật kinh văn, tiếp tục đọc to. Chương 83, ảo ảnh. Tống Thư Hàng ôm bé lọ ly, sắp xếp cho bé với bố mẹ ở một bên rồi tiếp tục dõi mắt nhìn về phía hòa thượng Tây cao lớn. Hắn có thể cảm ứng được, theo lời tụng niệm kinh văn của hòa thượng Tây, luồng tinh thần lực khổng lồ kia bắt đầu bốc lên, tỏa ra bốn phương tám hướng như sóng biển. Trong toa tàu có những luồng năng lượng u ám nhỏ trôi nổi giữa không trung mà người thường không thể nhìn thấy, thế nhưng khi gặp phải tinh thần lực đang quần quận của hòa thượng Tây thì chúng tức khắc tan tác như ong vỡ tổ, bay ra khỏi cửa sổ đã vỡ, tháo chạy về phía toa đằng trước. Tống Thư Hàng hơi động trong lòng, là quỷ đó sao? Hắn mới hoàn thành cơ bản tâm khiếu, nhãn khiếu chưa mở cho nên không thể thấy ma quỷ. Thế nhưng khi ở trong trạng thái cảnh giác, hắn có thể mơ hồ thấy những luồng năng lượng u ám ở trạng thái lờ mờ sương khói. Những thứ như ma quỷ bình thường sẽ không chui vào những nơi tập trung đông người, tràn đầy nhân khí như tàu điện ngầm hoặc xe khách. Một lượng nhân khí khổng lồ có sức mạnh dương mạnh mẽ cực kỳ, có thể khiến cho một vài loại ma quỷ yếu ớt hồn phi phách tán trong chớp mắt. Cho dù là ma quỷ mạnh hơn cũng không thích những chốn đông đúc nhiều nhân khí như thế này. Thế nhưng khi một đám đông gặp tai nạn thì lại là ngoại lệ. Những cảm xúc tiêu cực như hoảng sợ, chết chóc, tuyệt vọng, oán hận chồng chất sinh ra trong thời gian ngắn đều là thức ăn giàu dinh dưỡng mà ma quỷ yêu thích nhất. Đặc biệt ở nơi xảy ra tai nạn sẽ có linh hồn của những người chết ngoài ý muốn vô cùng đau đớn, chỉ cần ma quỷ nuốt sống chúng nó thì sẽ càng lớn mạnh hơn. Có một vài loại ma quỷ cường đại thậm chí còn có thể cướp đoạt linh hồn của những người bị thương sắp chết. Những linh hồn cận kề cái chết này sẽ khiến thực lực của chúng tăng lên càng nhanh. Yêu ma quỷ quái, phá phá phá. Hòa thượng Tây rõ ràng là có chút tài năng. Hắn vừa hô lớn thì tinh thần lực dâng lên mạnh mẽ, sức mạnh tiêu cực trong toa tàu nhất thời bị thanh trừ gần như không còn. Trong nháy mắt, tiếng mắng nhiếc kêu ca của hành khách trong toa tàu đều ngưng bặt. Bởi vì theo tiếng hô của hòa thượng Tây, không gian đã sáng sủa trở lại. Cửa thủy tinh vỡ nát, máu tươi loang lổ trên vách tàu và những hành khách bị thủy tinh đâm xuyên đều biến mất. Hành khách trên tàu ngã nghiêng ngã ngửa nhưng không ai đổ máu. Vừa rồi là ảo giác à? Tất cả hành khách đều ngây ra, chẳng biết phải làm sao. Đúng vậy, hết thể những hình ảnh máu me đầm địa đáng sợ đều là ảo ảnh do ma quỷ tạo ra, để khiến cho hành khách trên tàu hoảng sợ, e ngại, sinh ra càng nhiều năng lượng tiêu cực cho chúng nó. Ma quỷ chạy trốn tứ tán, nhưng hòa thượng Tây có chút bản lĩnh chưa hài lòng với kết quả này. Xịt! Hắn lại chửi bậy một câu rồi cầm niệm châu, nhanh chóng đuổi theo đám ma quỷ tới toa tàu phía trước. Sau khi tàu phanh gấp và phát chuông cảnh báo thì khóa cửa ở các toa đã được mở ra. Chỉ cần mở chốt bằng tay thì có thể mở được cửa thông các toa tàu. Hòa thượng Tây thuần thục mở chốt cửa, đuổi theo đám ma quỷ lên toa phía trước. Vị hòa thượng Tây cường đại này lên tàu không phải là ngẫu nhiên, hắn đang đuổi theo ma quỷ trên tàu điện ngầm với ý định tịnh hóa chúng. Tống Thư Hàng sơ túi, trong đó có một lá phá tà phù, một lá giáp phù và một lá kiếm phù. Ba lá phù này hắn luôn để bên người để đề phòng bất chắc. Hy vọng là không phải dùng đến phù chú, số lượng phù chú trong tay hắn có hạn, trước khi gặp tên đàn chủ kia, hắn dùng mất mỗi lá phù thì phần thắng sẽ ít đi một chút. Đợi đã. Trong đầu Tống Thư Hàng lóe lên một ý nghĩ. Thứ ma quỷ trong tàu điện này sẽ không liên quan đến đàn chủ kia đó chứ. Bởi vì đàn chủ cũng là quỷ tu tà đạo, hơn nữa, tiệm thuốc viên long chỗ ẩn thân hiện tại của hắn ở ngay gần trạm tàu điện ngầm của ba người. Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Lúc này, ở toa tàu thứ 3 phía sau toa của Tống Thư Hàng, có hai người đàn ông sắc mặt tái mét đang tụm đầu nói nhỏ. Mẹ nó, sao tên hòa thượng Tây kia lại đuổi theo? Rõ ràng đã bỏ xa hắn cả một thị trấn rồi cơ mà, đúng là âm hồn không tan. Một người đàn ông ăn mặc như viên chức bình thường nghiến răng nói. Một người khác trẻ hơn mặc áo phông dây huyệt thái dương rồi nói đầy chua chát. Đã hai ngày liên tiếp không thể cho khổ hữu ăn no một bữa rồi. Nếu hôm nay còn không thể cho nó ăn đủ thì tối nay hai chúng ta sẽ bị đàn chủ chế biến thành đồ ăn cho nó đấy. Bạn đang gờ đọc TR hiện tại nói tới đây, cả hai run bắn lên. Khổ hữu chính là oán quỷ len lỏi trong tàu điện ngầm, nghe nói nó là quỷ tướng mà mấy chục năm trước đàn chủ phải phí rất nhiều công sức mới ngưng tụ được từ trên chiến trường, thực lực có thể so được với tu sĩ nhị phẩm. Đàn chủ đã bồi dưỡng nó nhiều năm, để nó trở thành một trong những oán quỷ mạnh nhất trong tay hắn. Trong tình huống bình thường, oán quỷ bị phong ấn trong giấc ngủ sâu nơi âm địa quỷ khí nồng đậm, vừa lợi dụng âm quỷ bồi dưỡng oán quỷ, vừa hạn chế oán quỷ bị hư hao. Thế nhưng qua thời gian lâu dài thì oán quỷ sẽ bị suy yếu. Cho nên mỗi lần đàn chủ mang theo oán quỷ ra ngoài thì phải tìm nguồn thức ăn cung cấp cho oán quỷ đang hư hao ở vùng lân cận, để nó khôi phục lại từ trạng thái suy yếu trước đã. Hai người đàn ông này chính là thành viên của căn cứ phụ trách mang oán quỷ ra ngoài kiếm ăn. Họ phải tìm một hiện trường tai nạn, hoặc mộ phần hợp táng để bổ sung thức ăn cho nó. Hôm qua họ đang thả oán quỷ khổ hữu ở bãi Tha Ma thì bất ngờ gặp phải hòa thượng Tây cao lớn. Nếu không phải bọn họ nhanh chân bỏ chạy thì khổ hữu đang suy yếu rất có thể đã bị hòa thượng Tây tịnh hóa rồi, ngẫm lại đúng là nghĩ mà sợ. Nếu khổ hữu bị tịnh hóa thì hai người họ tuyệt đối sẽ tự cắt cổ luôn cho xong, chết như vậy ít ra còn dễ chịu hơn một chút. Vất vả lắm họ mới mang khổ hữu chạy được một quãng xa, tìm thấy đoàn tàu điện ngầm này, bèn thao túng quỷ vật huyễn pháp mê hoặc người lái tàu khiến cho tàu phanh gấp, định chế tạo ra một hiện trường tai nạn để khổ hữu ăn no một phen. Ai ngờ hòa thượng Tây lại đuổi theo đến tận đây. Rốt cuộc là chúng con chọc tới ngài chỗ nào? Ngài có thể đại nhân đại lượng, coi chúng con là một cái dám rồi phóng sinh cho chúng con không? Kế sách bây giờ chỉ có liều mạng. Người đàn ông trông có vẻ là tri thức cắn răng nói. Nếu hôm nay vẫn không thể lấp đầy cái bụng của oán quỷ thì đàn chủ sẽ dùng hình phạt tàn khốc để biến bọn họ thành món ngon cho oán quỷ sơi. Dù sao cũng chết, chỉ có liều mạng thì may ra mới mở được một con đường sống. Chỉ cần kéo chân hòa thượng Tây kia để cho khổ hữu hút năng lượng, khôi phục lại từ trạng thái suy yếu là được. Đến lúc đó hòa thượng Tây đó nhất định phải chết. Người đàn ông còn lại cũng nghiến răng thốt ra. Nghĩ tới đây, hai người đứng dậy, đi về phía toa tàu đằng trước. Các toa tàu đều đang chìm trong hỗn loạn. Bóng dáng hai người đàn ông ra sức chạy về phía trước rất dễ khiến cho người khác chú ý. Chỉ một loáng sau họ đã chạy qua tòa của Tống Thư Hàng. Đáng tiếc, không ai trong số họ nhận ra Tống Thư Hàng đang được che giấu bởi tinh thần lực trạng thái cảnh giác. Thực lực của họ còn thấp mới ở giai đoạn trăm ngày cơ bản. Hơn nữa vì công pháp cơ bản thấp kém, không có thối thể dịch tương trợ, lại thêm tuổi tác quá lớn, cho nên bọn họ tu luyện trăm ngày cơ bản đã nhiều năm mà vẫn chưa thể hoàn thành. Việc thao túng oán quỷ khổ hữu cũng phải dựa vào một pháp khí lâm thời mà đàn chủ cho bọn họ. Hai người vội vã chạy qua toa tàu của Tống Thư Hàng, đuổi theo bước chân của Hòa Thượng Tây. Đợi họ đi xa rồi, Tống Thư Hàng mới mở to mắt. Lại là hai tu sĩ. Hai người đàn ông vừa chạy qua có khí huyết hơn xa người bình thường, hơn nữa còn có liên quan đến quỷ vật, bởi vì trên người họ nhiễm thứ sức mạnh tiêu cực ý hệt như ma quỷ ban nãy vậy. Không ngờ mình mới ôm một bé con ngồi ba chạm tàu điện ngầm mà lại xảy ra chuyện thế này. Có cần đi xem đằng trước xảy ra chuyện gì không nhỉ? Tống Thư Hàng thầm nghĩ. Phía trước, hòa thượng Tây cao lớn đã đuổi kịp oán quỷ. Oán quỷ đã hấp thu không ít năng lượng tiêu cực, khôi phục được một chút thực lực. Lúc này nó lợi dụng huyễn pháp bao phủ toàn bộ ba toa trước của tàu điện ngầm, chế tạo ra rất nhiều ảo ảnh kinh hoàng để khơi gợi nỗi sợ hãi tuyệt vọng của hành khách bên trong. Chỉ chờ thực lực của nó khôi phục thêm một chút thì có thể lợi dụng ảo ảnh đó để đẩy hành khách vào tuyệt cảnh. Ép một số người có ý chí yếu ớt phải tự sát để nuốt sống linh hồn họ. Tìm được rồi. Lúc này hòa thượng Tây đầu chọc nở một nụ cười sáng rỡ khoe hai hàm răng trắng. Đừng trốn nữa, ta đã tu luyện tới thiên nhãn thông, nhãn khiếu, rồi, trước đôi mắt này, tất cả quỷ mị đều không có nơi nương náu, để ta tịnh hóa ngươi đi. Nói xong, hắn lấy một cuốn kinh Phật từ trong áo cà sa rồi lớn tiếng tụng lên, tiếng tụng kinh vang ông ông trong toa tàu, từng chữ phát âm rõ ràng khiến cho rất nhiều người bản địa hoa hạ phải xấu hổ vì không bằng. Chương 84, trận giáp la cả trên tàu điện ngầm. Theo tiếng tụng niệm của Hòa Thượng Tây, kinh Phật trong tay hắn tỏa ra một vầng sáng vàng trang nghiêm, thần thánh, đây chính là hình ảnh hiện lên trong mắt người thường. Nếu có tu sĩ đã mở nhãn khiêu ở đây thì sẽ nhìn thấy luồng tinh thần lực khổng lồ của Hòa Thượng Tây đang dẫn lên thực thể của kinh Phật, từng tiếng kinh văn hóa thành phù văn vàng kim, mỗi chữ nhỏ như móng tay hào hào đổ tới oán quỷ phía trước như thác lũ. ảo ảnh của quỷ tưởng khổ hữu gặp phù văn kinh Phật thì như khói bếp gặp phải gió to, bị thổi tứ tán chỉ trong chớp mắt. Ảo ảnh dần dần được giải trừ nhưng hành khách trên tàu vẫn chìm trong trạng thái đờ người ngây ngẩn khác với toa tàu của Tống Thư Hàng. Chỗ này chìm trong ảo ảnh quá lâu, nhiều người bị quỷ tướng khổ hữu hút đi một phần sức lực nên thần trí vẫn mơ hồ. Cách quỷ tướng khổ hữu phát ra tiếng kêu chói tai rồi liên tục tháo lui. Vất vả lắm mới khôi phục được một chút năng lượng lại bị hòa thượng Tây đánh tan, thân thể nó càng thêm suy yếu so với lúc trước. Cứ thế này thì chỉ nửa giờ nữa là nó sẽ bị hòa thượng Tây tịnh hóa hoàn toàn, hóa thành cho bụi. Này tên ngoại quốc chết tiệt kia. Hai người đàn ông chạy từ phía sau tới nhìn thấy tình cảnh này, suýt nữa thì vỡ cả tim gan. Người đàn ông có vẻ tri thức ra sức hít sâu, sau đó cơ bắp trên người hắn phồng lên từng khối, làm rách toạc cả hầu phục. Thế rồi hắn lao vào hòa thượng Tây như một cỗ xe tăng. Dọc đường lao tới, những hành khách cản đường hắn đều bị đánh văng ra ngoài. Tên đồng bọn cũng rất phối hợp, ngay khi tên đàn ông tri thức biến thân thì hắn đã lấy ra 8 mảnh châm nhọn, đánh vỡ tất cả máy ghi hình trong toa tàu. Cho dù là quỷ tu tà môn cũng không muốn mình bại lộ khơi khơi trước mắt bao người, còn hành khách trong khoang tàu hiện tại họ vẫn còn mê man mơ hồ, không vấn đề gì cả. Sau khi đánh vỡ camera, người đàn ông bình thường cầm một pháp khí làm từ xương cốt, bắt đầu khống chế quỷ tướng khổ u. Chí lực tự thân của quỷ tướng khổ u không cao, nếu để nó tự do phát huy thì chỉ thi triển được 5-6 phần thực lực, song nếu có người khống chế thì lực sát thương sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Người đàn ông dáng vẻ tầm thường dùng pháp khí xương cốt khống chế quỷ tướng khổ u, khiến cho nó không đối mặt trực tiếp với hòa thượng Tây mà lãng phí sức lực nữa. Quỷ tướng khổ u chủ động thu hồi năng lượng dùng để bày ra ảo ảnh, chờ đợi thời cơ. Đồng thời, gã đàn ông tầm thường nọ lấy ra một bình nhỏ, trong bình đựng cho cốt của viêm quỷ cấp thấp. Cái gọi là viêm quỷ chính là oán quỷ chết bởi hỏa thiêu, đối lập với thủy quỷ. Phải là võ nhân khí huyết sung mãn chịu oan khuất thấu trời, cuối cùng bị thiêu sống đến chết mới có cơ may tạo thành viêm quỷ. Viêm quỷ cấp thấp trí lực cũng thấp, chỉ biết công kích giống như chó điên. Thế nhưng thông qua cho cốt của nó thì có thể khống chế đối tượng tấn công một chút. Bình vừa mở, viêm quỷ đã lập tức chui ra. Loại oán quỷ cấp thấp như viêm quỷ không có hình dạng cố định, chỉ là một nhúm ma chơi bốc cháy, thế nhưng lại có tốc độ cực khủng. Viêm quỷ rít lên dữ tợn rồi gào thét tấn công về phía mục tiêu. Tốc độ của nó còn nhanh hơn người đàn ông trí thức sau khi đã biến thân đến mấy lần, đi sau mà đến trước, nhằm thẳng vào lưng của Hòa Thượng Tây. Hòa Thượng Tây phát hiện ra viêm quỷ tấn công thì khỏe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt, tiếng tụng niệm kinh văn vẫn chẳng hề ngừng. Ầm. Viêm quỷ đâm sầm vào Hòa Thượng Tây. Song Hòa Thượng Tây chẳng bị tổn hao đến nửa cọng tóc, tuy rằng hắn cũng không có cọng tóc nào. Lúc này đây, giữa Hòa Thượng Tây và viêm quỷ bị ngăn cách bởi một lớp màng ánh sáng vàng rất dày. Lớp màng ấy đã ngăn cản toàn bộ đòn tấn công của viêm quỷ. Khi lớp màng vàng kim ấy sáng lên, dường như cả thiên địa đang kể ra vô số công đức trước nay của Hòa Thượng Tây cho thế gian vạn vật. Vầng sáng công đức hộ thể, yêu ma quỷ quái bất xâm. Mẹ nó, rốt cuộc tên Hòa Thượng Tây này cả đời đã độ hóa bao nhiêu vong linh, hoán linh. Người đàn ông bộ dạng bình thường kinh hãi trong lòng. Phải biết rằng, độ hóa đến hàng trăm vong hồn mới có thể gọi là công đức, độ hóa ngàn người mới có vầng sáng công đức hộ thể. Mà muốn có vầng sáng công đức dày đặc như trên người Hòa Thượng Tây này, ít nhất cũng phải độ hóa đến trên vạn người. Bởi vì biết rõ trên người có công đức hộ thể, yêu ma quỷ quái nhỏ yếu tầm thường chẳng thể làm gì được, cho nên Hòa Thượng Tây mới thoải mái để mặc cho viêm quỷ đâm thẳng vào người mình. Khốn nạn, một Hòa Thượng Tây như ông cần gì phải cúc cung với sự nghiệp như thế? Hòa Thượng bản địa cũng chưa chắc đã có được công đức như ông đâu. Bây giờ tính cả Hoa Hạ này được mấy cao tăng độ hóa đến trên một vạn vong hồn cơ chứ? Cập nhờ ở T nhanh nhất tại ở E. Người đàn ông bộ dạng tầm thường vội vàng thao túng viêm quỷ, gọi nó trở lại. Vâng sáng công được quả người ta dạy từng kia, tiểu quỷ thông thương tốt nhất đừng có rêu võ dương ngoài trước mặt người ta làm gì cho xấu hổ. Thế nhưng một rồi. Muốn đến thì dễ, muốn đi lại khó. Hòa Thượng Tây hô lớn kinh văn, bảy mảnh kinh văn biến thành phù chú vàng kim quấn chặt lấy viêm quỷ, xoay tròn quanh thân nó. Chỉ tầm 7-8 phút, ánh ma chơi của viêm quỷ tăng ấm, để lộ bóng hình một người đàn ông dáng vẻ cương nghị. Cái bóng hư hào ấy ban đầu còn mang vẻ dữ tợn, song theo những phù văn vàng kim xoay tròn, vẻ mặt hắn đã mau chóng trở nên bình thản. Hắn nở một nụ cười khoáng đạt với Hòa Thượng Tây, thân thể biến thành một luồng sáng rồi tiêu tán trong không trung. Rắc! Lọ đựng cho cốt viêm quỷ trong tay gã đàn ông mặt mũi bình thường vỡ vụn, cho cốt rơi đầy trên đất. G3. Đúng lúc đó, tên trí thức biến thân rốt cuộc cũng áp sát Hòa Thượng Tây, thi triển một chiêu hắc hùng đỉnh thụ hung hăng đánh thẳng vào hắn. Hòa Thượng Tây vẫn không hề nao núng, đứng yên như tượng đón lấy chiêu hắc hùng đỉnh thụ của kẻ kia. Ầm. Cơ bắp của tên trí thức sau khi biến thân xong không phải chỉ để ngắm. Sau cú va chạm, Hòa Thượng Tây vóc người cao lớn liên tục bị đẩy lùi ra phía sau, ngay cả tiếng kinh văn cũng tạm thời bị cắt đứt. A a a a. Tên trí thức đắc thủ, lập tức thừa dịp thân hình hòa thượng Tây còn chưa ổn định mà vung hai nắm đấm đánh một chiêu Man Ngưu Dương Giác nhắm thẳng mặt hắn. Hòa thượng Tây chép miệng, trên khuôn mặt nở một nụ cười khoái trá. Dịu dỗ lì ạ dệ si bệ ẹ, ngươi đúng là một chú ong mật thẹn thùng. Tên trí thức đang tấn công lộ ra vẻ mặt chẳng hiểu mô tê gì cả. Ban nãy các ngươi chủ động đánh ta. Hòa thượng Tây hả hê sung sướng nói, cho nên, ta được đánh trả. Sư phụ nói việc này gọi là phòng vệ chính đáng. Nói đoạn, hòa thượng Tây vỗ hai tay. Lan đi, bé châu con. Sau tiếng hô, tên trí thức bị chụp bay một cách nhẹ nhàng trong đánh, và đánh dầm vào thành tàu. Hòa thượng Tây này không chỉ rất giỏi tiếng Trung mà còn tinh thông cả ngôn ngữ mạng, tuy rằng chỉ là mấy từ ngữ cổ lỗ sĩ hay dùng từ 10 năm về trước, nhưng không thể phủ nhận là tiếng Trung của người ta chất lử. Ta đã sớm biết sau lưng oán quỷ cường đại kia có người thao túng, phải diệt cỏ tận gốc, nếu không diệt cỏ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh sôi. Ta muốn giết chết hai kẻ các ngươi. Hòa thượng Tây hào hứng nói, sau đó đứng thế chuẩn bị thi triển quyền pháp, bảo rằng, đến đây đi, hai chú ong mật thẹn thùng. Xin kính chào các quý vị khán giả. Mời quý vị theo dõi trận chung kết võ thuật tự do ở phân khu số 5 trên tàu điện ngầm khu vực Giang Nam. Trước hết chúng ta giới thiệu tuyển thủ hai bên một chút. Tuyển thủ sân nhà là Hòa Thượng Tây mặc áo cà sa dày, trên đầu có 6 chấm hương. Tuyển thủ sân khách là hai người đàn ông, một mặc câu phục, một mặc áo phông. Đúng vậy, đây là chương trình truyền hình trực tiếp một trận đấu võ tự do 2-1. Rất không công bằng, song đây là thách đấu tự do, quy tắc lớn nhất của thách đấu tự do chính là không có quy tắc. Bây giờ trận đấu đã bắt đầu. Tuyển thủ sân khách mặc câu phục dẫn đầu phát động thế công, một cú va chạm tuyệt đẹp. Cú chạm ít nhất có thể tạo thành 100 điểm tổn thương. Nhưng, tuyển thủ sân nhà không hề né tránh đòn công của tuyển thủ sân khách. Đúng vậy. Hòa thượng Tây cứng rắn đón đỡ đòn công này. Hơn nữa không bị tổn thương đến một cọng tóc. Tuy rằng mới qua một hiệp nhưng có thể thấy tuyển thủ hai bên đều rất mạnh. Tuyển thủ mặc câu phục đen lại tấn công. Lần này là hai quyền đánh kích. Vẽ di gụt. Tuyển thủ sân nhà Hòa Thượng Tây đã chặn lại đòn công này. Tuyển thủ Hòa Thượng Tây phân kích, đây là lần đầu tiên tuyển thủ này ra đòn tấn công với đòn đánh tinh tinh bắt cháy chân truyền. Quá đẹp. Bạo kích 1.000 điểm tổn thương, tuyển thủ hâu phục đen bị đánh văng vào vách sàn đấu, không động đậy được. Anh có 10 giây để đứng lên, nếu quá 10 giây không đứng lên được, anh sẽ mất tư cách tiếp tục tham gia trận đấu này. 10, 9, 8, 4, 3. Ồ! Tuyển thủ sân khách mặc câu phục đen đã gắng gượng đứng lên. Cứng cỏi đứng lên. Lần này anh đứng cùng với đồng đội mặc áo phông. Trận đấu đã tiến vào giai đoạn cao trào. Rốt cuộc phe nào có thể giành được thắng lợi cuối cùng đây? Chúng ta cùng mỏi mắt mong chờ. Chương 85, rốt cuộc lão phu cũng đến thời chuyển vận rồi ha ha ha. Cùng nhau xông lên, hắn chỉ có một người, hai đấm khó địch bốn tay. Tên trí thức lấy tay xoa mặt, mặt mũi máu me bé bét. Trong tay tên mặc áo phông cầm hai mảnh đao sắc không cán, ánh mắt lạnh băng.